Chương 616, đánh giết 2, chương 616, đánh giết 2, phanh. Thạch đóng vừa mở, hóa thạch rơi vào bên trong, tiếp lấy đóng lại ầm ầm khép lại. 30 dặm, 20 dặm. Ngàn dặm vòng xoáy biển bực kịch liệt chấn động, nước biển xoay tròn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Từng đợt ầm ầm âm thanh tựa như sấm nổ đỉnh giống như vang vọng chân trời. Phanh. Một cái nháy mắt, vô cùng vô tận vàng sáng chi khí từ dưới biển ầm vang phóng tới cao thiên, tựa như một cây thông thiên triệt địa chống trời trụ lớn. Trên bầu trời, từng tòa lơ lửng linh đảo giống như từng đầu bảo thuyền ở địa khí trong dòng lũ khắp nơi du tẩu, một đạo lại một đạo đội quang liên tiếp từ từng cái trên phù đảo xông vào dòng lũ bên trong, thỉnh thoảng mò lên từng khối thiên tài địa bảo, lại đội vàng bay trở về ở trên đảo. Mỗi khi địa khí triều tịch bộc phát, đều sẽ từ chỗ sâu trong lòng đất mang ra đại lượng thiên tài địa bảo. Mỗi khi hôm nay thì đến, cũng chính là tu đạo sĩ bọn họ đại phát hành tài này. Nếu không nói là chiếm cứ cái này năm cái địa tâm hải nhãn, ưu thần giới tất cả đỉnh cấp thế lực lớn giữa lẫn nhau lục đục với nhau, bộc phát quá nhiều trận đại chiến, lẫn nhau đều nhanh đánh ra góc cho tới. Vạn cổ tinh thủy, đây là lao tử trước nhìn thấy ai cũng đừng đoạn. Ha ha, thái ớt kim tinh, bản tọa phát đạt. Ú Lâm lão nhân, còn không cho bản tôn buông xuống. Địa tâm linh diễm há lại ngươi có thể có. Phi, thế tu lao cẩu, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Một ngày nào đó ta muốn ngươi để mắt, cái kia vạn ứng sắt trước hết gửi ở ngươi nơi đó tốt. Hai ngày sau đó, địa khí triều tịch dần dần lắng lại, hải nhãn vòng xoáy lớn từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Trên không trung vạn trượng, một đạo ngũ sắc độn quang từ phương xa mà tới, nhanh chóng rơi xuống một tòa hai, ba dặm rất lớn phủ không đạo thượng. Nhìn xem chủ động tìm tới cửa trai không đạo nhân, Triệu Thăng hơi có vẻ kinh ngạc, "Trai không sư minh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trai không một mặt bất đắc dĩ cười cười, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một đạo quyển trục, đẩy lên Triệu Thăng trước người, "Tam bảo sư đệ, cửa tổ sư ban bố một cái nhiệm vụ, chỉ rõ để cho ngươi tiếp nhận. Ta cũng là phụ mệnh làm việc, thân bất do kỷ nha." Triệu Thăng mắt sáng lên, đưa tay cầm lấy quyển trục, mở ra xem, lông mày không khỏi bẩy một cái. Truy nã kim bảng thứ 69, phong bộc lão quái Chu Lưu Nhi, xuất thân phong lưu tông, đương nhiệm lịch thiên minh thủy bộ trưởng lão. 3 ngày trước tại trên biển Chu Thành hiện thân đánh giết hoặc đuổi bắt trở về, trùng điệp có thưởng. Trai không lại móc ra một viên ngọc giản, giải thích nói, trong này là bản giáo thu tập được tất cả liên quan tới Chu Lưu Nhi tình báo. Sư đệ ngươi nhưng nhìn một chút, ngươi nếu là vô sự, tốt nhất mau mau khởi hành, đừng cho ma đầu này lại chạy trốn. Sư minh, cửa tổ sư cử động lần này, lão nhân gia ông ta tại sao lại đặc biệt phân phó ta đi hoàn thành nhiệm vụ này? Cửa tổ sư từ trước đến nay cao thâm mặt chắc, ánh mắt sâu xa. Lão nhân gia ông ta tâm tư, há lại chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán? Sư đệ ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến là một chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. A, thì ra là thế. Triệu Thăng nghe xong không có tiếp tục hỏi tiếp. Cứ việc trai không nói không tỉ mỉ, nhưng hắn đã có phỏng đoán. Trai không giao phó xong nhiệm vụ sau, không có nhiều ngồi dừng lại, rất nhanh nhẹ lướt đi. Triệu Thăng nhìn xong trong ngọc giản tin tức sau, cũng rất đi mau xuất đạo phủ. Một lát sau, một đạo kiếm hồng từ ở trên đảo phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay vào trong biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau, mặt trời đỏ mới lên, mặt biển sóng nước lấp loáng. Vô số lớn nhỏ tàu thuyền tụ tập ở trên mặt biển, giữa lẫn nhau dùng xích sắt thô to liên tiếp, tạo thành một tòa khổng lồ mà dày đặc như rừng thuyền thành. Những này du đãng tại Ngô Châu trên biển thuyền thành thường thường bởi vì vớt dưới biển di tích mà tụ hợp thành thành, cũng sẽ bởi vì di tích không còn sau rất nhanh tứ tán rời đi. Hôm nay, thuyền thành trung ương nhất một đầu to lớn tam giai bảo thuyền trong lầu cát, một vị mặt như ngọc, trên thân bảo bọc một đầu trường bảo thủy lam người trẻ tuổi lười biếng nằm tại một tấm dài ba trượng trên giường ngọc, bên cạnh vây quanh một đám giai nhân tuyệt sắc. Đám nữ tu này riêng phần mình xuất ra bản lĩnh giữ nhà, liều mạng lấy lòng người trước mắt, hy vọng hắn có thể nhìn nhiều. Chu Lưu Nhi hai mắt giống như bế không phải bế, đối với bên người tuyệt sắc nữ tu không chút nào để ý tới, phản phất tâm tư cũng không ở chỗ này. Chốc lát, trong đại sảnh một đạo thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, "Cửu Nhi, còn có mấy ngày." Lúc này, một vị da thịt như tuyết, phản phất làm bằng nước thành khả nhân nhi cung kính đáp, "Chủ nhân, nhiều nhất ba ngày, chú tiểu nhân chắc chắn tìm tới viên kia thủy linh lung." "Ân." Cửu Nhi toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu quỳ lạy nói chủ nhân thứ tội, Cửu Nhi lại đi thúc giục một phen. "Ân." Ân chữ thanh âm vừa dứt, Chu Lưu Nhi đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt như điện, nhìn lên phía trên. Cao nhân phương nào ở đây âm thầm thăm dò. Chu lão quái, ngươi, lời mới vừa đến một nửa, chỉ thấy Chu Lưu Nhi hai tay đột nhiên chụp tới trên giường ngọc. Ông. Giường ngọc nở rộ lóa mắt thanh quang, lấy làm trung tâm, lầu các mặt đất tùy theo hiện ra lít nha lít nhít chợt bắn, đường vân giống như mở điện bình thường quang mang đại thịnh. Phanh. Một đạo sáng chói kiếm quang trong nháy mắt oanh phá lầu các, chém xuống một cái. Chu Lưu Nhi nhảy lên một cái, thần sắc nghiêm nghị, hai tay vung lên, thanh quang phóng lên tận trời hóa thành một đạo vòi rồng thủy bộ, chủ động đón nhận kiếm quang. Phanh. Kiếm quang bị thủy bộ bao phủ, ầm vang nổ tung lên. Cả lâu các nóc nhà lập tức bị tạc bay ra ngoài, hiện lộ ra một mảnh sáng sủa bầu trời. Giờ phút này, Triệu Thăng treo ở cao 10 trượng không trung, quan sát thần sắc ngưng trọng Chu Lưu Nhi. Ngươi là thần thánh phương nào? Chu Mỗ cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau? Ta là muốn mạng ngươi người. Triệu Thăng một câu nói xong, canh kim kiếm đan từ ống tay áo bắn ra, hóa thành một viên phi hỏa lưu tinh rơi nhanh xuống. Chu Lưu Nhi sắc mặt biến hóa, có thể khoe miệng lại vỡ ra một đạo nhe răng cười. Vừa rồi chỉ hoãn mấy hơi thời gian, phong bộ sát trận giờ phút này đã hoàn toàn kích phát. Tâm niệm vừa động, chín đạo to lớn phong trụ chống rông ngưng tụ, phong trụ trung quanh hiện hiện hàng ngàn hàng vạn trôi ba thước thủy kiếm, lít nha lít nhít một mạng lớn. Theo cột lốc xoáy cuồng bạo phóng xuất ra vô tận sức gió, vô số thủy kiếm theo gió cuồn vũ, hình thành từng đầu to lớn kiếm long, cuốn ngược thẳng hướng Triệu Thăng, thật có thể nói là khí thế như hồng, sát ý lăng nhân hử, chút tài mọn. Triệu Thăng hử lạnh một tiếng, hai tay liên tục giơ lên. Phanh 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 phanh. Bốn quả canh kim kiếm đan liên tiếp bay ra, cùng đảo phi trở về bên kia, đột nhiên tạo thành một tòa cỡ nhỏ tinh hải kiếm trận. Trong chốc lát, ban ngày sao hiện. Tường viên tinh đấu tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh quang sáng chói, tràn ngập chân trời, đại nhật vì đó thất sắc. Chương 617, một trưởng tây đến, một, chương 617, một trưởng tây đến, một, sáng chói dưới ánh sao lại là kiếm quang lạnh thấu xương, sát ý như biển. Khi từng đầu kiếm long xông vào trong tinh hải, vô số tinh quang đột nhiên hội tụ, qua trong giây lát ngưng tụ thành mười mấy đạo dài chín trượng tinh thần cự kiếm, tản mát ra đáng sợ khí tức. Bát đạo tinh thần cự kiếm ngăn lại kiếm long, mặt khác bát đạo cự kiếm lại ầm vang chém xuống, lẫn nhau giao thoa lấy, mang theo vô tận uy thế, hung hăng chạm tại Chu Lưu Nhi trên đỉnh đầu trên màn sáng trận pháp. Màn sáng kịch liệt lắc một cái, lập tức bị xé nứt ra. Tinh thần cự kiếm tiếp tục phách chạm xuống ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, cả chiếc bảo thuyền đều đột nhiên run rẩy một chút, mặt lâu hiện ra từng vết nứt, sau một khắc quanh một tiếng, vỡ ra. Một bóng người từ bên trong bay ra, chính là Chu Lưu Nhi. Chu Lưu Nhi hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện ra ung tùm sắc cơ, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, hai tay vung dậy. Phu cận mặt biển không gió quay cuồng, một đạo tiếp một đạo to lớn vòi rồng nước nổi lên, trong nháy mắt lẫn nhau dung hợp thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn của nước. Chu Lưu Nhi hóa thân dòng nước, chống rông hòa tan vào bên trong của nước, chỉ một thoáng, nặng nề mà khí thế kinh người từ trong cột nước tản ra, nhét đầy thiên địa, uy áp thuyền thành. Lúc này, trận này kinh biến đã kinh động toàn bộ thuyền thành, vô số tu đạo sĩ điên cuồng hướng phương xa chạy trốn, chỉ còn lại có đại bộ phận phàm nhân lưu tại trên thuyền, không gì sánh được kinh hoàng, nhao nhao trốn vào kiên cố nhất trong khoang thuyền. Tinh hải trong màn trời, Triệu Thăng ánh mắt đảo qua phía dưới, thân hình lóe lên, đột nhiên xông vào bên trong cột nước chết đi. Mắt thấy đối thủ cuồng vọng tự đại như vậy, Chu Lưu Nhi vui mừng quá đỗi, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thông thiên cột nước hơi chấn động một chút, Triệu Thăng bên người nước biển lập tức trở nên sền sệt không gì sánh được, đồng thời vô số kẻ thủy châm hiện lên, gần như đồng thời đâm vào Triệu Thăng toàn thân. Nhưng tại một giây sau, Triệu Thăng bên ngoài thân tuôn ra một tầng thanh quang, lập tức ngăn trở thủy châm, trọng liêu giáp cũng nổi lên. Chu Lưu Nhi nhìn thấy một kích không thành, ánh mắt ngoan lệ, nhưng không có mảy may e ngại, vung tay lên, một sợi tinh quang kích xạ đến Triệu Thăng bên người, đột nhiên tuôn ra cỗ lớn cực hạn chi khí, từng tầng băng bích chống rông ngưng thoát khỏi tù đầy ở Triệu Thăng, chung quanh nước biển cũng theo đó đông kết. Cho lão tử đi chết. Vừa mới dứt lời, Chu Lưu Nhi bên người liền có một cái bàn tay lớn năm màu chống rông hiện lên, cự trưởng có chút hướng vào phía trong nắm chặt. Chu Lưu Nhi chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, toàn thân xương cốt bị đè ép cờ rốt loạn hưởng, một cô hắn không thể nào hiểu được lực lượng quỷ dị xông vào thể nội, dễ như trở bàn tay xông phá hết thể trở ngại, vậy mà cầm giữ hắn kim đan. Không tốt. Ý niệm này chưa rơi xuống, Chu Lưu Nhi trước mắt liền đột nhiên hiện ra một đóa sinh động như thật xích hồng hòa liên. Sau 3 ngày buổi chiều, một đạo ánh sáng cầu vồng từ phía chân trời phá không mà đến, đột nhiên rơi vào phủ không đạo bảy trong đó một tòa thiên phủ đạo bên trong. Chúc mừng sư đệ, lại vì giáo ta trừ bỏ một địch. Đây là truy nã hoa hồng, nhanh nhận lấy. Nửa ngày sau, lão phủ chỗ sâu, trai không đạo nhân ý cười liên tục đem một viên màu ngà sữa nạp không ấn nhét vào Triệu Thăng trong tay. Triệu Thăng thần thức dò vào trong đó, chưa phát giác kinh ngạc, thật lớn một khối tiên tiên cánh kim. Ta nhớ được treo giải thưởng không phải vật này. Còn có cái này chẳng lẽ là nghiệp hỏa liên tinh? Nói, lòng bàn tay của hắn đã nhiều một viên đỏ ánh ánh tỏa ánh sáng, giống như ngọc chất sen thần hồn biển tinh đan. Trai không gặp con mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng, lại gật đầu cười nói, ngươi nhà, chẳng biết tại sao thế mà nhập môn tổ sư mắt, kiện bảo bối này thế nhưng là lão nhân gia ông ta tự tay tặng cho. Triệu Thăng nghe vậy mặt lộ vẻ cảm kích, trong lòng lại bình tĩnh như nước. Đối với tu luyện qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh tu đạo sĩ mà nói, công đức liên tinh tuy không phải thiên tài địa bảo, nhưng so với bình thường thiên địa linh vật càng thêm chân quý. Bởi vì vật này tất nhiên xuất từ một vị ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chi thủ, mà lại nhất định phải là một vị Hồng Liên trải qua đại viên mãn đại tế tự. Nghiệp Hỏa Liên Tinh tập Nghiệp Hỏa Tinh Hoa cùng tiền nhân thần ý thể ngộ làm một thân, chính là cùng loại tu luyện tâm đắc kết tinh một loại trọng bảo. Thủ vệ lão nhân xuất ra vật này làm thủ thưởng. A ngay nói thật, thưởng lớn hơn công, không phải là chuyện tốt. Triệu Thăng trong lòng trầm âm, đột nhiên hỏi, không biết tổ sư có thể có một hai nhắn lại tại ta. Trai không mắt lộ ra khen ngợi, sư đệ quả nhiên tâm tư kín đáo, tổ sư hoàn toàn chính xác dặn dò xuống tới, nói là để cho ngươi không ngừng cố gắng, vì bản giáo nhiều lập tân công. Nói xong, hắn nhịn không được lại dặn dò, sư đệ, cửa tổ sư tầm mắt cực cao, cực ít ưu ái người khác. Như thế cơ duyên ngàn năm một thở, ngươi cần phải chân quý nha. Tuyệt đối đừng cho tổ sư thất vọng, càng cũng đừng để sư tôn thất vọng a. Ân, sư minh lời nói câu câu đều có lý, ta hiểu rồi. Triệu Thăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu cúi xuống đáp. Hơn 10 ngày sau, Triệu Thăng luyện hóa nghiệp hỏa liên tinh, khiến cho tự thân nghiệp hỏa hồng liên uy lực bạo tăng, đã ẩn ẩn hiện ra 18 phẩm chi liên cùng nhau. Đồng thời, đối với kinh văn lĩnh ngộ cũng rất là tinh tiến, hồng liên trải qua kim đan thiên đã hoàn toàn hiểu thông, dù cho nguyên anh thiên cũng nhìn thấy 8 điểm tinh túy, chỉ đợi đạt tới kim đan đại viên mãn sau, phá cảnh lại tu. Hôm nay, Triệu Thăng đang muốn xuống biển mắt tiệm tu, lại bị trai không đạo nhân lôi kéo tiến đến tham gia đồng đạo tụ hội. Trai không kế nhiệm phó trưởng phụ chức bất quá 2 tháng, quyền vị chưa ổn, hoàn toàn cần trước lập uy nhịn. Triệu Thăng vừa chu sát phong bộ lão quái, tại Vạn Hoa Thiên phủ dương danh nhất thời, vừa bạn kéo tới lấy tăng thành thế. Đêm khuya, phủ không đạo thượng rốt cục yên tĩnh chút, vạn dặm phủ vân tan hết, chính là minh nguyệt tịnh nhiễm, tinh đấu đầy trời. Hàn phong lạnh thấu xương, ánh trăng trong sáng, ở trên đảo cảnh sắc lại là một phen thanh tao. Lúc này, liên tiên đảo một núi đỉnh núi, an tĩnh thanh lưu, tại một chỗ cổ tùng ngọc đài bên trong, Triệu Thăng, Trai Không, Hồng Thanh Thu các loại 8-9 vị kim đan phân tán ngã ngồi, trước mặt trên bàn ngọc trưng bày kỳ chân dị quả cùng các cấp linh hữu, chính ngồi chơi nói chuyện phiếm. Hồng Thanh Thu vừa thanh không một cái bầu rượu, tiện tay ném ngọn núi đi, cười ha hả địa đạo: "Triệu lão đệ, ngươi thật có thể nói là chân nhân bất lộ tường à. Vừa ra tay thế mà bêu đầu Chu lão quái. Lấy thực lực của ngươi, tại chúng ta Vạn Hoa Thiên phủ chí ít cũng sắp xếp vị trí thứ 10 ách, tiểu chân, ngươi nói có đúng hay không nha?" Chân đạo nhân chửi nhỏ một câu, hiển nhiên đối với danh xưng kia bất mãn, nhưng lại sao dám cùng đã say chuyến choáng Hồng Thanh Thu tích cực mà. Chương 618, một trường tây đến, 2, chương 618, một trường tây đến, 2, Hồng sư minh nói là chính là. Chân đạo nhân nhìn xem tiên phong đạo cốt, nhưng thực lực tại mọi người trong đó là thật yếu nhất, mới khó khăn lắm bước qua kim đan bậc cửa. Hắn mơ hồ không rõ phụ họa nửa câu sau, lập tức đổi chủ đề, gần nhất chân mộ biết một kiện tuyệt đại bí ẩn, cố ý muốn cùng các vị đạo hữu chia sẻ. Muốn nói Ngô Châu lục trầm, liền muốn nâng lên ngàn năm trước vượt giới biên trình. Cái này vượt qua đến cái nào giới cái nào, hắc, các đạo hữu chắc hẳn cũng biết, chính là cái kia thiên chủ giới. Nhưng hôm nay ta không đề cập tới cái kia tảo hưng đồ chơi, lại chỉ nói chuyện cái này Ngô Châu lục trầm một chuyện. Xin hỏi chư vị, có ai biết nặc đại nhất châu vì sao nói trầm tự chìm? Một cái da thịt kim cổ đại hán cười khẩy nói, hắc hắc, cái này cũng lấy ra khoe khoang. Chân lão đạo ngươi càng sống càng trở về. Bí quyển bên trên sớm có văn bản rõ ràng ghi chép. Ngô Châu lục trầm là bởi vì tinh thần quái vật kia mất khống chế bạo động, lúc này mới tạo thành xưa nay chưa từng có thời không chấn động, khiến cho Ngô Châu đại lục bị lực lượng thời không làm cho sụp đổ, cuối cùng chìm vào vạn trượng hải nguyên. Lời nói này xong, một vị phía sau hư không bệnh đậu mùa không ngừng hiện lên Quan Vũ lão đạo, không khỏi than thở nói, muốn nói ngàn năm trước vượt giới biết trình, lúc đó có thể nói là tu hành tình thế, phong vân tế hội, long xà khởi lục, trong lúc nhất thời bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt thừa cơ mà lên, liền ngay cả hóa thần chân quân cũng tầng tầng lớp lớp. Chúng ta làm sao không có vượt qua cái kia thời điểm tốt nhà? Ngô sư thúc nói quá đúng. Bần đạo đã từng đọc qua rất nhiều tiền nhân ghi chép mấy triệu tu sĩ, từ Ngô Châu lên, vượt qua ước vạn dặm hư không, hùng cứ toái tinh biển, phản sát thượng Trung Châu, lên trời chủ núi, vượt qua thương long rằng, ngay cả nuốt trăm vạn dặm sơn hà, muốn dạy một phương đại giới đều thần phục với bản giáo thiên uy phía dưới. Thật đại khí phách. Ha ha, thật đại khí phách. Nói đến lúc này, Triệu Thăng đột nhiên cười ha ha, lại tăng cường ngữ khí, lặp lại một lần sau, lại thình lình lại tới một câu, mấy triệu tu sĩ, dốc hết vài châu tất cả, vượt ngang vô tận hư không, kết quả là cái gì đâu? Hắc hắc, còn không phải liền là gãy kích trầm xa, có thể trốn về u thần giới ngàn không còn một. Liền ngay cả Ngô Châu cũng mất đi. Đây coi là cái gì viễn chinh đại thắng ai nha, ngươi người này chớ nói chi như thế cay nghiệt. Quan Vũ lao đạo cũng chính là Ngô Tần Hữu, gõ gõ trước người bàn ngọc, mặt lộ bất mãn, cái gì gọi là trốn về, cái gì gọi là Ngô Châu cũng mất đi. Viễn chinh giới khác, lấy mấy triệu tu sĩ đối đầu ước vạn tu tiên giả, không chỉ có chiếm cứ một phương đại dương, càng liên đổ hai cái đỉnh cấp đại tông, đem Trung Châu huyên náo long trời lở đất, thậm chí mang về ước vạn nô tộc. Cái này từng cọc từng kiện, cái nào không phải ngập trời đại công? Cuối cùng nếu không phải tinh thần mất khống chế, lấy quay về tịch diệt làm đại giá, sẽ rách thời không thông đạo, lấy ra một trận thời không đại phong bạo, nhờ vào đó gây mất đại quân đường lui, thậm chí lừa giết hơn phân nửa tu sĩ. Bằng tiên trụ giới đám phế vật kia, bọn hắn có thể thắng. Liền xem như bại, vẹn vẹn trước đây giáo tông một người đoàn hậu, cầm trong tay thập phương thần ma cờ, ngăn lại năm châu đại quân, lui tránh bắt phương, giết đến một giới chi hóa thần, nguyên anh, ước vạn tu tiên giả đều lùi bước không tiến, đáng được xương tuy bại nhưng vinh. Triệu Thăng nhất định phải tích cực nói si tông tuy mạnh, nhưng ngay cả thi cốt đều rơi vào trên tay địch nhân, bản giáo đến nay mất hết thể diện, ngươi lại thế nào giải thích? Đó là bởi vì ách, hai vị đạo hữu. Mắt thấy hai người bởi vì trước đây giáo tông bỏ mình giới khác một chuyện tranh cái mặt đỏ tới mang tai, kẻ đầu têu chân đạo nhân không thể không đánh gãy bọn hắn tranh luận, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, ta nói hai vị nhà, chúng ta nói Ngô Châu lục trầm một chuyện, làm sao kéo tới si tông trên người? Quan Vũ lao đạo Ngô Tần Hữu lạnh lùng nhìn Triệu Thăng một chút, lạnh giọng đáp, bần đạo là vì viễn chinh tiền bối minh bất bình, bọn hắn lập xuống lớn như thế công lao sự nghiệp, bây giờ lại bị Tiêu tiểu chửi đối. Bần đạo tuyệt đối trướng mắt như thế lanh huyết vô tình hạng người. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không cùng tranh đua miệng lưỡi, đơn giản là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lúc này, trai không đạo nhân mở miệng hòa giải. Hắn đầu tiên là trách cứ Triệu Thăng một câu, sư đệ, ngươi cái này bộ tuyệt ma bệnh, cuối cùng cần phải sửa lại một chút. Ngươi phải biết, lúc trước vượt giới biết trình, cơ hồ dốc hết bản giáo tinh huệ, hai vị hóa thần chân quân, gần 50 vị nguyên anh đại tế tự, kim đan chủ tế tính ra hàng trăm, hướng phía trước số mấy vạn năm thời gian, liền ngay cả lần thứ nhất lượng giới đại chiến quy mô cùng thảm liệt trình độ cũng không kịp trận chiến này một. Bây giờ bản giáo đều rốt cuộc tổ chức không dậy nổi như vậy quy mô đội ngũ, chính là viện trinh bất lợi, lui về bản giới, nhưng chiến trường từ đầu đến cuối đều ở thiên trụ giới, một chút cũng không có lan tràn đến bản thổ, cho dù Ngô Châu lục trầm. Đúng rồi, chân sư đệ, ngươi vừa nói có bí mật muốn chia sẻ, không biết là bí ẩn gì? Mắt thấy trai không phó trưởng phủ nhìn lại, chân đạo nhân linh quang lóe lên, vội vàng nói, đúng đúng, tào hưng sự tình liền không nói trước tiên nói một chút cái kia Ngô Châu là thế nào một buổi lục trầm. Nói đến đây, chân đạo nhân từ trong ngực móc ra một viên to bằng nắm đấm trong suốt thủy tinh cầu, bấm tay vừa gõ tinh bích. Chỉ một thoáng, thủy tinh cầu quang hoa đại thịnh, bắn ra một đạo quang trụ, chân ma hóa thành một bộ rộng 3 trượng Ngô Châu hải vực bản đồ địa hình. Đồ này chẳng những không gian 3 triệu, có thể lớn có thể nhỏ, liền ngay cả ngũ đại điệu tâm hải mắt cũng màng bao trong đó. Cái này là dụng ý gì? Có Kim Đan nghi ngờ hỏi. Chân đạo hữu cười hắc hắc, đem bản đồ địa hình thu nhỏ đến khoảng 1 trượng, cũng có ngón tay chỉ điệu tâm hải nhãn, dương dương đắc ý nói, chư vị hẳn phải biết cái này ngũ đại điệu tâm hải mắt là tại Ngô Châu lục trầm đằng sau, đột ngột xuất hiện.
không ai có thể biết bọn chúng vì sao đồng thời xuất hiện. Tuyệt đại đa số người đều coi là bọn chúng là bởi vì thời không chấn động mà thành, nhưng thẳng đến gần nhất ta phải một tấm bia đá, trên tấm bia ghi chép làm ta nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Mẹ nó, ngươi nói lời vô dụng làm gì nha? Trực tiếp bên trên bia đá không phải tốt. Hồng Thanh Thu tính khí nóng nảy, lập tức tiếp tra mắng. Hồng Sư Minh an tâm chớ đội. Ngươi có chỗ không biết tấm bia đá kia theo ý ta xong, tại chỗ vỡ vụn hóa thành thạch bùn, đã không thể có thể duyệt. Đám người nghe vậy lập tức im lặng. Chân đạo nhân thấy một lần mọi người sắc mặt, không còn dám thừa nước đục thả câu, vội vàng chỉ vào địa đồ, các vị đạo hữu mời xem, cái này ngũ đại hải nhãn phân bố phương vị cùng khoảng thời gian, giống hay không năm ngón tay đầu, tựa như dạng này chương 619, một trường tây đến, 3, chương 619, một trường tây đến, 3, nói, hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, đối với địa đồ chậm rãi đè xuống. Cùng một thời gian, bản đồ địa hình nhanh chóng thu nhỏ, cũng cùng bàn tay lớn nhỏ xứng đôi, mà cái kia năm cái hải nhãn hoàn toàn cùng năm cái đầu ngón tay từng cái đối ứng. Triệu Thăng thấy cảnh này, sợ hãi mà kinh. Nhưng mà, những người khác lại mặt lộ nghi ngờ, Hồng Thanh Thu càng là phình bụng cười to, thậm chí khỏe mắt cười ra nước mắt. Tiểu chân ngươi không đi thuyết thư, đều uổng công ngươi cái này nhân tài. Như thế thiên hoang dạ đàm, ngươi cũng dám tin tưởng. Năm đó Ngô Châu lục trầm thời điểm, có vô số người tự mình trải qua chứng kiến, đến nay vẫn có không ít nguyên anh đại tế tự sống trên đời. Hẳn là bọn hắn tất cả đều mắt mù phải không? Đám người nghe thấy lời ấy, nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra không cần nói cũng biết dáng tươi cười. Chân đạo nhân lại không lộ vẻ lúng túng, ngược lại sắc mặt nghiêm trọng, cao giọng ngâm tụng nói ngày hôm đó, ban ngày như hối, thiên đạo chớp mắt, một trường tây đến, che khuất bầu trời. Ngô Châu lục trầm, sinh linh đồ thán. Chúng sinh vô tri vô giác, có thai như điếc, làm như không thấy, này cỡ nào kinh thiên vĩ lực. Thần chủ a, chân tiên a, thiên khiển a. Đáng tiếc, thật đáng buồn đáng thương. Sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Hôi phi yên diệt trước tên ngữ hậu nhân, thiên chủ không thể nhập, ngàn tu vạn đạo tránh áo bảo màu vàng. Vạn tượng tán nhân tuyệt bút. Phất một tiếng, Hồng Thanh Thu đem đối diện chân đạo nhân phun ra cái đầy mặt nở hoa, hắn tuyệt đối là cố ý không như thế làm sao có thể biểu đạt khiếp sợ tâm tình. Chân đạo nhân phản ứng cổ quái, chỉ mặt không thay đổi xóa đi vết rượu, vẫn như cũ đối với đám người giảng đạo, lấy vạn tượng chân quân làm người, hắn trước khi chết nhất định sẽ không theo chúng ta hậu nhân nói đùa. Hắn đặc biệt vì việc này khắc địa, chỉ sợ xác thực. Ha ha. Triệu Thăng lại cười nhạo nói, không nói đến vạn tượng chân quân tại sau khi chiến đấu vẫn chú thế 300 năm. Hơn 300 năm ở giữa, chân quân vì sao không theo cùng ngoại nhân nói? Ngược lại trước khi chết lưu địa. Cái này cái gọi là vạn tượng tuyệt bút địa, nó đứng đắn sao? Ha ha, Triệu lão đệ nói chuyện khôi hài, bia đá chính không đứng đắn, ta không biết. Nhưng chân đạo hữu thế mà tin tưởng loại này hoang đường vô lý lời tuyên bố, ta lại cảm thấy buồn cười rất. Hồng Thanh Thu vừa đúng chen vào nói, một mặt mỉa mai chế giễu. Hắn người này luôn luôn chướng mắt đầu cơ trục lợi chân đạo nhân, cho nên một chảo lấy cơ hội liền mở miệng ép buộc đối phương. Bất quá là chuyện phiếm giá thú thôi, chư vị không cần coi là thật. Lão đạo từng nhận chức tổng đàn trải qua khố hộ đạo nhân 100 năm, đọc qua cổ tịch ngọc giản chồng chất thành núi, cũng chưa từng gặp qua tương tự một lời nửa câu. Nghĩ đến là có bất tài hạng người giả tá vạn tượng chân quân tên làm giả bia đá, càng đều có thể hơn có thể là thiên trụ giới ám điệp cách làm, cử động lần này rõ ràng có đe dọa, đại ngôn lấn thế hiểm nghi nghi, không đáng giá nhắc tới. Trải qua người nhắc nhở, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao vô an tán dương. Lúc này chân đạo nhân ra mặt thanh bạch đan sen, nghĩ đến cũng xấu hổ không chịu nổi, âm thầm hoài nghi. Lưỡng giới đại chiến kết thúc đã có ngàn năm, nhưng u thần cùng thiên trụ lượng giới ám chiến nhưng vẫn không có dừng lại, lượng giới đều phái ra vô số ám điệp đến một phương thế giới khác, vụ trộm thu thập tình báo không nói, còn một mực cấu kết mặt khác dị đoan thế lực, nhiều lần gây sóng gió. Tỷ như Thương Châu nghịch thiên minh, Phục Châu bản nguyên trừ giáo, Long Châu vạn yêu sơn trở chút ngỗ nghịch thế lực, phía sau đều là có thiên trụ ám điệp tham dự tổ kiến. Trai không một lời nói toạc ra chân tướng tại chỗ chân đạo nhân ném đi một cái đại xấu. Có thể chân tướng đúng như trai không lời nói sao? Một lúc lâu sau, tụ hội kết thúc, trở về trên đường, Triệu Thăng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Triệu sư đệ coi chừng, bần đạo muốn xuất thủ. Tiếng nói lên, một vị cao quan Bắc Mang Hoàng Kiểm đạo nhân tay áo vung lên, trời chiều giống như hoàng quang như sóng như nước thủy triều, đảo mắt đem đầy trời biển mây xa lánh không còn, chân trời hoàng hà mênh mông cuộn cuộn, mang theo bài sơn đảo hải chi lực, phô thiên cái địa đánh tới. Thần thông tốt. Trực diện quang triều, Triệu Thăng nửa bước không lùi, ngoài thân ông một tiếng trướng lên chín tầng tinh quang, kiếm ý bừng bừng phân chấn, tinh quang bắn ra song kiếm khuyết tán ra trăm trượng xa. Trong ngay mắt, hoàng hà cùng tinh lãng ầm vang chạm vào nhau, liền lại ầm ầm khiếu âm vang tận mây xanh, gió lốc gào thét mà lên. Cuộn cuộn hướng bốn phương tám hướng bổ tới, vẹn vẹn rằng co một hơi, tinh triều bên trong đột nhiên xông ra bốn đạo lưu tinh vậy mà nhẹ nhõm xé rách hoàng hà, mang theo vô địch phong mang, thẳng tắp chém giết tới. Ai nha, không tốt! Hoàng Kiểm đạo nhân thần sắc biến đổi, thủ hành chân nguyên tuôn trào ra, một viên phi thạch từ đáy tay áo bay lên giữa không trung, đón gió mà lớn dần, qua trong dây lát hóa thành một tòa trăm trượng thạch phong, ngăn tại trước người. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, một đóa 18 cánh nghiệp hỏa ửng liên đột nhiên từ phía dưới đánh tới, liệt diễm trung thiên, vô hình nghiệp hỏa lại trước một bước xông vào tử phủ hồn hải, thiêu nướng thần hồn. Dừng tay! Bần đạo nhận thua. Hoàng Kiểm đạo nhân cảm ứng được trên hồn hải không đột ngột hạ xuống đầy trời sen diễm, lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được cao giọng quát. Lý tiền bối, đa tạ. Triệu Thăng dừng lại thi pháp, cười tủm tỉm chắp tay nói, cầm lấy đi. Ai, xem ra cầu linh bài là cùng bần đạo vô duyên. Ngươi có thể ngàn vạn giữ vững chớ có để mắt khác lòng tham tranh giành đi. Hoàng Kiểm đạo nhân không cam lòng hướng Triệu Thăng ném đến một tôn linh hỏa đỉnh, bên trong có một đóa thạch trung hỏa. Triệu Thăng không để ý đem linh hỏa đỉnh thu nhập nạp không ấn bên trong, ý cười đầy mặt đáp, tiền bối yên tâm. Khối này linh bài ai cũng cầm không đi, ta nói. Sau đó, Hoàng Kiểm đạo nhân ấm ức rời đi, Triệu Thăng trên mặt ý cười dần dần nhạt đi, tự lẩm bẩm, hóa anh đan. Có người nào tại phía sau màn thiết lập ván cục đâu? Ầm ầm. Mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, một đoàn trăm trượng lớn xích kim độn quang giống như lưu tinh, cực tốc xẹt qua mặt biển, ven đường chỗ qua nổ lên từng đạo sóng lớn. Martin, ngươi khinh người quá đáng. Ta Huyền Tiên Tông Nguyên Anh lão tổ đông đảo, ngươi như giết lão phu, các lão tổ định sẽ không bỏ qua ngươi. Xích kim trong đội quang, kim bảo kim diện, toàn thân cao thấp giống như đúc bằng vàng kim hoa chân nhân tức hồn hệ quát. Giờ phút này, tại phía sau hắn gần giảm xa trên mặt biển, đang muốn một đạo tinh thần lưu quang truy sát tới, nhìn như không nhanh không chậm, lại là từng bước một tới gần, cảm giác gáp bách mười phần. Thỉnh thoảng, liền gặp một đạo tinh thần kiếm quang, trong chốc lát gió hậu phương bay tới, một kiếm chạm tại xích kim đội quang bên trên, mỗi chém một chút, đội quang liền run rẩy kịch liệt một lần, thể tích lớn là thu nhỏ. Chương 620, kim đan cửu trọng, 1, chương 620, kim đan cửu trọng, 1, đoàn này xích kim đội quang là do kim hoa chân nhân kim đan thần thông biến thành, mặc dù mỗi lần đều bị canh kim kiếm đan chém trúng, nhưng lại không có chút nào vỡ vụn xu thế. Dù cho dạng này, kim hoa chân nhân vẫn mặt đen như sắt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hậu phương trong tinh quang, mặt không thay đổi Triệu Thăng đối với kim hoa chân nhân uy hiếp mắt điếc tai ngờ, kiếm chỉ liền chút phía dưới, một viên tiếp một viên canh kim kiếm đan liên tục bắn ra mà ra, hóa thành từng viên lưu tinh đánh trúng phía trước đội quang. Mắt thấy ma tinh không làm bất kỳ đáp lại nào, hiển nhiên sát ý đã quyết. Treo trên cao truy nã kim bảng vị trí thứ 21, đã kim đan thất trọng kim hoa chân nhân ác khí dâng lên, trong mắt hung quang đại thịnh. Hảo hảo, đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, lão phu dứt khoát cùng ngươi làm qua một trận. Giết! Kinh thiên tiếng giết đánh nổ phụ cận mặt biển, đại lượng nước biển bị cao cao nổ thành nồng đậm hơi nước, tràn ngập mười dặm hải vực, nhất thời che đậy ánh mắt. Kim hoa chân nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân kim quang phóng đại, hư không chấn động không thôi, lại hiện ra một cái khổng lồ xích kim đại bảng hư tướng, hai cánh tùy thiên, vô số linh vũ giống như kim tinh trường đao, mặt ngoài lưu chuyển lên sắc bén vô địch kim quang. Xích kim đại bảng hai cánh huy động liên tục, giữa thiên địa lập tức tranh minh thanh âm đại tác, vô số xích kim hào quang như gió bao trống rông hiện lên, lại quang mang nhất chuyển, ngưng tụ thành lít nha lít nhít, vô số kể tinh kim phi đao, đao đao dài đạt hơn trượng, lại phủ kín trăm trượng hư không. Đi! Kim hoa chân nhân một chỉ điểm ra, đầy trời kim đao bắn ra, đồng thời mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít kim quang phủ văn, giữa lẫn nhau cấu kết thành trận, lóe lên xuyên thủng hơi nước phong bạo, phô thiên cái địa phách chẳng xuống. Chanh chanh chanh, đao minh như sấm, vang vọng trăm dặm, lấy ngàn mà tính kim tinh trường đao đều bổ chúng đoàn kia xanh thẳm tinh quang. Kim Hoa Chân Nhân thấy thế vui mừng quá đỗi, nhưng mà một giây sau, hắn giang tươi cười cứng ở trên mặt. Đoàn kia tinh quang dường như ánh nến giống như phốc phốc một chút, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. À, Huyền Thiên Bằng Vương nhanh chóng hộ ta thật, Kim Hoa Chân Nhân sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra cùng hống, nhưng nói chưa lối ra, lại chỉ cảm thấy sau đầu chuyển đến rét lạnh tận xương sát y ông. Một tiếng kiếm ngân vang xông vào người này hồn hải, qua trong giây lát một thanh thông thiên cự kiếm từ trời xuống, ở vang chém vào trong hồn hải, trực tiếp chém tới trên thần hồn. Triệu Thăng thất thế tu hành ngưng luyện ra Trảm Thần kiếm ý là bực nào lợi hại. Một kích phải trúng, Kim Hoa Chân Nhân lập tức mắt tối sầm lại, thần hồn đau nhức kịch liệt không gì sánh được, trải rộng vết rách, náo hải trở nên trống rỗng. Chết đi! Trong chốc ngắn này, Triệu Thăng đống nhiên hiện thân tại Kim Hoa Chân Nhân phía trước cách đó không xa, khẽ quát một tiếng, một chỉ vô cùng nhanh chóng điểm ra, canh kim kiếm đan lập tức bắn ra, tựa như lưu tinh phá toái hư không, nhất thời xuyên thủng Kim Hoa Chân Nhân phần bụng đan điện, trực tiếp đem kim đan đánh băng thành vô số kim hà. Ô! Trên mặt biển, một đạo cao ngàn trượng, trăm trượng thu kim quang linh khí trụ lớn ngưng tụ mà ra, cái kia xích kim chim đại bảng tuyệt vọng gào thét một tiếng, lập tức vỡ nát thành mảng lớn kim hà, hòa tan vào linh khí trụ lớn bên trong. Triệu Thăng chân đạp hư không, nhìn linh khí trụ lớn, ánh mắt lộ ra một phần vẻ tiếc nuối. Từ xưa kim đan ít có, chân kim đan càng là trong trăm không có một. Kim Hoa Chân Nhân nếu không phải thủ vệ lão nhân chỉ định muốn giết người, Triệu Thăng cũng sẽ không vạn dặm xa xôi chạy đến giết hắn. Muốn cái kia Huyền Thiên Tông há lại dễ chơi, tông này chính là Đông Dị Lục Địa chi người đứng đầu, cũng là gần thứ cùng Thiên Đạo dạy đỉnh tiêm thế lực lớn một trong, trong tông cao thủ nhiều như mây, Nguyên Anh lại có vài chục dư nhiều. Làm sao? Triệu Thăng im mắng than nhẹ, tâm niệm vừa động, Kim Hoa Chân Nhân thi thể từ phía dưới bay tới, tiếp theo bị hắn thu nhập thi quỷ đại bên trong. Ông, một đạo kiếm hồng phóng lên tận trời, thoáng qua bắn vào cao thiên trong biển mây, yểu yểu vô tung. Thủy triều lên xuống, thời gian qua mau, đảo mắt đã qua 10 năm. Ngay hôm đó, Bách Lý Thâm Hải nhãn vòng xoáy phía dưới, từng mảnh lộng lẫy linh quang vô thanh vô tức trôi hướng một bên vách đá. Lúc này ở linh quang chiếu không tới địa phương, cái kia nồng đậm đến vĩnh viễn tan không ra trong bóng tối, từng đôi con ngươi nháy nháy, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đá vương vách tường, mâu quang chỗ sâu toát ra không gì sánh được khát vọng tham lam. Quỷ vật phần lớn hữu hình vô thể, cho nên so tu đạo sĩ càng có thể tiếp nhận to lớn biển ép. Nô Châu Hải ước vạn vạn quỷ vật, luôn có số rất ít kẻ may mắn tránh thoát trùng điệp đánh giết, đi vào hải nhãn này chỗ sâu quỷ đạo coi yên vui thời gian dài, cứ việc tuyệt đại đa số quỷ vật đồng dạng tránh không được rơi vào hôi phi yên diệt hạ chẳng, thường thường không phải là bị tiềm tu ở đây Nguyên Anh cự yêu tiện tay gạt bỏ, chính là trở thành cường đại đồng loại trong miệng ăn. Nhưng quỷ vật số lượng nhiều lắm, chỉ cần ngăn cản được địa khí cọ rửa, lại tránh thoát đông đảo kiếp nạn, chắc chắn sẽ có cường đại quỷ vương đản sinh tại mảnh này quỷ đạo coi yên vui. Ngàn năm dĩ hàng, từ điệu tâm hải trong mắt đi ra Nguyên Anh cấp quỷ vương chí ít cũng có gần 30 tôn chi nhiều, có thể thấy được điệu tâm hải mắt hoàn cảnh đặc thù đối với quỷ vật là lớn cỡ nào tăng thêm. Triệu Thăng nhiều năm ở đây linh cảnh tiềm tu, khó tránh khỏi bị đám quỷ vật phát hiện, huống chi hắn còn có ý vì đó. Tới hồi lâu, rốt cục có một đầu ngàn năm lão quỷ chịu đựng không nổi tươi mới nhân hồn hấp dẫn, lóe lên chui vào trong vách đá. Cùng lúc đó, vách đá chỗ sâu trong động phủ, Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai mắt, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai vệt thần quang từ trong mắt bắn ra, trong chốc lát động phủ quang mang đại thịnh. Vừa đúng lúc này, một đoàn lớn như đèn lồng bóng ma đen kịt vừa vặn chui ra vách đá, đối diện liền bị thần quang đánh trúng, nhất thời bóng ma liên tục bị chém thành bốn đoạn. Vâng. Triệu Thăng mi tâm liên ấn quang hoa lóe lên, một đóa sinh động như thật khổng lồ hồng liên trên không trung nở rộ, đột nhiên đem bóng ma đen kịt bao phủ ở bên trong. A! Thê lương quỷ khiếu đột nhiên nổ lên, một cỗ kinh người tinh thần trùng kích thình lình xông vào Triệu Thăng hồn hải, hóa thành một bộ ngàn con tiên thủ quái vật to lớn. Nhưng mà, hắn mặt không đổi sắc, phản phất không chút nào đem đầu này cự quái để ở trong mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái gần như ngưng thực ngũ sắc đại thủ chống rông hiện, lóe lên cắm vào bóng ma đen kịt thể nội, nhẹ nhàng chụp tới, một viên to bằng nắm tay trẻ con đen kịt hồn hạch đã bị bắt đi ra. A, quỷ khiếu sầu ngừng, trong hồn hải cự quái nhất thời hóa thành hư không. Đoàn kia lớn như đèn lồng quỷ khu cũng bạo tạc thành mạng lớn hắc quang, tất cả đều là âm hàn không gì sánh được quỷ sát chi khí. Chương 621, Kim Đan cửu trọng 2, chương 621, Kim Đan cửu trọng 2, nghiệp hỏa hồng liên bị quỷ sát đâm một cái kích, trong nháy mắt tựa như liệt hỏa nấu dầu bình thường kịch liệt bành trướng, càng hung mãnh đốt cháy lên trong động quỷ sát khí tức. Ngũ sát đại thủ nắm lấy hồn hạch, bay trở về Triệu Thăng bên người, bàn tay buông lỏng, hồn hải lập tức từ bên trên rớt xuống, rơi xuống Triệu Thăng trong tay, tiếp theo tiện tay thu vào trong lòng. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, thành thạo không gì sánh được, vừa nhìn liền biết trong 10 năm đã làm qua vô số hồi. 10 năm thời gian dài đằng đẵng, chọn bện là để một vị trung niên trở nên dần dần già đi. Nhưng 10 năm thời gian lại rất ngắn, có khi một lần bế quan tu luyện chính là mấy cái 10 năm trôi qua. Đối với Triệu Thăng mà nói, 10 năm này là hắn đương thời tiến bộ nhanh nhất một cái giai đoạn. Trong 10 năm, hắn thế như trẻ tre liên tục xông phá trong Kim Đan kỳ cùng hậu kỳ quan hải, tu vi từ Kim Đan tứ trọng thế mà thẳng đến cựu trọng thiên, đã tiếp cận đại viên mãn hoàn cảnh. Đồng thời siêu độ đông đảo nhiều năm lão quỷ nguyên nhân, nghiệp hỏa hồng liên đã trước một bước tấn thăng làm 24 phẩm tướng, sơ hiện nguyên anh pháp vực hình thức ban đầu. Cho đến ngày nay, Triệu Thăng đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị như thế nào đột phá nguyên anh cảnh giới. Ông động phủ pháp trận bỗng nhiên bị kích phát, truyền ra trận trận bù bù, mặt đất cùng động phủ trên vách đá vô số ngũ thải trận văn từng cái hiện hiện, từng tầng đỏ trắng xanh đen vàng ngũ sắc tường ánh sáng liên tục ngưng tụ mà ra, bao phủ lại Triệu Thăng toàn thân. Không tốt. Triệu Thăng biến sắc. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc tinh thần uy áp đã giáng lâm, trong nháy mắt động phủ vách đá đã bị xâm nhiễm thành mảng lớn màu đen, ngay cả cái kia bao nhiêu tầng trận pháp bình chứng cũng bị màu đen ăn mòn, từng tầng liên tiếp phá diệt. Cùng một thời gian, một đạo tà ác âm trầm thần niệm đột nhiên xông vào Triệu Thăng não hải, kiệt kiệt. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Da non nước trượt nhìn ăn thật ngon đâu. Triệu Thăng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong cõi u minh lại bị một đầu nguyên anh quỷ vương tìm tới cửa. Ai, nơi này lại không thể muốn. Triệu Thăng cố nén đau đầu, thầm than một tiếng sau, thân hình đột nhiên từ trong động phủ biến mất không thấy gì nữa. Giống. Đáng chết người đi nơi nào. Mắt thấy đưa đến bên miệng thì không cánh mà bay, đầu kia nguyên anh quỷ vương nhất thời giận tím mặt, lệ khiếu đột nhiên nổi lên, động phủ lầm vang cực chấn, tất cả trận pháp bình chướng tại dưới một tiếng hống đều phá diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân hình quỷ ảnh xuất hiện trong động phủ, ảnh này đen kịt không gì sánh được, giống như lô đen, vừa mới hiện thân, trong động tia sáng đều bị thôn phệ không còn, sâu trong bóng tối thỉnh lình dâng lên một cỗ cường hoành không gì sánh được thần niệm, sát na quét ngang xung quanh mấy chục dặm phạm vi. Nhưng mà, nó lại hoàn toàn tìm không thấy một chút dấu vết để lại, tựa như người kia hư không tiêu thất. Đầu này nguyên anh quỷ vương không cam tâm, đang muốn toàn lực kích phát thần niệm, quyết tán đến ngoài trăm dặm. Nào biết nó vừa mới động niệm, xung quanh sâu trong bóng tối liên tiếp hiện ra khí thế cường đại, trong đó một đạo càng là giống như đại nhật bình thường, trương dương lừng lẫy, vốn lại ngang ngược không gì sánh được. Ô, một cảm ứng được đạo này khí thế, quỷ vương lập tức dị thường sợ hãi, ngay cả người cũng không đoái hoài tới tìm, sát na hóa thành một sợi vô hình vô chất bóng ma trốn ra khỏi động phủ, xông vào trong đám quỷ ẩn nấp đi. Khoảng cách động phủ có cách xa hơn 40 dặm một gian đơn sơ trong thạch thất, Triệu Thăng cũng đồng dạng cảm ứng được phía dưới vực sâu dâng lên kinh người khí thế, một đạo khó mà hình dung cường đại thần niệm quét sạch tứ phương, cực tốc lướt qua hắn nơi ở, thế mà không chút nào làm một chút che lấp. Tại đi lên, vạn hoa trong động phủ một đám tu đạo sĩ cũng bị đạo thần niệm này kinh động, nhao nhao dọa đến mặt như màu đất. Đạo thần niệm này chủ nhân ai cũng không dám gây, cho dù là thủ vệ lão nhân gặp cũng thường thường nhượng bộ lui binh. Ma Trương Hoàng, một đầu có được hóa thần chiến lược thập giai yêu hoàng, yêu này nhục thân đã tiếp cận bất tử bất diệt, chỉ cần không ra biển mắt, thế này cơ hồ không ai có thể giết được nó. Nếu như không phải Thiên Đạo giáo đời này giáo tông cầm trong tay chân giáo đạo khí, tại trăm năm trước cưỡng bức Ma Trương Hoàng ký một đạo hồn khế, ước thúc nó không được tùy ý giết người. Nói không chừng, toàn này địa tâm hải mắt đã thành ngàn trảo quỷ trương xào huyệt. Đi. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, thân hình đột nhiên hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, người khác đã xuất hiện tại phủ không đảo động phủ trong phòng tu luyện. Một lát sau, thạch thất đại môn bị mở ra, Triệu Thăng từ bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên ngọc phù không đứng ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay quanh, tràn lan ra điểm điểm thanh quang. Vẫy tay, ngọc phù rơi vào trong tay, thần thức dò vào trong đó, Triệu Thăng đống nhiên mắt lộ ra vui mừng, cầu linh giáo thủ sơn đại trận đã bị tìm được sơ hở, gần nhất liền có thể tiến vào. Rất tốt, chính đúng tại lúc đó. Dư âm lượn lờ, Triệu Thăng thân ảnh đã từ trong động phủ biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát, tại Phong Hoa đảo trong động phủ, Triệu Thăng thuận lợi nhìn thấy trai không đạo nhân. Phương nhất tòa hạ, Triệu Thăng liền xông trai không đạo nhân hỏi sư mình, cầu linh giáo tin tức xác thực tin được không? Tự nhiên vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bản giáo hàng ma đại tế tự bây giờ liền tọa trấn ở nơi đó, sớm đã truyền qua tin tức đến, sau 3 tháng, ngày chắn lăng nguyệt, vừa lúc đại trận vận chuyển ngưng trệ, lộ ra sơ hở thời điểm. Triệu Thăng cảm thấy nhất định, lại hỏi, sư minh, không biết lần này có bao nhiêu vị đồng đạo cùng bọn ta đồng hành? Không nhiều không ít, tăng thêm ngươi ta vừa vặn 8 người. A, hồng đạo hữu cũng không thành sao. Triệu Thăng như có điều suy nghĩ nói. Trai không thở dài, làm sao người này thực lực không đủ, chỉ có thể đem linh bài tặng cho mặt khác từ Thường Châu bản thổ chạy tới bản giáo tiền bối. Nói đến đây, trai không thần sắc chuyển thành ngưng trọng, sư đệ ngươi phải cẩn thận. Bản tọa nghe nói lúc sát đạo nhân đã để mắt tới trên tay ngươi cầu linh bài. Hắn nhưng là một vị kim đan cựu trọng đại chủ tế. Ha ha, không sợ chết cứ tới. Ta canh kim kiếm đan có lẽ lâu không gặp máu, sớm đã đói khát khó nhịn. Triệu Thăng không để ý trêu chọc nói. Trai không nghe xong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng phi thường kinh ngạc. Gần nhất 2 năm, hắn càng phát ra cảm thấy thấy không rõ chính mình vị tiểu sư đệ này. 7, 8 năm trước, trai không còn nhớ kỹ sư đệ phong mang tất lộ, bởi vì liên tục chu sát nhiều vị trên bảng truy nã kim đan chủ tế, thế mà xông ra một cái ma tinh tên hiệu. Lúc đó, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được sư đệ sâu cạn. Nhưng ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hai người gặp lại thời điểm, sư đệ thế mà phản phát quy chân, rốt cuộc không cảm ứng được mảy may, chỉ cảm thấy đối phương tựa như thường thường không có gì lạ phàm nhân, rất có cảm giác cao thâm khó lường. Chương 622, vào sân môn, 1, chương 622, vào sân môn, 1, trai không càng xem càng cảm thấy hai hùng kết bĩa, nhịn không được hỏi, sư đệ, tu vi của ngươi. Triệu Thăng nghe vậy mỉm cười, bình tĩnh nói, không nhiều lắm tiến bộ, mới vừa vặn kim đan hậu kỳ thôi. Trai không nghe chút lời này, trong lòng chấn động mạnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Diệu cực, cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Có sư đệ tương trợ, hóa anh đan tất nhiên trốn không thoát chúng ta trong lòng bàn tay. Triệu Thăng mắt sáng lên, trầm giọng nói, sư minh chớ có cao hứng quá sớm. Không nói trước cầu linh giáo sơn môn sớm đã thành nơi thị phi, bất luận cái gì có chí tại nguyên anh kim đan cũng sẽ không buông tha như thế cơ hội trời cho. Chúng tu tụ tập, tranh đoạt một viên hóa anh đan sao mà khó cũng. Lại đến, cầu linh giáo bên trong sơn môn có giấu mấy quả hóa anh đan cũng còn chưa biết, vạn nhất tin tức có sai, há không cao hứng hụt một trận. Trai không nghe vậy một mặt tự tin, ôn thanh đạo, sư đệ có chỗ không biết, cầu linh giáo bên trong xác thực có dấu hóa anh đan, mà lại không chỉ một viên. Năm đó cái này cầu linh giáo là quân viễn trinh hậu cần đại bản doanh một trong, cất giữ rộng lượng tu hành tài nguyên. Thứ có sổ sách đăng ký có trong hồ sơ, cái này há có thể hư giả. Triệu Thăng ngạc nhiên hỏi, lấy sư minh lời nói, cầu linh giáo sơn môn xuất thế một chuyện, hoàn toàn là một việc đại sự. Bản giới có 11 khối châu lục, thế lực cường đại đông đảo, nếu là đổi lại nguyên anh tự mình xuất thủ, há có chúng ta cơ hội. Trai không tràn đầy tự tin cười cười sau, thuyết phục Triệu Thăng, sư đệ ngươi không có khả năng luôn luôn bế quan tu luyện, cũng nên nhiều ra ngoài đi vòng một chút. Ngươi cũng biết cái này Ngô Châu Hải bị thập bát đại thế lực đỉnh cấp liên thủ chiếm cứ, thế lực khác làm sao có thể cắm vào tiền đến? Thì ra là thế, xem ra đối thủ của chúng ta liền xuất từ Hắc Thiên Giáo, Huyền Thiên Tông, Vân Đạo Phái 17 nhà thế lực bên trong. Triệu Thăng nói đến đây, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, chúng ta lúc nào lên đường? 2 tháng sau. Bầu trời cao rộng rãi, vạn dặm tầng mây núi non trùng điệp. Trên biển mây, một ngọn núi linh thủy tú, cung lâu san sát phủ không đảo giống như một chiếc to lớn thuyền lớn, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như điện chớp bay về phía bên mang biển mây chỗ sâu. Cương phong lạnh đấu xương, bao phủ toàn đảo trận pháp lồng ánh sáng mặt ngoài thỉnh thoảng bắn tung tóe ra điểm điểm lộng lẫy dị quang, đó là bụi bặm cương khí cùng lồng ánh sáng kịch liệt ma sát mà tạo thành dị tượng. Trong đảo Ngọc Minh Phong sơn núi, trai không đứng tại một phương trên đài cao, lặng lặng nóng nhìn phương xa vân hải, hốc mắt của hắn thật sâu lom sùm dưới, ngưng tụ xâm nhiên hàn ý Triệu Thăng hầu ở hắn bên người, im lặng không nói. Đúng lúc này, hắn hơi nhướng mày, ngẩng đầu, chỉ gặp khoảng không bên trên ngọn núi, băng hạt đông tuyết phiêu phiêu sái sái hạ xuống, vậy mà đột ngột lên phong tuyết. Trai không thấy cảnh này, há to miệng, băng phong tuyết bay dị tượng, là Tiêu Cửu Kha sư minh. Thanh âm của hắn không tự giác đè thấp, phản phất phi thường kiên kỵ người này. Lại một trận gió gào thét mà qua, hai người đối diện hư không, đột nhiên thêm ra một người đến. Người tới vừa hiện thân, chống rông liền sinh ra từng luồng hàn lưu, hàn phong ôm theo băng tuyết, thổi vào lâu đài, kỳ hàn không gì sánh được. Triệu Thăng nhìn về phía người tới, ấn tượng khắc sâu nhất lại là một tấm dữ tợn kinh khủng xanh lam khuôn mặt. Cái này nhân thân cao hơn trượng, bắp thịt toàn thân gỗ cao giống như làm bằng sắt bình thường, thật tốt giống như một vị khủng bố cự nhân. Vị này Tiêu Cửu Kha đúng là hiếm thấy quỷ si tộc nhân, cũng chính là Thiên Đạo Giáo hộ pháp tu La tộc chiến tướng. Người này là Vạn Hoa Thiên phủ hạng thứ 2 kim đan cường giả, địa vị gần như chỉ ở trưởng phủ Chu Bá cùng trai không phía dưới. Nhưng Triệu Thăng coi là, Tiêu Cửu Kha thân phận lại muốn tại hai người phía trên, không chỉ bởi vì tu La bộ tộc là giáo tông tâm phúc chó săn, càng bởi vì người này có cực lớn khả năng thành công tấn thăng nguyên anh. Tiêu Cửu Kha ánh mắt vừa tới, Triệu Thăng cũng cảm giác được, trai không có chút khẩn trương, giống như đối với vị này có chút sợ sợ, thậm chí còn có chút địch ý về phần Triệu Thăng, dứt khoát vượt lên trước cười nói, nguyên lai là Tiêu Cửu Kha tiền bối tới, mau mau mời đến. Hắn bên này nói chuyện, trai không cũng kịp phản ứng, lập tức ý cười đầy mặt nói, Tiêu hộ pháp, ngươi cũng là tới tìm chúng ta sư huynh đệ kết minh sao? Triệu Thăng nghe vậy mâu quang sáng lên, lại là nhìn về phía Tiêu Cửu Kha. Tiêu Cửu Kha rốt cục mở miệng, thanh âm như cương đao chém sắt, âm vang chói tai, Hắc Thiên giáo thiên tâm tử nói muốn cùng mỗ gia đấu pháp. Này trêu chọc hai mặt, một quen đứa thích dở trò dùng mánh lưới. Thật đến nên chiến lúc, sợ rằng sẽ kéo người trợ trận hắn không nói rõ ý đồ đến, nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ một chút ý tứ. Thiên tâm tử. Triệu Thăng kinh ngạc nói, không cái bóng thiên tâm tử là Hắc Thiên giáo ngày thứ 6 con. Người này là nổi danh hèn hạ hạ lưu, lại tâm ngoan thủ lạn, bên người tùy thời đều có 7-8 cái kim đan nhân khôi bảo hộ. Động thủ, thường thường hô nhau mà lên, quả thực là nhất đẳng đồ vô sỉ. Tiêu Tiền Bối, hẳn là ngài cùng tên này kết xuống thủ. Tựa hồ là cảm giác được hắn nghi hoặc, Tiêu Cửu Kha chân đạp hư không, từng bước một đi đến trên ban công, trầm giọng nói, Thiên Tâm Tử bất quá là Thiên La Tử chó săn, người này không đáng để lo. Thiên La Tử mới là Mộ Gia đại địch. Người này kim đan đại viên mãn đã có một giáp, thực lực sâu không lường được, nhất là đối với Hóa Anh đan chí tại nhất định được. A, nghe đồn Hắc Thiên giáo Thiên La Tử sớm tại 30 năm trước đã đóng tử quan. Vì chỉ là Hóa Anh đan, hắn thế mà không tiếp phá quan. Không chỉ là hắn, còn có Vấn Đạo phái Tử Ngọc Tiên Tử, Chí Nhân giáo Đông Thanh Dương, Sắt Trá đạo Văn Trọng Phi, Thiên Quân tông Miểu Miểu đạo nhân, những người này đều sẽ tới, cầu linh đem khải, Phong Vân tế hội. Đúng là Phong Vân tế hội Triệu Thăng rất là cảm khái, những người này từng cái đại danh đỉnh đỉnh, đều là các đại thế lực nguyên anh chân chủng, lúc này thế mà đều bị phái đi ra. Không hề nghi ngờ, cầu linh giáo tầm bảo một chuyện tất nhiên lại trở thành các đại giáo phái ở giữa lẫn nhau giao đấu chiến trường. Một bên vì tông môn, một bên khác vì chính mình, chỉ nhìn ai có thể vượt trên người khác một đầu. Bởi vậy lấy được thanh danh cùng bảo vật chỉ là phụ, mấu chốt là dùng thắng lợi kiên định đạo tâm, chỉ có lấy vô địch chi tâm mới có thể ổn độ nguyên anh thiên kiếp. Chẳng lẽ đây mới là cầu linh thịnh hội chân chính mục đích? Triệu Thăng tâm tư khuấy động, suy nghĩ ngàn vạn. Câu nói kế tiếp liền không có lắng nghe, Tiêu Cửu Kha lại cùng trai không đàm luận vài câu, định ra quan chiến nước hẹn sau, loại sách tay phong tuyết mà đi, đảo mắt không thấy tăm hơi. Cho đến lúc này, trai không mới thở dài ra một ngụm thở dài, nghe nói người này tu La chiến thể đã đại thành, tu vi cũng đồng dạng kim đan đại viên mãn. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả nhiên không giả. Chương 623, vào sân môn 2, chương 623, vào sân môn 2, Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng phương xa, khẽ bước cầm nói, đúng vậy à, gặp mặt thắng qua nổi tiếng. Tiêu Cửu Kha cho là một vị kinh địch. Sau một ngày, Phù Không Đảo đón Thái Dương, phi nhanh tiến lên. Màu đỏ vàng hào quang trải tại trên tầng mây, xuyên thấu qua dáng mây khoảng cách, có thể thấy được phương mênh mông tráng lệ biển cả. Lúc này, Ngọc Minh Phong đỉnh núi Pháp Đài bên trên, liền tụ mười hơn 10 người, trừ 8 vị linh bài người sở hữu, những người còn lại đều là cùng đi cùng hộ pháp. Người cầm đầu chính là Hàng Yêu đại tế tự, mặt người này gò má hẹp dài, thình lình dài quá một khuôn mặt ngựa. Chỉ là thần sắc nghiêm trọng, ăn nói có ý tứ, giữa lông mày sâm nhiên như sắt, làm cho người không dám kinh tưởng, ngược lại thật sự là có không giận mà uy hương vị. Lúc này, Hàng Yêu đại tế tự hơi minh hai mắt, phối hợp dưỡng thần, sau lưng một đám kim đan đều không tự giác hạ thấp thanh âm, lộ ra rất là kính sợ. Triệu Thăng tuần mắt nhìn lại, trừ Tiêu Cửu Kha cùng trai không hai người, còn lại 6 vị cũng tất cả đều thanh danh hiển hách hạng người, thực lực hơn người, mỗi người cũng đều là kim đan hậu kỳ đại chủ tế. Tại những người này làm nổi bật bên dưới, Triệu Thăng liền càng dễ thấy, cho dù hắn đã xông ra ma tinh hùng danh, có thể cùng những người khác so sánh, rõ ràng bừa bãi vô danh. Mặc dù như thế, cũng không ai khinh thị hắn. Những cái kia danh liệt truy nã kim bảng thi thể, đã chứng minh vị này quyết nhạc cao đồ cũng không phải là dễ chơi. Trời chiều đã chìm vào vân hải phía dưới, Phù Không Đảo đột nhiên chấn động, đồng thời rơi nhanh xuống. Tới rồi sao? Triệu Thăng thẹn đỏ mặt tự nói. Ân, đến. Nhìn chỗ ấy. Thuận trai không chỉ hướng trông về phía xa, Triệu Thăng nhẹ a một tiếng. Hắn thấy được, tại sóng gợn lăn tăn trên đại dương bao la, có một mảnh nhan sắc không giống bình thường chi địa. Đó là một mảnh ảm đạm xám đen khu vực, còn có thể nhìn thấy ngẫu nhiên bay cuồng bọt khí khổng lồ cùng xoáy sinh xoáy diệt vòng xoáy, tựa hồ phía dưới có lực lượng nào đó phồng lên cuồn cuộn. Giờ khắc này ở xám đen hải vực phụ cận, lơ lửng từng tòa lơ lửng linh đạo cùng 7-8 loại so sánh đại bảng cấp vân chu cỡ lớn phi hành pháp bảo. Mà ở trên mặt biển, 17 nhà thế lực riêng phần mình chiếm cứ một phương thủy vực, đông đảo khí thế như hồng kim đan cường giả tại các nhà đại tế tự dẫn đầu xuống, cùng nhau ngóng nhìn mà đến. Một cỗ vô hình lại nặng nề uy áp, trong chốc lát từ phía dưới cuồng ép mà đến, làm cho người vì đó động dung. Đó là cầu linh giáo thủ sơn đại trận lực lượng tiết ra ngoài dẫn đến. Hắc, giáo phái khác đến sớm liền đợi đến chúng ta Thiên Đạo giáo đâu? Chờ lấy chế dễ ước, có lẽ bọn hắn sớm đã liên minh. Trai không thần sắc gâm lãnh cười, thuận miệng xông Triệu Thăng nói ra. Triệu Thăng không có ứng thanh, hắn biết trai không hẳn là khẩn trương, lúc này mới một thoại hoa thoại nói. Đi xuống đi. Theo Hàng Yêu đại tế tự trường bảo vung lên, một đóa trăm trượng lớn linh vân chống rông lưu ra. Tiêu Cửu Kha, trai không, Cách Viêm Phong, Linh Phủ đạo nhân, 8 vị kim đan chủ tế, cùng nhau thả người nhảy lên linh vân. Chợt mà, một đoàn dáng mây từ phủ không đảo bay ra, chậm rãi hạ xuống trên mặt biển, cùng với những cái khác 17 nhà cách không tương đối. Lúc này, chợt có người cười khẩy nói, ha ha, Hàng Yêu lão quái, các ngươi Thiên Đạo giáo giá đỡ lấp bắp. Lúc này lại là cái cuối cùng trình diện. Hừ, tự rồng tiểu nhi, ngươi có ý kiến? Các ngươi Hắc Thiên giáo luôn luôn nhớ ăn không nhớ đánh. Phải cứ cùng giáo ta khiêu chiến sao? Nếu không, hai chúng ta trước làm qua một trận như thế nào? Triệu Thăng trong lòng nhảy một cái, ánh mắt nhìn về phía tây nam, nơi đó chính đi ra một người đến, đấng mày râu trắng mướt, thân eo cuốn lấy một đầu độc giác giao long, rõ ràng là Hắc Thiên giáo thái thượng trưởng lão một trong Tự Long lão tổ. Tự Long lão tổ dựng râu trừng mắt, tức giận hô, ngươi thật sự cho rằng bản tọa trả lẽ lại sợ ngươi? Đến, chúng ta đi trước giới ngoại khoan khoái khoan khoái. Nghe nói như thế, Triệu Thăng liền biết không đánh được. Lúc này quả nhiên có người ra mặt hòa giải, chấm đã, hai vị đạo hữu chính sự quan trọng, tuyệt đối không cần làm trễ nải canh giờ. Vừa nhìn, mặt vàng râu vàng, một thân màu vàng đất áo choàng ngắn, tựa như lão nông, nguyên lai là Vấn Đạo phái Xây lão tổ. Người này là ưu thần giới hiếm thấy lớn linh sư, đã sống gần 3000 năm, được xưng tụng là trong nguyên anh lão thọ tinh, đức cao vọng trọng không nói, lại là nổi danh người hiền lành. Xây lão tổ mới mở miệng, mặc cho ai đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Kết quả là, một trận phong ba rất nhanh trừ khử. Trai không là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, lặng lẽ truyền âm tới, theo suy tính, thủ sơn đại trận phá giải ngay tại gần nhất 1-2 ngày. Bất quá cái này không làm được chuẩn, nơi này sóng linh khí đã có chút kịch liệt, nếu có cái ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Đợi lát nữa sư đệ ngươi quan trọng đi theo ta, chớ có lạc đàn. Triệu Thăng khẽ bước cằm, ân, làm phiền Vu sư huynh phí tâm. Thiên đạo giáo đám người hiện thân đằng sau, căn bản không dùng chờ bao lâu thời gian. Màn đêm đến, mặt biển đột nhiên chấn động, quan sát xuống dưới, một đạo đường kính 10 dặm khổng lồ vòng xoáy trong lúc thoáng qua thành hình, linh khí chiều cũng theo sát mà đến. Trong khoảnh khắc, một đạo linh khí trụ lớn theo sóng lớn phóng lên tận trời, ù ù thanh âm, vang vọng hoàn vũ. Lúc này, hàng yêu đại tế tự chợt hơi nhướng mày, xoáy lại mắt chú Triệu Thăng bọn người, linh khí tiết ra ngoài, sơn môn mở rộng, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Cửu Kha, trai không bọn người ầm vang đồng ý, trên thân mọi người lập tức bộc phát ra khí thế kinh người. Triệu Thăng mâu quang lấp lóe, nhìn xem phía trước Tiêu Cửu Kha, linh phủ đạo nhân các loại bối thông dong bình tĩnh, lòng tin tràn đầy bộ dáng. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Loại này thông dong bình tĩnh tức là đối với thực lực mình tự tin, trong đó cũng có thiên đạo giáo quái vật khổng lồ này mang cho bọn hắn kiên cố lực lượng. Đi. Kiếm quang, độn quang tiếng xé gió nổi lên, gần trăm vị kim đan chủ tế cùng nhau lơ lửng, rơi vào mặt biển, cũng hướng về linh khí trụ đầu nguồn nhanh chóng kín đáo đi tới. Vạn trượng biển sâu thoáng qua vượt qua, phía dưới đã có sáng ngời ẩn hiện. Từ xa nhìn lại, đáy biển đã nứt ra một đầu bề rộng chừng trăm trượng to lớn rãnh biển chỗ sâu trống lên một đoàn ngân quang cự tráo. Lúc này, lồng ánh sáng mặt ngoài vỡ ra một đạo hẹp dài cái nứt hai bên nhiều đến 9 vị nguyên anh lão tổ chính liên thủ tạo thành một tòa đại trận, lấy trận pháp chi lực duy trì lấy cái nứt, không dung nó lấp đầy. Trong đó liền có hàng ma đại tế tự. Thấy cảnh này, căn bản không cần các lão tổ nhắc nhở, từng đạo kiếm quang cùng độn quang tranh nhau sống qua lồng ánh sáng khe hở, tiến nhập cầu linh giáo sân môn. Sư đệ, theo sát. Lời còn chưa dứt, một bên chết tịch khoảng không thiên địa đã thình lình xuất hiện tại Triệu Thăng trước mặt. Chương 624, vào sân môn 3. Chương 624, vào sân môn 3. Nồng đậm tử khí cùng linh khí trộn lẫn lấy, dung hợp thành từng đóa tối tăm mở mị sương mù tràn ngập bao phủ thiên địa. Bầu trời, nguy nga ngọn núi, liên miên lâu vũ cung điện đều che một tầng màu cho bụi mai. Liếc nhìn lại, hài cốt khắp nơi trên đất, trong sương mù quỷ ảnh trùng điệp, bốn phía truyền đến trận trận bị khiếu, vô số tràn ngập ác ý ánh mắt từ trong âm u nhìn qua, phảng phất vô số chỉ sói đói thấy được màu mỡ thịt tươi. Những sương mù này phi thường quỷ dị, lại có ăn mòn thần thức năng lực. Triệu Thăng vừa thả ra thần thức, liền cảm giác đầu tê dần, có gần 1/3 thần thức thế mà vô duyên vô cớ bị nạp đi. Đồng thời nguyên bản có thể quyết trương đến bên ngoài 15 dặm thần thức, lúc này phạm vi thật to thu nhỏ, lại bị sương mù áp xúc đến chỉ còn lại có khoảng 3 dặm. Phải biết lấy Triệu Thăng tinh thần tu trì, nó thần thức độ mạnh so phổ thông kim đan đại viên mãn còn mạnh hơn qua không chỉ một lần. Hắn chỉ có thể dò xét cách xa 3 dặm, những người khác nếu không có chuyên môn tu luyện qua thần niệm công pháp, tuyệt không có khả năng vượt qua cực hạn của hắn, đồng dạng tại 1-2 dặm phía dưới. Sư Minh, chúng ta phía dưới đi đâu? Triệu Thăng nhìn về phía một bên trai không đạo nhân. Trai không vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Cửu Kha một chút, nói thẳng, tình huống có biến, chờ một lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không được, trước hết đi treo biên lâu. Triệu Thăng nhìn một phía, đồng thời nhẹ gật đầu. Thiên đạo giáo đã sớm đem cầu linh giáo nội bộ kiến trúc bản đồ phân bố giao cho Triệu Thăng tám người, cũng không cần bọn hắn mê đầu tán loạn. Trai không nói tới treo biên các chính là cất giữ tu hành tài nguyên bảo khố một trong, cũng là vô cùng có khả năng có dấu hóa anh đan mấy cái trọng địa bên trong một cái. Lúc này, mặt như lệ quỷ Tiêu Cửu Kha bay tới, trầm giọng nói, trai không sư đệ, Thiên Tâm Tử mời ta đến Hóa Rồng Sơn núi một trận chiến, nơi đó là cầu linh giáo nguyên anh lão tổ nơi bế quan, tất có trọng bảo tồn tại. Trai không nghe vậy, ánh mắt sáng rõ, lập tức thay đổi chủ ý, Tiêu sư minh, ta hai người đi theo ngươi một chuyến chính là. Lúc này, mặt khác năm vị kim đan nhao nhao chui vào trong sương mù dày đặc, hướng sớm tuyển định mục tiêu bay đi. Quắc. Đột nhiên, nồng vụ chỗ sâu truyền ra gầm lên giận dữ, đột nhiên ở giữa một đầu to lớn 10 trượng hỏa long xông phá sương mù, hiện tại Triệu Thăng ba người trước mắt. Cách Viêm Phong nổi giận đùng đùng, khu sử hỏa long cùng một đầu toàn thân hắc khí lở lở, cơ như làm bằng kim loại khôi ngô kim thi đấu ở cùng nhau. Nồng vụ tràn ngập về tuôn ra, trong chốc lát che đậy phía trước tình hình chiến đấu. Tiêu Cửu Kha thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, mới vào sơn môn liền đụng phải kim giáp thi. Lúc này phiền toái. Trai không sắc mặt có chút khó coi, trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý, cái kia hoa rồng sườn núi còn đi sao? Tiêu Cửu Kha kiên định nói, đi, có thể nào không đi? Cầu linh giáo cựu truyền long thần trải qua, Tiêu Mỗ Chí tại nhất định được. Nếu không, đi trước tàng kinh các như thế nào? Lúc này Triệu Thăng đột nhiên mở miệng đề nghị. Tiêu Cửu Kha nghe vậy đột nhiên nhìn lại, hai mắt bắn ra hai đạo như băng tinh bạch mang, lộ ra sâm sâm lành ý đề nghị của người không sai. Bất quá, lần sau nhắc lại tốt. Triệu Thăng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lành ý. Sau nửa canh giờ, một chỗ vô danh trên quảng trường đầy đất bừa bộn, vô số thi thể khối vụn rơi lả tả trên đất. Giờ phút này, Triệu Thăng đứng tại giữa quảng trường, quanh thân bao quanh dây lụa giống như tinh quang, trong mắt kiếm ý bành trướng. Tại bên cạnh hắn, Tiêu Cửu Kha cùng trai không đạo nhân chính nhắm mắt điều tức, kết lực khôi phục tiêu hao đại lượng chân nguyên. Trai không đạo nhân trên mặt ẩn ẩn hiện hiện một tầng xanh đen khí, tựa hồ bị một loại nào đó cường đại quỷ vật đả thương. Thực tế cũng là như thế, vừa rồi ba người từ luyện đan ngọn núi cùng luyện khí ngọn núi Lưỡng Phong ở giữa xuyên qua thời điểm, hơn 10 đầu kim đan cấp quỷ vương đột nhiên từ Lưỡng Phong bay ra, liên thủ đánh lén ba người. Trai không vô ý bị một đầu quỷ vương nhào trúng lục thân, cho nên chịu một chút vết thương nhẹ. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cầu linh giáo sơn môn bây giờ thế mà thành quỷ vật cùng cương thi có yên vui, mà lại như vậy hung hiểm. Tại Triệu Thăng thì thảo trong tiếng nói, âm phong vòng quanh xương mù xám, xoay một vòng mà từ trên quảng trường chạy qua, cẩn thận lắng nghe, trong tiếng gió tựa hồ sen lẫn trận trận quỷ khiếu, tràn ngập bén nhọn cùng xâm hàn. Triệu Thăng thở sâu, không khí hỗn tạp nhỏ vụn băng tinh, cuốn lại người yết hầu nhói nhói, nhưng cẩn thận phẩm vị bên trong nào rượu sau, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những này băng tinh tuyệt không phải vật thật, mà là sát khí, âm khí cùng linh khí trầm tích sau sản phẩm, một loại cực kỳ tinh khiết tử sát âm khí. Tự mình cảm thụ phía dưới, Triệu Thăng âm thầm thở ra một hơi, cầu linh giáo bên trong sân môn, sát khí như vậy nồng đậm tinh thuần, bình thường tu sĩ khó mà ở đây tu hành. Bất quá đối với thi tu cùng quỷ tu tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là một cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu động thiên phúc địa. Đáng tiếc cái này tốt nhất linh địa biến thành thi quỷ nhạc viên. Cầu linh giáo sơn môn như vậy nguy hiểm, không phải nơi ở lâu. Lúc này, trai không cùng Tiêu Cửu Kha hai người đều tức hoàn tất, nhao nhao đứng dậy. Trai không xông Triệu Thăng hô, sư đệ, đi thôi. Triệu Thăng điểm gật đầu, đang muốn khởi hành, đột nhiên thân hình trì trệ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quảng trường phía tây. Sương mù lan tràn mông lung, một mảnh đổ sụp cung điện như ẩn như hiện. Nhưng ở vừa rồi, nơi đó lại có một cỗ dọa người ác ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trai không hai người gặp tình hình này, thần sắc nghiêm một chút, thần thức nổ bắn ra mà ra, bao phủ mảnh phế tích kia. "Ân, sư đệ, ngươi vừa mới phát hiện cái gì?" "Nơi đó không có cái gì." Triệu Thăng rủ xuống đôi mắt, thu tầm mắt lại, thuận miệng đáp, "Không có gì, có thể là ta cảm ứng sai." Tiêu Cửu Kha cùng trai không thay đổi một ánh mắt, lại không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, ba người độn quang rời đi tòa quảng trường này. "Ô ô." Một trận âm phong thổi qua, trên quảng trường sương mù bốc lên, một sợi u ám quỷ ảnh chợt mà hiện hiện, u ám bên trong hai cái lục u con người, nháy nháy, chớp động lên linh động cùng trí tuệ quan mang. Triệu Thăng ba người bay qua hai tòa ngọn núi, coi chừng vòng qua núi liền không dứt kiến trúc phế tích. Cuối cùng đi vào một tòa ngàn trượng linh phong trước, ngọn núi này thẳng tắp hiểm trở, nhưng nửa khúc trên lại toàn bộ sụt xuống, nửa đoạn dưới ngọn núi không đều bất bình, đất đá cái hố, giống như tao ngộ khó có thể tưởng tượng va chạm, bị sinh sinh bật gãy. Giờ phút này linh phong sơn dưới chân một mảnh trong đất trống, đứng tại mấy cái cực kỳ hùng tráng thân ảnh côn lô. Xuyên thấu qua sương mù, Triệu Thăng đôi mắt nhắm lại, chỉ gặp một chỗ thi hài trong xương khô ở giữa, đám người kia đứng tại chỗ, đứng ra một cái lỏng lẻo trận hình. Chương 625, kịch chiến cùng đào tẩu, 1, chương 625, kịch chiến cùng đào tẩu, 1, bảy người tất cả đều đỉnh nón trụ sâu giáp, áo giáp bao trùm toàn thân. Vẹn vẹn lấy chính mắt thấy, người cầm đầu áo giáp mặt ngoài lập lòe ra lít nha lít nhít kim quang phù văn, từng tầng gợn sóng không ngừng từ áo giáp mặt ngoài khuyết tán tràn ngập, chiêu hiện ra không thể phá vỡ, nặng nề như núi ý vị. Thiên tâm tử. Tiêu Cửu Kha bỗng nhiên hét dài một tiếng, thân thể hắc quang đại thịnh, đột nhiên rơi xuống phía dưới. Giống như thiên thạch trên trời rơi xuống bình thường, bên ngoài hắc quang lại cùng trùng quanh xương mù ma sát ra từng đoàn thanh diễm. Triệu Thăng hai người thấy thế, cũng theo sát lấy hạ xuống đi. Ba người rơi xuống đất trống khác một bên, cùng đối diện bảy người cách xa nhau 7-8 trượng. Đối với Kim Đan chân nhân mà nói, điểm ấy khoảng cách nói là gần tại chỉ xích cũng không đủ. Triệu Thăng nhìn xem phía trước nhất một người, người này rõ ràng là Thiên Tâm Tử, từ trên thân nó áo giáp liền có thể rõ ràng nhận ra đến. Người này áo giáp toàn thân kim hoàng, khoác cánh tay, giáp váy, trọng hoa các loại bộ kiện đầy đủ mọi thứ, đều hiện ra mãnh liệt bảo quang. Mặt ngoài hiện hiện lít nha lít nhít cổ sơ ký hiệu, thế mà tất cả đều là từng kiện pháp bảo. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là mặt nạ của người nọ bên trên điêu khắc ra một tấm mặt quỷ dữ tợn, hai con ngươi hẹp dài, miệng đầy ngân bạch răng nanh. Mặt nạ biên giới mở rộng ra năm cái như vây cá giống như lưới dao, chợt nhìn lại quỷ dị mà khủng bố, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Triệu Thăng cũng chú ý tới, người này sau vai giao nhau lấy hai cây kỳ phiên, mọc ra năm thước, lá cờ cột cờ đều là kim tinh tạo thành, phía trên linh văn hoa mỹ lại vô cùng phức tạp, nhìn thấy người hoa mắt, lại tản mát ra nồng đậm bảo quang, xem xét liền biết chân quý dị thường. Thiên Tâm Tử thân này kim tinh áo giáp tại vũ thần giới 10 phần nổi tiếng, chẳng những là một kiện cực kỳ hiếm thấy pháp bảo thượng phẩm, càng hiếm thấy hơn hay là một bộ bảo giáp, nguyên anh phía dưới rất khó công phá nó phòng ngự. Triệu Thăng đống nhiên có loại dự cảm, chỉ dựa vào canh kim kiếm đan chỉ sợ cũng khó phá hợp kim có vàng tinh áo giáp phòng ngự. Thiên Tâm Tử phía sau 6 người, trên thân trọng giáp đều có đặc sắc, mặt ngoài lưu động linh quang cũng là hùng hậu phi thường. Chỉ bất quá, bọn hắn từng cái âm u đầy tử khí, tất cả đều là kim đan nhân khôi. Khá lắm, Triệu Thăng tự lẩm bẩm, đối với Thiên Tâm Tử ngang tàng thân gia, hôm nay xem như chân chính thấy được. Nói thật ra, đối mặt địch nhân như vậy, Triệu Thăng vẫn có chút áp lực. Tiêu Cửu Kha, người rốt cuộc đã đến. Theo câu này âm trầm lời nói, Thiên Tâm Tử diện giáp ca ca hướng lên nhấc lên, lộ ra một tấm tái nhợt thon gầy gương mặt. Thiên Tâm Tử trường đến hết sức bình thường, chỉ có một đôi mảnh mắt trống rỗng lạnh nhạt, lại mang theo một loại không hiểu quỷ dị quan mang, giống như xuyên thấu qua hai mắt, thẳng đến lòng người, tựa như trùng điệp một quyền đạo tại tim. Tiêu Cửu Kha chắp hai tay sau lưng, thần sắc cao ngạo trùng thiên trái tim nói ra, để cho ngươi giúp đỡ cũng ra đi. Bằng phía sau ngươi một đống rách rưới, đều chẳng qua ta tam quyền lưỡng cước. Vừa dứt lời, Triệu Thăng hai con ngươi đột nhiên nhìn về phía tòa kia một nửa linh phong. Vừa vặn chỉ thấy một đạo, hai đạo, ba đạo kinh người khí thế, chợt hiện hiện tại mọi người tinh thần cảm ứng xuống. Chỉ một thoáng, ba đạo trường hồng phóng lên tận trời, nhoáng một cái vạch phá sương mù, từ xa mà tới rơi xuống Thiên Tâm Tử bên cạnh. Ba vị này khách không mời mà đến bên trong, người cầm đầu trên mặt che kín một cái xấu xí miệng ưng mặt nạ, cổ đồng mỏ nhọn, nhìn qua tựa như là một cái thương ưng, nhưng mà, nó dáng người cao gầy tinh tế. Trên người ngân bạch áo giáp hoàn toàn là lấy dáng người của nàng đường cong đánh chế, tinh tế mà nhắn bóng, tay, khuỷu tay, đầu gối các bộ bị nổi lên gai nhọn răng lưỡi đao, nhìn đến trong lòng người lạnh xuống sau khi càng có một loại khác sức hấp dẫn. Người này đúng là một vị nữ tu. Ở sau lưng nàng hai vị thì phổ thông bình thường rất nhiều, đều là một thân hắc bào lão giả, hai người ngũ quan tướng mạo dị thường tương tự, nhìn như là một đôi song sinh tử. Vĩnh Dương Tông, Nam Tố Nhị Lão. Trời tối dậy, Linh La Thánh Nữ. Đánh thẳng số lượng lấy, Triệu Thăng liền nghe trai không đạo nhân thần thức truyền âm tới, trong thanh âm có chút lộ ra thấy lạnh cả người. Triệu Thăng cũng cảm giác có chút khó giải quyết, ba vị này đúng vậy đều là loại lương thiện, Nam Tố Nhị Lão mặc dù trước kia nhận quá trọng thương, kiếp này nguyên anh vô vọng, nhưng bọn hắn hai vị đều là kim đan cựu trọng cảnh giới, liên thủ phía dưới không kém hơn bình thường kim đan đại viên mãn. Về phần Linh La Thánh Nữ, lai lịch càng lớn hơn, thân phận của người này là cùng trời tối dậy tiên tử danh sách cùng tồn tại duy nhất thánh nữ. Nghe đồn nàng cũng đã tấn thăng nguyên anh, không nghĩ tới cũng tới đến nơi này. Sư đệ, chờ một lúc, nhìn tình thế không ổn, trước giữ lại thân hữu dụng, tuyệt đối không cần liều mạng. Không hề nghi ngờ, trai không đã sinh ra lùi bước chi ý, Triệu Thăng cũng truyền âm trở về, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Đúng lúc này, một đạo rồi mỗi nỉ non tại Triệu Thăng vang lên bên hai, đúng là Tiêu Cửu Kha thanh âm. Triệu sư đệ, đám Tiêu Kim đan nhân khôi liền giao cho ngươi ứng phó. Triệu Thăng mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Một bên trai không trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ vui mừng, thân thể lập tức trầm tĩnh lại, tựa như có một loại nào đó ỉ vào bình thường. Thời gian nhìn qua thật lâu, kỳ thật bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lúc này, Thiên Tâm Tử cười đắc ý nói, Tiêu Cửu Kha, ngươi nếu là sợ hãi, liền chủ động rời khỏi Hóa Rồng Sơn núi. Xem ở hai giáo từ trước đến nay giao hảo phân thượng, ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi sau khi rời khỏi đây, chủ động thừa nhận một câu đấu pháp thua, ta liền để cho các ngươi toàn thân trở ra, thế nào a? Tiêu Cửu Kha lạnh lùng nói, si tâm vọng tưởng. Nói xong, hắn không nhìn nữa Thiên Vật Tử, mà là ánh mắt chuyển hướng Linh La Thánh Nữ. Linh La đạo hữu, ngươi làm người cao ngạo, chẳng lẽ cam nguyện thông đồng làm vậy? Thủ Thiên Tâm Tử bực này tiểu nhân bị ối thúc đẩy. Thiên Tâm Tử mặc dù không nên thân, nhưng trung quy là người trong giáo ta. Xem ở sư phụ phân thượng, bản cung tất yếu cam đoan hắn bình yên vô sự. Linh La Thánh Nữ sư phụ là trời tối dậy đời trước nữa thánh nữ, trăm năm trước đã tiến giai nguyên anh trung kỳ. Nàng cũng là Thiên Tâm Tử tổ di mãi mãi, cho nên Linh La mới không thể không đi theo Thiên Tâm Tử bên người, cứ việc nàng cũng rất không nhìn chúng Thiên Tâm Tử là người. Tiêu Cửu Kha diện sắc âm trầm, mặt quỷ kia càng lộ vẻ dữ tợn, không khỏi hít sâu một hơi, âm lãnh mở miệng nói, đã như vậy, động thủ. Nhưng mà động thủ hai chữ lại không phải hắn hô lên mà là xuất từ Thiên Tâm Tử. Âm thanh này loại sáng, chỉ thấy Nam Tố Nhị Lao thân hình nhất chuyển, hóa thành hai vệt khói đen, từ trong mắt mọi người biến mất. Chương 626, kịch chiến cùng đào tẩu, 2, chương 626, kịch chiến cùng đào tẩu, 2, cùng lúc đó, Linh La bước ra một bước, một cái chớp mắt vượt qua 7-8 trượng không gian, đối với Tiêu Cửu Kha, một quyền đảo ra. Ầm ầm, quyền quang như nước thủy triều, sương mù cuồn quyển phía dưới, nương theo lôi đình oanh minh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đánh trúng Tiêu Cửu Kha. Nhưng mà, Tiêu Cửu Kha thân thể lại như huyễn tượng bình thường, bị quyền quang chạm đến thời điểm, thế mà hóa thành một đoàn bọt nước, đột nhiên phá tan đến, thoáng qua tức thì. Ông Triệu Thăng nhanh lùi lại thật xa, quên thân đột nhiên hiện ra vô số dây tóc kiếm quang như biển bao phủ xung quanh 10 trượng phạm vi. Đúng vào thời khắc này, trong kiếm hải đột nhiên nổ lên hai đoàn hắc khí, Nam Tố Nhị Lão hiểm hiểm hóa hình mà ra, cũng là bị Triệu Thăng kiếm đan đánh trở tay không kịp. Chín mai canh kim kiếm đan tựa như cá bơi, tại kiếm quang ông dương trung du rất toán loạn, lấp lóe ở giữa ẩm ẩm ra lít nha lít nhít phong duệ kiếm quang. Triệu Thăng ánh mắt đảo qua Nam Tố Nhị Lão, thân hình cũng chợt mà biến mất vô tung tích. Đáng giận, lão nhị, nhanh sử xuất Nhật Nguyệt Thần Quang! Nam Tố Nhị Lão lao đại tức hồn hển kêu to, vung lên tay áo dài, mảng lớn bạch quang chói mắt từ bảo đáy bắn ra, quét ngang bốn phía kiếm quang. Cùng một thời gian, đen kịt một màu tối diễm cũng theo đó hiện lên, một đen một trắng hai màu chùm sáng đan vào một chỗ, lập tức sinh ra không hiểu bảng bạc dị lực. Canh kim kiếm đan vừa đột nhập đen trắng quang vực bên trong, đông nhiên giống như linh tính mất lớn, tốc độ đại giảm, phản phất bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị ảnh hưởng đến. Sương mù chỗ sâu, Triệu Thăng nhíu mày, tâm niệm chớp động, từng mai canh kim kiếm đan gào thét cuốn ngược mà quay về, kiếm quang hải dương cũng tùy theo di động, tránh đi Nam Tố Nhị Lão quanh người mười trượng khu vực. Bành một tiếng tiếng vang, thiên vận tử trước người nổ tung mấy đám linh quang, gào thét sóng ánh sáng đảo mắt đem nó nuốt hết, sau đó mới là một đạo khôi ngô như cự nhân thân ảnh hiện hiện. Ngắm nhìn kịch liệt phồng lên sôi trào vũ triều, Linh La sắc mặt lạnh lẽo, bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại Tiêu Cửu Kha đối diện, lại là một quyền đảo ra. Dưới một quyền này, trung quanh trong vòng trăm trượng sương mù một sát na trở nên ngưng trệ, không gian cũng giống như ngưng kết. Khó mà ngôn ngữ nặng nề áp lực bao phủ Tiêu Cửu Kha toàn thân, khiến cho động tác một chậm. Trong chớp nhoáng này, sương mù quang triều song song đống nhiên và mèo, sau đó tứ phía băng tán. Thiên Tâm Tử cùng Tiếu từ Tiêu Cửu Kha phía sau đánh tới. Ỷ vào cái này không thể phá vỡ kim tinh bảo giáp, Thiên Tâm Tử tại kim đan cảnh bên trong có thể xưng phòng ngự vô địch. Lúc này, lục đại kim đan nhân khôi từ lâu hô nhau mà lên, trong lúc nhất thời cuốn lấy trai không đạo nhân. Mắt thấy Tiêu Cửu Kha hai mặt thù địch, trai không nghĩ ra kiếm cứu rút, lại là trễ. Sương mù chỗ sâu, Triệu Thăng ánh mắt sáng rực, một bên ngự sử kiếm đan cùng Nam Tố Nhị Lao dây dưa, một bên thời khắc chú ý mặt khác hai trận chiến cuộc. Giờ khắc này, hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, Tiêu Cửu Kha nhược không sử dụng áp đáy hòm thần thông, sợ là rất khó toàn thân trở ra. Một giây sau thấy, coi là thật nghiệm chứng cái nhìn của hắn đối mặt hai mặt giáp công, Tiêu Cửu Kha diện không đổi màu, toàn thân hắc quang chợt tránh, thế mà lại một lần nữa hóa thành một đoàn bọt nước, thừa không tiêu thất. Một giây sau, lại tại xa xa một nửa trên linh phong mặt hiện ra thân hình. Huyễn quang đột phát, Linh La thánh nữ trông về phía xa đi qua, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ đến. Đồng thời, nàng đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái, vô cùng đại lực tuôn ra, phản phất voi ma mút va chạm tới thiên vận tử lập tức bị đè xuống, không thể động đậy. Đáng chết, mau buông ta ra. Thiên Tâm Tử cuồng hùng lấy, mau đuổi theo, nhất định không thể để cho Tiêu Cửu Kha tiến vào Hóa Rồng Sơn núi. Hắn vừa mới dứt lời, cái kia Tiêu Cửu Kha lại là đối lấy hai người lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, ngay sau đó thả người hóa thành một đạo quang ảnh, xông vào Linh Phong đằng sau, thoáng qua biến mất tại mọi người thần thức cảm ứng bên trong. "Hừ, sư đệ đi mau." Trai Không Đạo Nhân thấy cảnh này sau, biểu lộ lạnh lùng, lập tức cao giọng hô. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách đó không xa tinh quang kiếm biển đột nhiên tiêu tán, chín đạo lưu tinh dùng tốc độ khó mà tin nổi, bay vào trong sương mù dày đặc. Triệu Thăng thân hình tùy theo hóa thành hư vô. Nhưng ở lúc này, Trai Không Đạo Nhân lại đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn trước mặt đột nhiên nhiều hơn một đạo dáng người cao gầy thân ảnh mảnh khảnh. "Oanh!" Lôi đình chợt hiện. Phúc. Một lát sau, trong sương mù dày đặc đột nhiên hiện hiện một mảnh ánh ánh huyết sắc. Sau nửa canh giờ, một cái to như voi lớn bạch cốt gầy trơ xương quái điều hai cánh bỗng nhiên mở ra, thân hình hóa thành một đạo bạch hồng phi bắn mà ra, cùng Triệu Thăng đụng vào nhau. Bạch cốt quái điều móng đuốt to lớn kia đột nhiên lăng không vung lên, hai đạo ngàn trượng dáng dấp to lớn chảo ảnh chống rông nổi lên, hung hăng bao phủ Triệu Thăng ngoài thân hư không. Quanh chín đạo thô to kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp chặt đứt đột kích to lớn chảo ảnh. Kiếm quang vẫn có dư lực, hung hăng chém tới bạch cốt quái điều trên thân. Quái điều bị đòn nghiêm trọng này, lập tức bị một chút đánh bay mấy dặm. Triệu Thăng mi tâm xích quang vừa tăng, thân hình cũng theo đó lướt gấp mà ra, tán phát uy áp càng là liên tục tăng lên. Phốc phốc mấy trăm đoàn to bằng bãi nước xích hồng hỏa liên phô thiên cái địa bay ra, mỗi một cái hỏa liên đều tản mát ra mãnh liệt ba động hủy diệt, mang theo một đầu thật dài hỏa vân, giống như mưa sao băng bình thường, vô cùng nhanh chóng hung hăng đánh vào bạch cốt quái điểu trên thân. Ầm ầm, những này hỏa liên một chút vỡ ra, hóa thành quần quần sóng lửa, lập tức đem bạch cốt quái điểu bao phủ. Ầm ầm, từng đạo kịch đấu dư ba tứ tán bay vụt, những nơi đi qua, đất đá phế tích như giấy mỏng bình thường, tùy tiện ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt ngọn núi phụ cận bị san thành bình địa, mấp mô, trải rộng hố to. Bạch cốt quái điểu rất nhanh bị chém giết, Triệu Thăng thu hồi quái điểu tâm hạch, khi đó một cái đầu lâu lớn ngọc bạch cốt châu, nội ẩn bạch cốt tinh hoa. Sau đó, Triệu Thăng bay trở về, ánh mắt nhìn về phía dưới chân một tòa nửa sụp xuống ngọn núi. Cho dù đi qua ngàn năm, nơi này trong sương mù vẫn tản ra nhàn nhạt đan hương chi khí. Đồng thời tại giữa sườn núi một mảnh tay cụt tàn hoàn bên trong, một đoàn ngọn lửa màu vàng chính tỏa ra vô tận quang nhiệt. Nhìn qua đoàn hỏa diễm kia, Triệu Thăng ánh mắt trở nên cực nóng, nỉ non lẩm bẩm, lại gặp mặt ta, lão bằng hữu. Triệu Thăng vẫy tay, chỉ thấy đoàn kia kim ố chân hỏa đột nhiên từ dưới đất đằng không mà lên, chậm rãi bay đến trong lòng bàn tay hắn phía trên ba tấc, đứng lơ lửng giữa không trung. Hồi tưởng ở kiếp trước, hắn vì lấy tới đạt được kim ô chân hỏa, không tiếc hao phí mấy chục năm thời gian, đồng thời điều động toàn tộc chi lực, mới lần lượt tập hợp đủ bảy sắc linh hỏa cùng lưỡng cực nguyên tử thần quang, cuối cùng mới luyện hóa đến một đóa kim ô chân hỏa. Chương 627, liên sát, 1, chương 627, liên sát, 1, nhưng đến một thế này, hắn nguyên bản không muốn lấy có thể lại lấy tới loại này cực hiếm thấy thiên địa chân hỏa. Nhưng mà thế sự khó liệu, một lần tầm bảo hành trình, kim ô chân hỏa thế mà chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Triệu Thăng vui vẻ cảm thán, liền muốn thu hồi chân hỏa. Xẹt. Một đoàn đầu lâu lớn, giống như phi hỏa lưu tinh xích kim dung nham bóng, đột nhiên từ trong sương mù đột nhiên bắn ra, qua trong giây lát sắp đánh trúng Triệu Thăng thân thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thăng thân ảnh nhoáng một cái nhanh lùi lại ra xa ba trượng, kịp thời tránh thoát lần này đột nhiên tập kích. Bèn, dung nham bóng đụng vào trong phế tích, ầm vang bạo tạc, vang lên mảng lớn xích kim nham tương, biển lửa lập tức bay lên, mặt đất bị đốt thử thử toát ra đại lượng khói đen, lại mắt trần có thể thấy đốt dung ra một cái hơn trượng lớn ao nham tương. Phương nào Tiêu tiểu dám ám tiễn đả thương người? Vung xuống đoàn kia kim ố chân hỏa, bản tọa tha cho người khỏi chết. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, Triệu Thăng con mắt có chút nheo lại, thông qua thần thức dò xét, hắn đã thấy rõ người tới. Lúc này, một đạo thon dài ưu nhã thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Hiện thân người tướng mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài, đầy đầu hỏa hồng tóc dài đơn giản kéo lên, ở giữa cắm một cây bóng ánh trắng trơm, nhìn qua phong khoáng ngông nên. Người này phía sau, hiện ra một mảnh biển lửa màu vàng, trong biển lửa ẩn ẩn hiện ra một đầu to lớn hỏa loan hư cùng nhau, hỏa loan phần đuôi ba cây lông đuôi tựa như ba đầu hỏa buộc, thật dài giãn ra, lắc lư bay múa ở giữa liền bùng xuống lít nha lít nhít màu vàng tinh hỏa. Triệu Thăng nhìn xem người tới, thần sắc đạm mạc quát lạnh nói: "Tam vị Hỏa Loan, nguyên lai là Sắt Trá Đạo Văn đạo hữu, muốn kim ô chân hỏa, chính ngươi tới lấy đi." "A, có đúng không?" Văn Trọng Phi đi về phía trước mấy bước, tại chín trượng bên ngoài dừng bước. Hắn không để ý đến Triệu Thăng chất vấn, trực tiếp một mặt ngạo khí nói: "Tiểu tử, liền ngươi cũng dám gọi ma tinh. Bản tọa cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Giao ra chân hỏa, lập tức cút đi. Không phải vậy, bản tọa liền để ngươi ma tinh biến tử tinh." Người này là Sắt Trá Đạo Nguyên Anh chân chủng, tu vi sớm đã kim đan đại viên mãn, thực lực hơn xa bình thường cùng giai chân nhân. Đối mặt gần nhất mới xông ra một chút thanh danh Triệu Thăng, Văn Trọng Phi căn bản không để vào mắt. Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, chỉ gặp kim mối chân hỏa nhoáng lên dưới, không thấy bóng dáng. Văn Trọng Phi gặp tình hình này, ánh mắt đột ngột nghiêm khắc, cũng không nói nhảm, lúc này một chỉ điểm ra. "Sl lệ." Trong chốc lát, Văn Trọng Phi phía sau biển lửa đột nhiên truyền ra một tiếng kéo dài mà thanh thúy phượng âm, ngay sau đó đầu kia to lớn hỏa loan hư cùng nhau đằng không mà lên, thoáng qua từ hư hóa thực, mang theo quần quần sóng lửa, vồ giết về phía Triệu Thăng mà đến. Ven đường những nơi đi qua, sương mù đều đốt không, mặt đất hô hô dâng lên mảng lớn hỏa diễm, tiếp theo dung ra một đầu hỏa hồng dung nham sông, trường rộng một trượng. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này tam vĩ hỏa loan trên người diễm lực đến kinh người cỡ nào. Mắt thấy hỏa loan đánh tới, Triệu Thăng không chút hoang mang, mi tâm hồng quang đại thịnh, nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt bắn ra, đón nhận giữa không trung bay nhào tới tam vĩ hỏa loan. Vâng. Kim hồng hai màu hỏa đoàn đống nhiên đụng vào nhau, lập tức cầm vang bạo tạc, mảng lớn hỏa vân cấp tốc bành trướng quyết trường, tràn ngập phương viên hơn 10 trượng bầu trời, đem chúng quanh nồng vụ đều đốt cháy không còn. Văn Trọng Phi cười lạnh liên tục, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết. Lúc này, chỉ thấy Tam Vĩ Hỏa Loan trên thân ngọn lửa màu vàng cuộn, hình thể nhanh chóng phóng lớn, giống như một đầu quái vật khổng lồ, tàn mát ra càng ngày càng tinh người diễm lực, ngay cả ánh mắt cũng bị to lớn biên độ bặm mẹo, xung quanh càng trực tiếp đốt thành một mảnh chân không. Xiêu xiêu. Một giây sau, 12 đạo hào quang màu đỏ từ trên người hắn bay ra, thình lình chính là 12 mặt phượng huyền hỏa phiên, mỗi kiện đều là pháp bảo. Văn Trọng Phi hai mắt nổ bắn ra hai đạo lưu hỏa giống như thần quang, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, 12 mặt phượng huyền hỏa phiên lập tức gấp bay tứ tán, đồng thời tách ra bạch quang lóa mắt, lá cờ tản mát ra dọa người trận pháp ba động. Chỉ chớp mắt ở giữa, 12 mặt phượng huyền hỏa phiên phanh phanh cắm vào phế tích bốn phía, thình lình tạo thành một tòa cao giai hỏa hành trận pháp. Nhưng ở lúc này, Văn Trọng Phi biến sắc, người đối diện cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn bày trận, vẻn vẹn chỉ là thao túng hỏa liên ngăn cản hỏa loạn tiến công. Dựa theo tư liệu biểu hiện, vị này có ma tinh danh xưng tuổi trẻ kim đan, phản ứng không nên chỉ độn như thế. Thậm chí nói người này thực lực căn bản không có tất cả đều hiện lộ ra. Không biết thế nào, Văn Trọng Phi trong lòng không hiểu dâng lên một tia dự cảm không tốt. Không tốt hai chữ chưa hô ra miệng, Triệu Thăng đã ở hắn nhìn soi mói, đột nhiên hư không tiêu thất. Đáng chết. Văn Trọng Phi trong mắt quý lên, đột nhiên hai tay hướng ra phía ngoài khẽ trống, một vòng ánh lửa đột nhiên hướng ra phía ngoài nhanh chóng quyết trường, đồng thời quanh người trống rỗng ngưng tụ ra từng mặt màu vàng diễm vẫn. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn bạch quang lóe lên, có ánh trắng châm hóa thành một đầu dài ba trượng màu trắng du long, vây quanh đỉnh đầu trên không nhanh chóng xoay quanh, đồng thời phân hóa ra lấy ngàn mã tính bạch mang, tràn ngập phương viên 10 trượng phạm vi, bạch mang đều sắc bén vô địch, mang theo lăng lệ sắc cơ. Văn Trọng Phi làm xong những này, da mặt hơi đỏ lên, chợt lên. Cho đến lúc này Triệu Thăng cũng không hiện thân, Văn Trọng Phi tâm thần hơi định, kiếm chỉ dẫn một cái, quát lên. Ong ong ong. 12 mặt phượng huyền hỏa phiên lập tức vụ vụ lại tác, chỉ gặp từng cái hơn trượng lớn xí bạch viêm phượng từ lá cờ thoát ly bay ra, rất nhanh hội tụ đến Tam Vĩ Hỏa Loan thể nội. Hỏa Loan thân thể điên cuồng phát ra, rất nhanh biến thành một đầu trăm trượng lớn to lớn cự vật, hai cánh như thủy thiên diễm mây, ba cây lông đuôi càng là nổi lên một vòng tử diễm quần quần thời khác, lưu lại đạo đạo tử quang, hư không vậy mà có chút rung động, tựa hồ có chút không chịu nổi tử diễm thiêu đốt đạt được trận pháp đem trợ. Văn Trọng Phi kim đan thần thông uy lực bạo tăng, lại có mấy phần nguyên anh pháp vực rộng dài khí tượng. Tam Vĩ Hỏa Loan linh thân thể trở nên ngưng thật rất nhiều, cơ hồ biến thành thực thể, nhất là nó lửa trong mắt, ẩn ẩn nhiều một tia thần thái, tựa hồ sinh ra một chút linh trí giống như. Lệ Phượng Minh cao vút, liền gặp một cỗ cuồng bạo cực kỳ lực lượng từ hỏa loan trên thân bộc phát ra, cuồn cuộn sóng lửa hướng bốn phương tám hướng quét sạch mở đi ra. Nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt, lại bị cỗ này mãnh liệt sóng lửa cho chấn phi đến trước mặt hắn. Chương 628, liên sát 2, chương 628, liên sát 2, vậy mà mặc dù như thế, Văn Trọng Phi vẫn thần sắc ngưng trọng cực kỳ, trên mặt nhìn không ra một chút ý cười. Bởi vì mặc cho hắn thần thức kích phát đến cực đỉnh, trong phạm vi 2, 3 dặm tất cả sự vật thu hết đáy mắt có thể như cũ tìm không ra đối thủ chỗ ẩn nút. Hẳn là người này nhát như chuột, liền ngay cả nghiệp hỏa hồng liên cũng không để ý, chẳng lẽ đã trốn. Theo đạo suy nghĩ này hiện lên, Văn Trọng Phi tâm niệm lấp lóe, chỉ gặp Tam Vĩ Hỏa Loan đột nhiên phun ra một tấm màu tím vàng hỏa võng, vào đầu hướng về phía nghiệp hỏa hồng liên chụp xuống. Liền trong chốc ngắn này, hồng liên phía trên bỗng nhiên đột nhiên hiện ra ra một người mặc màu xanh mộc giáp người đến. Triệu Thăng vừa mới hiện thân, hai mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo vô hình kiếm ánh sáng. "Ma Tinh, ngươi a?" Văn Trọng Phi còn chưa hô xong, trong miệng đột nhiên hét thảm một tiếng. Nhưng hắn không hổ thân kinh bát chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú không gì sánh được. Cứ việc thần hồn bị thương, Văn Trọng Phi như cũ cố nén đau nhức kịch liệt, tâm niệm lấp lóe, chỉ gặp một đầu màu trắng du long tiệm điện rơi xuống, cũng nổ bắn ra vô số sắc bén bạch mang, ngăn trở Triệu Thăng đường đi. Cùng một thời gian, đầu kia Tam Vĩ Hỏa Loan cũng hóa thành một đoàn to lớn hỏa vẫn, đột nhiên vọt tới Triệu Thăng. Xuy suy, Triệu Thăng không lùi mà tiến tới, trên người nặng liêu giáp thủy quang đại thịnh, ngưng tụ ra một tầng dày khoảng một tấc thủy ánh sáng màu che đậy, thế mà dũng mãnh không sợ xông vô số nhập bạch mang bên trong. Vô số bạch mang đâm vào lồng ánh sáng bên trong, lồng ánh sáng độ dày cấp tốc biến mỏng, trở nên mười phần yếu ớt. Một giây sau, lồng ánh sáng pha toái, có ánh trắng châm lôi cuốn lấy còn sót lại bạch mang, chém tới nặng liêu giáp bản thể. Phanh, bạch mang liên tục vỡ nát, màu trắng bảo châm nửa đoạn dưới thật sâu đâm vào tiến một giáp bên trong, có thể cuối cùng lực không thể bằng, ngừng lại. Nhưng kỳ tích phát sinh, hỏa vẫn vậy mà không thể tưởng tượng nổi phát sau mà đến trước, ngay lập tức đụng vào Triệu Thăng phía sau lưng, sau đó một tiếng vỡ ra, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu vàng, như mưa vẩy xuống. Văn Trọng Phi còn chưa kịp đại hỉ, Triệu Thăng liền mượn nhờ lực đẩy, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ từ hỏa vẫn bên trong xông ra, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, chiếc miệng một tấm, đột nhiên phun ra một đạo phi hỏa lưu tinh, ánh lửa như kiếm, tản mát ra kiếm ý lăng lệ, trong chốc lát từ Văn Trọng Phi cái cổ sẽ qua. Ngay sau đó lưu tinh xoay quanh gấp khúc, từ đằng xa chạy trở về, hướng về phía người này quanh thân bách khiếu chính là một trận vừa đi vừa về đâm xuyên. Kiếm quang có chút quấy một phát, viên kia bay lên đầu lâu lập tức bị quấy thành một bãi thịt nát, Văn Trọng Phi thần hồn kêu rên một tiếng, tiếp theo hôi phi yên diệt. Hai hơi đằng sau, Triệu Thăng sắc mặt hơi trắng, gương mặt, cái cổ cùng vết thương trên người chính nhanh chóng khép lại. Hắn vung tay áo bảo, đem kiếm đan thu hồi đáy tay áo. Đúng lúc này, Triệu Thăng đột nhiên xoay người, hai mắt như điện, nhìn về phía chính bắc, nơi đó nồng vụ chính chậm rãi chạy ngược trở về, sương mù chỗ sâu hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Đám sương mù kia đột nhiên kịch liệt quay cuồng, từng đạo chói mắt hắc quang từ bên trong nở rộ bắn ra, phảng phất từng đạo đao quang lăng lệ, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Một tiếng ầm vang, một mặt tường đất phá đất mà lên, ngăn tại Triệu Thăng trước người. Hắc quang bởi vì tốc độ quá nhanh, thu thế không kịp, đụng đầu vào trên tường đất, phát ra trận trận to lớn trầm đủ. Tường đất chấn động kịch liệt, hơi chấn động một chút, rất nhanh bị hắc quang ăn mòn, sụp đổ thành một đống bùn nhão. Nhưng cái này đã đủ rồi. Triệu Thăng lui lại hai bước, hai tay vung lên, chín mai canh kim kiếm đan giống như từng cái tiểu ngư nhi linh hoạt không gì sánh được trườn bay ra, quay chúng quanh chủ nhân thân thể nhanh chóng chuyển động, kéo ra từng đạo tinh quang kiếm kia. Nếu là muốn làm ngư ông liền hiện thân đi. Triệu Thăng hướng về phía nơi xa, hô: "Các hạ không hổ là Thiên đạo giáo ma tinh đạo nhân, thế mà có thể giết được Văn Trọng Phi, coi là thật lợi hại, lợi hại." Một đạo thanh âm thanh lãnh từ trong sương mù băng lên, nhưng không biết từ chỗ nào truyền đến. Triệu Thăng giữ im lặng, con ngón đúng ra, trong đó một viên kiếm đan lập tức hóa thành một đạo kiếm quang dòng lũ, chen chúc xông vào phía tây trong sương mù. Không đợi hắn tái phát động công kích, nơi đó sương mù một trận phun trào, đột nhiên trống lên một tầng trong vắt hùng hậu đen kịt lồng ánh sáng. Huyền Liên Cự Linh Công, ngươi là chí nhân giáo người. Triệu Thăng một ngụm nói toạc ra người tới thân phận, thân hình thoát một cái, thình lình thân hóa đột quang, đột nhiên xông tới giết. Vô số đen kịt quang tiễn bay vụt mà đến, hung hăng xuất tại Triệu Thăng trên thân. Bất quá những này quang tiễn vừa bay đến Triệu Thăng ngoài thân ba thước, liền bị kiếm đan toàn bộ chặn đường, tán loạn ra, căn bản không có một chút uy hiếp. Chỉ là đen kịt quang tiễn phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng ngưng tụ tạo ra, tiếp tục không ngừng hướng phía Triệu Thăng phóng tới, phảng phất tại trận tiếp theo vô cùng vô tận mưa tên. Triệu Thăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tinh hải kiếm trận một thành, ngoài thân vô số kiếm quang phun trào bốc lên, cứ như vậy đỉnh lấy vô tận quang tiễn mưa, hướng phía mục tiêu bay đi. Từ từ, tại hạ chỉ là đi ngang qua mà thôi, vừa mới chỉ là cùng đạo hữu chỉ đùa một chút, cần phải không cần chăm chú nha. Giờ phút này quỷ kia quỷ túy túy kim đan, tựa hồ sợ hãi, đội vàng hướng Triệu Thăng xin khoan dung. Nhưng mà Triệu Thăng cũng không để ý tới, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm mục tiêu, mặc kệ như thế nào trốn tránh, từ đầu đến cuối đều chạy không khỏi đi. Một lát sau, Triệu Thăng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cái bàn tay lớn năm màu mạch từ ngực duỗi ra, trong chốc lát tăng vọt gấp trăm ngàn lần, bắt lại bảy trượng bên ngoài một mảnh vắng vẻ sương mù. Anh, một cái cao 10 trượng đen kịt cự nhân từ trong sương mù nổi lên, hai tay trùng thiên chống lên, đột nhiên dùng sức, giang giác một tiếng, cự nhân hai cái cánh tay đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành mảng lớn hắc khí băng tán. Bàn tay lớn năm màu hướng vào phía trong một nắm, một cỗ khó mà hình dung giam cầm chi lực chống rông sinh ra, nhất thời làm đen kịt cự nhân thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Triệu Thăng nhìn thấy đen kịt cự nhân, sắc mặt lạnh lẽo, vừa nghĩ, canh kim kiếm đang ngưng hóa thành to lớn quang kiếm, hung hăng đánh xuống. Chín đạo to lớn quang kiếm phảng phất phá núi thần phủ, bổ một phát xuống, trực tiếp đem đen kịt cự nhân chém thành 17-18 khối. Cự nhân hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ thình lình vỡ vụn ra, lộ ra từng khối máu thịt be bét thi khối, máu tươi lưu lại một chỗ. Đối với Triệu Thăng mà nói, kim đan hậu kỳ trở xuống tu đạo sĩ gần như không là hắn hợp lại chi địch. Tựa như vị này muốn trộm kiếm tiện nghi ngư ông không được đến một chút chỗ tốt không nói, ngược lại không công mất mạng. Chương 629, trưởng giáo yến hội, 1, chương 629, trưởng giáo yến hội, 1, thần thức huyết chương mà ra, trong nháy mắt cuốn trở về năm mai lớn bằng ngón cái nạp không ấn, cùng một kiện dài 3 tấc loan nguyệt tiểu đao. Tiểu đao mặt ngoài phản chiếu ra một vòng hắc quang, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, hẳn là một kiện hạ phẩm pháp bảo. Triệu Thăng thân hình lóe lên, thoáng qua từ nơi này biến mất. Hắn trở lại hiện trường, từ Văn Trọng Phi trên thi thể vơ vét một lần, tiếp lấy lại thu hồi 12 mặt phượng huyền hỏa phiên, cuối cùng mang theo 89 mai nạp không ấn, lóe lên bay vào động vụ chỗ sâu. Qua thời gian thật dài, một cái gầy cao thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, nhìn xem trên đất quái thi, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Ầm ầm, một tòa linh quang lập lòe 9 tầng cao lâu trước, to lớn oanh minh khi thì vang vọng bốn phía, từng luồng vô cùng cường đại thổ hành chi lực quét sạch áp bách mà đến, từ bốn phương tám hướng hướng phía hai cái áo xanh kim đan đè ép mà đến, không để cho đào tẩu. Một người trong đó gầm thét liên tục, muốn bay vụt trốn tránh, nhưng là chúng quanh chấn áp chi lực quá mức khổng lồ, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản, cả người phảng phất rơi vào không đáy vũng bùn chỗ sâu nhất, hoạt động một chút thân thể đều phi thường khó khăn. Một người khác toàn thân đang nhanh chóng chuyển hóa thành cát đá, tùy tiện khẽ động, đại lượng cát đá liền từ trên thân rơi xuống. Thân thể của hắn rất nhanh trở nên mấp mô, bạch cốt bại lộ ở bên ngoài, nội tạng cũng biến thành ố vàng như đất. Trái linh tôn, ngươi chết không yên lành. A, ngoan ngoãn đến thành cho đi chết đi. Các ngươi huyền hai cái vậy mà nhìn lén Tử Ngọc sư muội, đáng chết. Vừa dứt lời, mặt đất chậm rãi hiện lên một vị người lùn, người này mặt mỏng như đồng tử, thân cao không đủ ba thước lại béo thành cái bóng, tròn vo bụng chống áo bào căng cứng, tựa như một cái vòng tròn không lưu đầu con lật đật. Người này chính là Trái Linh Tôn, làm người hẹp hòi đen tị, tâm nhãn cực nhỏ. Người này là vấn đạo phái Kim Đan đại trưởng lão, mặt khác hắn cùng sư muội Tử Ngọc tiên tử cũng là một đôi song tu đạo lữ. Ông bao phủ 9 tầng cao lầu linh quang bình chướng bỗng nhiên vỡ ra một đầu thông đạo, một đạo dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp từ bên trong bay ra, thoáng qua rơi xuống Tả Linh Tôn trước mặt. Liếc nhìn lại, nguyên lai là một vị tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Tả Linh Tôn thấy một lần sư muội đi ra, lập tức rất là vui vẻ dịch bước tiến lên, một mặt định nọt mà hỏi: "Sư muội, lúc này thu hoạch như thế nào?" Từ Ngọc tiên tử yên mi cao lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Bên trong đều là một chút vô dụng vật, chỗ này tàng bảo lâu tựa hồ đã sớm bị người vơ vét qua, cơ hồ tìm không thấy một dạng có thể vào được mắt bảo vật." Tả Linh Tôn xoa xoa đôi bàn tay, thiểm tiếu an ủi: "Sư muội đừng nội, nơi đây không được, chúng ta đổi lại một chỗ chính là." "Ta Tả Linh Tôn chính là đánh bạc mạng già đi, cũng phải vì sư muội lấy tới một viên hóa anh đan." "Ân." Từ Ngọc tiên tử khẽ gật đầu, trắng nõn hoàn mỹ trên mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Tả Linh Tôn gặp tình hình này, lập tức không kìm được vui mừng. Đúng lúc này, Tả Linh Tôn biến sắc, đột nhiên cuồng hùng nói: là ai ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, cỗ lớn hoàng quang đống nhiên từ dưới chân hắn mặt đất buộc phát xông ra, cấp tốc quét sạch bốn phương tám hướng. Suy suy, hoàng quang như nước thủy triều, thoáng qua đụng phải sườn đông vài chục trượng bên ngoài ảm đạm bụi mai, lập tức truyền đến một trận suy suy tiếng hụ thực, một đoàn hình người hắc khí tại quang triều bên trong hiện ra thân hình. Không sai, ngươi đủ tư cách. Theo cái này âm thanh lạnh nhạt vô tình thanh âm tràn vào Tạ Linh Tôn trong tai. Vị này béo như bóng tu đạo kỳ tại thình lình sắc mặt đại biến, da mặt trắng bệnh. Bởi vì giờ khắc này, đoàn kia hình người hắc khí đã ngưng hóa thành một cái sinh động như thật người này, người tứ chi thân thể đều đủ, trên mặt bị nồng đậm khói đen che phủ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có hai cái con ngươi lộ ra, con ngươi xích hồng như than, trong khi hô hấp sáng tối chập chờn, như muốn lại cháy lên. Nguyên Anh Quỷ Vương. Từ Ngọc Tiên Tử liếc thấy người này, nhất thời hoa dung thất sắc, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Tạ Linh Tôn tiến lên một bước, ngăn tại Từ Ngọc Tiên Tử trước người, đồng thời một mặt tuyệt nhiên hô to, "Sư muội ngươi đi trước, sư minh thay ngươi cản nó một lát." Từ Ngọc nghe vậy toàn thân nổ lên một tầng tử quang, liền muốn độn không mà chạy. Chấm đã. Hai chữ này như điện quang phích lịch, mang theo uy áp bàng bạc hành không mà tới, phương viên vài dặm trong chốc lát hóa thành quỷ vực. Quỷ vực vừa ra, Tạ Linh Tôn cùng Tử Ngọc Tiên Tử đôi đạo lữ này kế hoạch chạy trốn lập tức rơi vào khoảng không. Thế nhưng là đầu này đột nhiên hiện thân Nguyên Anh Quỷ Vương cũng không có thống hạ sát thủ, ngược lại thái độ rất ôn hòa. Khách nhân đừng nội, cũng chớ sợ. Đã ngươi đã đủ tư cách, chúng mỗi liền sẽ không xuất thủ, ngược lại muốn thịnh tình mời khách nhân tiến đến dự tiệc. Tạ Linh Tôn trầm mặc một chút, cùng sư muội thay đổi một ánh mắt sau, thử dò xét nói, không biết tiền bối nói tới yến hội là bực nào quan cảnh. Tiết Kiệt, ngươi đi liền hiểu rồi. Khi Tạ Linh Tôn bị mang đến nơi không biết dự tiệc thời điểm, mau trốn a. Tàn phá bừa bộn một mảnh kiến trúc trên không phế tích, một vị lao giả áo lục ôm ấp một thanh bích ngọc phất trần, toàn thân lục quang như mây, nâng thân thể của hắn, chính liều mạng hướng phương xa chạy trốn. Tốc độ kia nhanh chóng, một cái chớp mắt trăm trượng. Nhưng mà, người này vừa bay ra một dặm, phía dưới hắc quang như nước thủy triều, đột nhiên cuốn ngược mà đến, lại trong chớp mắt, liền đem lão giả áo lục một ngụm thôn phệ xuống dưới. Cầu linh giáo phía tây nam, tàng kinh các bên ngoài, một vị cực kỳ hùng tráng khôi vĩ, khuôn mặt kiên nghị nửa giáp đại hán, đang thần tình nghiêm túc nhìn qua đối diện, nơi đó nổi lơ lửng một đầu đầu người thân mãn quái vật. Bản tọa biệt hiệu Định Thần Tôn giả, lần này chuyên tới để mời quý khách tiến đến dự tiệc. Thiên La Tử nghe xong, mặt không thay đổi hỏi, phía trước dẫn đường. Tiết Kiệt, Linh La, giao ra Hóa Anh Đan. Không phải vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sau khi nói xong, Đông Thanh Dương một tay khẽ đảo, móc ra một kiện linh lung tiểu xảo đan lô, chỉ có 5 đâm lớn, nhìn qua tựa như lò hương hương, nhưng mà trên nắp lò lại khắc một tôn nết miệng giống to quỷ thần, nắp lò mặt ngoài trải rộng linh văn, giờ phút này đang có khói xanh lượn lờ phiêu tán mà ra. Tại hắn đối diện gần dặm xa, một tòa sụp đổ phía trên động phủ, Linh La thánh nữ hư lập bụi mai, cao gầy thân thể lại tách ra bành trướng như lửa giống như quăng diễm, đâm vào Đông Thanh Dương hé mắt. Nô, chí nhân giáo Đông Thanh Dương, khẩu khí thật lớn. Hóa Anh đang ngay ở chỗ này, ngươi dám đến cầm sao? Nàng này ánh mắt lướt qua Đông Thanh Dương, lại băn khoăn bốn phía, phản phất đã nhận ra một loại nào đó dị dạng. Lúc này, Thiên Tâm Tử cũng không đi theo bên người, đã chẳng biết đi đâu. Chương 630, trưởng giáo yến hội 2, chương 630, trưởng giáo yến hội 2, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đông Thanh Dương sắc mặt mãnh liệt, tiện tay xốc lên nắp lò, đồng lớn hơi khói phun ra, hóa thành vô số đạo ánh ánh quang khí. Đồng thời, hắn gấp quát, "Linh La, ta bảo ngươi, ngươi dám biết ứng một tiếng sao?" Ngớ ngẩn, nữ tu không nói hai lời, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Đông Thanh Dương trước người, một quyền đảo ra, quyền quang như nước thủy triều, lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh tới. Quyền quang chói mắt, giống như cột sáng hoành không, tại ảm đạm vụ mai bên dưới, mười dặm có thể thấy được. Tang hồn lô cho ta thu. Đông Thanh Dương mắt thấy quyền quang đánh tới, trong nháy mắt đổi sắc mặt, lòng bàn tay đột nhiên phun ra đại lượng chân nguyên, tràn vào bình nhỏ bên trong. Bình nhỏ điên cuồng phát ra gấp trăm ngàn lần, miệng ấm bỗng nhiên sinh ra một cỗ kinh người hấp lực, thế mà đem quyền quang đều thôn phệ. Trong nháy mắt đó, hơi khói đột nhiên ngưng có sắn đầy trời khí nhận, u lam điện quang xoẹt kéo nổ lên, mang theo liên tiếp tiếng nổ, khí nhận như mưa to trải rộng ra, nó điện quang phong mang chi lợi, làm cho người không cách nào khinh thường. A, mắt thấy sắc bị tức lưỡi đao phân thây, Linh La thánh nữ lại đột nhiên kinh dị một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, người đã xuất hiện tại mười trượng bên ngoài. Nhưng nàng vẫn không chần chờ, thân hình liên tục lấp lóe, phảng phất giống như thuấn di bình thường, giữa một hơi đã xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, giống như nếu không chiến mà chạy. Đông Thanh Dương gặp tình hình này, đang chờ mở miệng niệm ai, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, trung quanh sương mù đã nhiễm lên một tầng hắc ám, hư không đen kịt như vực sâu, ác ý tựa như biển. Mà lúc này, Linh La thánh nữ cũng bị trung quanh hắc ám bức bách, không thể không lui trở về. Vị khách nhân này, nhà ta trưởng giáo cho mời. Lúc này trong hắc ám bỗng nhiên truyền đến một đạo âm trầm thanh âm lạnh lùng. Phanh, luyện khí phong sơn thể chỗ sâu, một tòa lại một tòa khố phòng sắp xếp chỉnh tề, trong đó một gian một bức tinh cương kho tường bỗng nhiên cấp tốc biến đỏ tỏa sáng, tiếp lấy một đoàn màu vàng chân hỏa phun ra ngoài, một trượng sau bức tường thế mà mắt trần có thể thấy bị đốt dung ra một cái độc lớn. Triệu Thăng từ cửa hang đi tới, thần sắc mang theo mấy phần nghi hoặc không hiểu. Lần này vơ vét cũng không như nhân ý, riêng lớn khố phòng thế mà không có mấy món hắn có thể để ý đồ vật, chẳng những một kiện pháp bảo cũng không thấy, liền ngay cả luyện chế pháp bảo dùng cao giai bảo tài cũng ít đáng thương. Năm đó, cầu linh giáo thế nhưng là quân viễn trinh hậu cần đại bản doanh một trong, hẳn là chứa không ít thiên tài địa bảo mới lạ. Nhưng hắn liên tiếp tìm tòi nhiều chỗ khố phòng, nhưng không có một lần có thể làm cho hắn hài lòng. Tựa hồ ân. Triệu Thăng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt điện quang nổ bắn ra, chợt vung tay lên, canh kim kiếm đan ông thanh tiếng rung, sáng chói kiếm quang bắn ra mà ra, ven đường chỗ đến, sương mù như xé vải xé mở, phong mang thẳng vào hư không. Hư không đột nhiên khuấy động ra từng vòng hắc quang, kiếm quang cùng hắc quang chạm vào nhau, lập tức mẫn diệt, hóa thành hư vô. Một kích này lại bị hời hợt hóa giải. Triệu Thăng hai con ngươi nhắm lại, đón lấy một kiếm này lại là một đầu quỷ vật, quỷ này chiều cao quá trượng, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, thần thái sáng láng, hai mắt như lửa than, tham thẳm phát tán xích hồng ánh mắt. Đầu này cường đại quỷ vật đón lấy một kiếm, lại không phát động công kích, mà là khẽ quát một tiếng, chấn động bốn vách tường, ngươi có thể phát hiện tập gia, nói rõ đã đủ tư cách. Tập gia nhận trưởng giáo pháp chỉ, mời khách nhân tiến đến dự tiệc. Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, trong lòng rung động, thật sự là trước mắt quỷ tu thực lực mạnh mẽ, thấp nhất cũng có nguyên anh cấp đạo hạnh. Hắn hẳn không phải là đối thủ. Tại bất luận cái gì tu tiên giới, quỷ vật một khi một lần nữa sinh ra linh trí, liền sẽ bị tu tiên giả cho rằng quỷ tu, cùng những cái kia ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ dựa vào bản năng làm việc quỷ vật phân chia ra đến. Quỷ tu có linh trí, liền có thể tiến hành giao lưu, đồng thời cũng liền có sống chung hòa bình cơ sở, trái lại quỷ vật lại không có chút nào lý tính có thể nói. Triệu Thăng sắc mặt nghiêm trọng, trước mắt vị này tự xưng định khó tôn giả quỷ tu có được nguyên anh thực lực cấp bậc, chắc hẳn vị kia thần bí trưởng giáo, thực lực tất nhiên nó trên hắn. Như vậy cầu linh giáo trong sơn môn giống như vậy nguyên anh quỷ tu lại có bao nhiêu? Chẳng lẽ lại nơi đây đã biến thành quỷ quật? Những này nghi nể tình trong lòng chợt lóe qua, Triệu Thăng rất nhanh liền trở nên bất động thanh sắc. Đi liền đi, chẳng lẽ hắn còn sợ rơi vào quỷ quật không thành? Có tương vị Nazi thần kỳ tại thân, hắn không sợ bất luận cái gì hiểm địa. Nhất niệm tức này, Triệu Thăng chắp tay đáp lễ, lừa được tôn giả thịnh tình mời, tại hạ nguyện đi dự tiệc. Hắn tiếng nói vừa dứt, lão quỷ không khỏi tán dương, thật can đảm. Khách nhân nếu là khí vận cường thịnh, không thể nói trước thành đạo cơ duyên liền rơi vào trên người ngươi. Thành đạo cơ duyên? Triệu Thăng suy nghĩ. Khách nhân đến bản giáo sơn môn đến, chẳng lẽ tìm kiếm thành đạo cơ duyên sao? Lão quỷ không trả lời mà hỏi lại, lập tức để Triệu Thăng hơi kinh ngạc. Nghe lão quỷ tiểu nói này, tâm hắn sinh hiếu kỳ, xin hỏi tôn giả, vậy được đạo cơ duyên chỉ là cái gì? Vậy phải xem khách nhân sở cầu. Lão quỷ thái độ ngược lại là rất bình dị người thân thiết, không có chút nào bình thường quỷ tu hung lệ âm tàn tính nết. Triệu Thăng âm thầm suy nghĩ một phen, đột nhiên hỏi, còn xin tiền bối ở phía trước dẫn đường. Đúng rồi, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão quỷ đáp, tập gia từng bị trưởng giáo ban thưởng biệt hiệu, tên là Định Khó Tôn giả. Định Khó Tôn giả không nói nhiều, trên đường đi rất ít cùng người giao lưu, mà lại đều là Triệu Thăng hỏi thăm, hắn đáp lại không nhiều. Đương nhiên, Triệu Thăng cũng không nhục trí, thấy đối phương không có sinh khí, thế là nhiều lần thăm dò hỏi thăm. Không bao lâu, một người một quỷ đi vào một cái đen kịt u ám hố khổng lồ bên dưới, nơi đây âm sát tử khí hội tụ thành mây, nồng đậm không gì sánh được. Triệu Thăng xa xa cảm ứng xuống phương hắc ám, ẩn ẩn cảm giác phương lộ ra một cỗ hung hiểm, phảng phất là thập tử vô sinh tử địa. Đến, đi xuống đi a, trong mấy mắt, một đen một trắng hai màu đội quang đã xông vào không đáy trong hố sâu. Một lát sau, mấy chục dặm sâu dưới mặt đất, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đầy đất thi hải. Triệu Thăng đứng tại đống hải cốt bên trên, ngắm nhìn một phía, đập vào mi mắt là một chỗ dị thường trống trải to lớn nham quật, bốn phía trên vách đá mở ra từng đầu rộng rãi đường hành lang, tựa hồ bốn phương thông suốt, sâu xa khúc chiết. Chẳng lẽ yến hội mở ở chỗ này? Triệu Thăng vừa sợ vừa nghi, hoàn toàn không cảm thấy nơi này là mở yến hội nơi tốt. Cẩn thận lại đánh, khi ánh mắt rơi xuống trung quanh trên vách đá lúc, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Chương 631, trưởng giáo yến hội 3, chương 631, trưởng giáo yến hội 3. Trên vách đá vậy mà khắc dấu lấy lít nha lít nhít, quỷ dị trận văn phức tạp, đường vân do sâu gần biểu, không nhìn thấy đầu đuôi, một mực lan tràn đến nham quật mỗi một góc, bao quát mặt đất cùng đỉnh chót. Những trận văn này nhìn quỷ dị mà cổ quái hiếm, giống như chữ chữ phi, giống như hình không phải hình, ngẫu nhiên xuyết lấy long phượng thu trùng đồ án, còn có không ít văn nòng nọc. Triệu Thăng nhìn nửa ngày, đống nhiên tỉnh ngộ, đây là thượng cổ pháp trận. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, khi ánh mắt nhìn về phía phía trên thời điểm, đôi mắt đống nhiên co rụt lại, nguyên bản nối thẳng ngoại giới cửa hang, chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là từng đống đất đá. Phía trên đồng dạng trải rộng trận văn, toàn bộ động vật trở nên liền thành một khối, phản phất tự nhiên hình thành một dạng. Triệu Thăng từ từ quay đầu, nhìn về phía Định Khó Tôn giả, ánh mắt lấp lóe, ngựa khí ngưng trọng nói, đây coi là có ý tứ gì? Khách nhân đợi chút nữa liền biết. Lao quỷ này. Triệu Thăng nhất thời im lặng, lao gia hỏa này cố ý hỏi gì cũng không biết, bằng bạch làm cho người ta nổi giận. Bất quá trừ này cái này bên ngoài, lao quỷ ngược lại là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không phải là cưỡng bức người khác hạ người. Lúc này, đối diện vách đá đường hành lang, lại truyền tới một tiếng minh âm, tiếp lấy một vòng ánh sáng dịu dịu xuyên tấu qua đến. Định Khó Tôn giả không có nửa điểm kinh ngạc, mở miệng nhắc nhở, khách nhân xin mời đi lên phía trước, tiến hội ngay tại cuối hành lang trùng sinh trong điện cử hành. Trùng sinh điện, thật là lớn tên tuổi. Triệu Thăng cũng không nói chuyện, trực tiếp yên lặng đi theo nó đi vào trong đường hành lang. Hắn ngược lại muốn xem vị trưởng giáo kia, âm thầm đến tột cùng đánh lấy ý định quỷ quái gì. Tiến vào mới mở đường hành lang, chỉ gặp hai bên trên hành lang khảm nạm lấy từng chiếc hoa sen bảo đăng, trên đèn đốt một đoàn quyền lớn quang diễm. Liên đăng ngoại hình 10 phần hoa mỹ lịch sự tao nhã, mang theo rõ ràng thượng cổ phong cách. Triệu Thăng đi theo Định Khó Tôn giả đi hai ba dặm, lại là đi đến cuối con đường. Vừa đi ra khỏi đường hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhưng ở lúc này, Triệu Thăng như có cảm giác, đột nhiên dương mắt nhìn lên, trong lòng hơi động. Linh La Thánh Nữ cũng nhìn thấy Triệu Thăng, trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, ngươi cũng tới. Đúng vậy a, không thể không đến. Triệu Thăng lườm bên cạnh Quỷ Vương một chút, cố ý cảm xúc xa xút đáp. Hai vị khách nhân, xin mời rời bước đại điện. Triệu Thăng ứng thanh nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước một tòa rộng rãi mỹ lệ cung điện, đứng sừng sững trung ương, cũng bị không biết từ phương nào mà đến nhu hòa ánh sáng bao phủ, phụ trợ nó càng phát ra nguy nga trắng lệ. Từng đóa trong mắt linh vân lượn lờ, linh vân cuộn cuộn, vậy mà không có hỗn tạp một tia âm sát tử khí. Còn có chính là, Triệu Thăng tập trung nhìn vào, cung điện thình lình nương tựa một tòa trên dưới 100 trượng cao ngọc thạch gò núi. Núi đá phía trên, hai cây đại thụ che trời giống như khổng lồ sừng phóng lên tận trời, như muốn đâm thủng bầu trời. Sừng ngân bạch như tinh toán, lóe ra lóa mắt linh quang, cũng tản mát ra kinh người uy áp, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Chỉ là bởi vì linh vân che đậy, thần thức bị ngăn trở, ánh mắt cũng mơ hồ không rõ, thấy cũng không rõ ràng. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, Triệu Thăng ánh mắt đảo qua bên cạnh Linh La Thánh Nữ. Vừa lúc nàng cũng vụng trộm nhìn lại, hai người lập tức thay đổi một ánh mắt, tâm hữu linh tê nghĩ đến một chút, nơi đây chẳng lẽ là cầu linh giáo cấm địa cầu hoàng trùng. Giải thích một chút, Vô Dung Thánh Nữ sửa chữa là Linh La Thánh Nữ. Vô Dung lệch nam tính hóa. Định có tôn giả mang theo Triệu Thăng cùng Linh La Thánh Nữ hai người, tiến đại điện, liền lặng lẽ rời đi. Vừa tiến vào cung điện, hai mắt tỏa sáng, đại điện dị thường rộng rãi cao rộng rãi, nhưng trong điện trang trí ngược lại mười phần mộc mạc, rất có thượng cổ phong cách. Riêng lớn cung điện, chỉ có lấy ngàn mà tính bàn thấp trưng bày bày ra, dưới bàn trải để đó từng cái màu vàng hơi đỏ bồ đoàn, nhưng lúc này tuyệt đại đa số bồ đoàn đều không người ngồi xuống, liền ngay cả vị trí cao nhất chủ vị cũng không thấy một bóng người. Triệu Thăng đảo mắt đảo qua, trong điện ngồi xuống chỉ 11-12 người mà thôi, nhìn một cái, người quen không ít. Đám người nhìn thấy Triệu Thăng cùng Linh La Thánh Nữ đi tới, nhao nhao dùng hiếu kỳ, lạnh nhạt, hoán độc hoặc ánh mắt cảnh giác dò xét hai người. Tiêu Cửu Kha, Tạ Linh Tôn, Thiên La Tử, còn có trai không lại không ở chỗ này. Chứ những này nổi tiếng bên ngoài kim đan cương giả, còn một người khác cho Triệu Thăng ấn tượng khắc sâu nhất, một thân tướng mạo quá thanh tú, tuấn mỹ đến không giống nam nhân. Người này chỗ ngồi nhất tới gần trung ương chủ vị, một thân huyền nguyên sắc trừ bảo, bảo quang nồng đậm, bảo mặt không ngừng hiện ra vô số loại tẩu thú chim ông, trùng yêu quỷ ma các loại thiên địa sinh linh, có thể xưng bao la vạn tượng, không chỗ không có. Người này nhìn thấy hai người tiến đến, nhìn cũng không nhìn Triệu Thăng, chỉ là nhìn chằm chằm bên cạnh Linh La Thánh Nữ, trong hai con ngươi tinh quang lập lòe, nhìn không chuyển mắt. Bên cạnh Linh La Thánh Nữ nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, Triệu Thăng giật mình, chuyến âm qua, người kia là ai, vì sao trước đó chưa từng gặp qua. Linh La Thánh Nữ chần chờ một chút, mới truyền âm nói, tên biến thái kia là Quỷ Vu giáo Tân Bách Cầm. A, Triệu Thăng là nghe qua Tân Bách Cầm danh hào, thậm chí Vu thần giáo cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Quỷ Vu giáo nguồn gốc từ Thạch Châu, lấy lưu hành tại thượng cổ bộ tộc thời kỳ Vu chú lập nghiệp, nghe nói thời đại thượng cổ, Vu thần giới lại tên Thiên Vu giới, thượng cổ Vu tế bọn họ tôn kính thiên đạo, xem trời là quỷ. Cho nên Quỷ Vu giáo kỳ thực là Thiên Vu dạy. Cho đến ngày nay, Thiên Vu truyền thừa sớm đã sụp dốc, Quỷ Vu giáo thế lực cũng chỉ có thể nối tiếp nhau tại Thạch Châu một góc, kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không có khả năng tái hiện mười mấy vạn năm trước cường thịnh. Tân Bách Cầm chính là Quỷ Vu giáo gần nhất 300 năm kiệt xuất nhất, cũng là thiên phú cao nhất môn nhân, không riêng gì bởi vì hắn bản nhân thực lực mạnh mẽ, chủ yếu hơn chính là người này háo sắc như mệnh, mà lại ưa thích nấu ăn người thường, tự xưng là cùng người yêu hòa làm một thể. Khó trách Linh La đối với hắn chán ghét cực kỳ, gọi hắn là biến thái. Triệu Thăng tâm niệm bắt chuyển, đối với Linh La liếc nhau một cái sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi vào trong cung điện. Lấy ngàn mà tính bàn thấp rơi vào tầm mắt, Triệu Thăng ánh mắt đảo qua đám người, đã thấy Tiêu Cửu Kha sông rất nhỏ hơi gật đầu ra hiệu. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, cất bước đi đến người này bên cạnh, tùy ý chọn một tấm bàn thấp, khoanh chân ngồi xuống. Linh La Thánh Nữ chần chờ một chút, cuối cùng là đi đến Thiên La Tử bên cạnh trên bồ đoàn, tựa hồ không tình nguyện ngồi xuống. Tuy nói nàng cùng trời La Con không hợp, nhưng hai người chúng quy đều là xuất từ trời tối dậy, phía trước cảnh khó liệu tình hình bên dưới, chỉ có thể giống Triệu Thăng dạng này báo đoàn lấy ứng tương lai. Chương 632, Tam Bảo, 1, chương 632, Tam Bảo, 1. Lúc này, Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Kha, âm thầm truyền âm hỏi, "Tiêu tiền bối, ngươi cũng là được mời tới đây?" Nhưng vì sao không nhìn thấy trai không sư minh thân ảnh? Hẳn là sư minh hắn xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Cửu Kha đáp lại nói, Triệu sư đệ không cần lo lắng. Trai không là người cẩn thận, thực lực cũng coi là thừa, hẳn là không ra được ngoài ý muốn. Bằng vào ý kiến của ta, cái này trùng sinh điện cũng không phải ai cũng có thể tới, tất nhiên trải qua một phen tỉ mỉ chọn lựa. Trai không hắn vô duyên tới đây, có lẽ là một chuyện tốt. Triệu Thăng nghe vậy trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không nói thêm cái gì, vẹn vẹn tùy tâm đặt câu hỏi, Tiêu sư minh, ngươi có tính toán gì? Bây giờ tình thế không biết, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xem trước một chút vị trưởng giáo kia là nhân vật bậc nào, các loại biết được nó mục đích đằng sau mới quyết định. Sư đệ ngươi phải cẩn thận, phía sau nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh, ta cũng có thể là không để ý tới ngươi. Tiêu Cửu Kha ngay thẳng, làm cho Triệu Thăng hơi cảm giác kinh ngạc, hắn khẽ gật đầu, biểu thị biết, sau đó liền không lại mở miệng. Một canh giờ đảo mắt đã qua, trong điện nhân số vẹn vẹn tăng lên một hai vị, khó khăn lắm ngồi đầy 13 chỗ ngồi. Triệu Thăng thờ ơ lạnh nhạt, phát giác phàm có thể đi vào trùng sinh điện người toàn bộ thực lực bất phàm, hơn phân nửa kim đan đại viên mãn, mà khác cũng thấp nhất kim đan hậu kỳ, chỉ có Triệu Thăng một người tại ngoài sáng chỉ là trong kim đan kỳ. Điều này cũng làm cho hắn loáng thoáng thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Có rất nhiều người thông minh đã đoán được người nào đó tựa hồ cố ý giấu giốt, kỳ thật tu vi không giống trên mặt nổi thấp như vậy. Lại qua một lát, vị trí cao nhất chủ vị đột ngột nổi lên một tầng linh quang, tiếp lấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu đi xem đi qua, nhưng mà bóng người mông lung mơ hồ, phảng phất ngăn cách với đời, không ở nhân gian. Chỉ có một đôi tròng mắt đen kịt mờ quyền, u ám vụ mai tại trong mắt phun trào không ngớt. Phản phất cầu linh giáo trong sơn môn tất cả âm sát tử khí đều thu nhập này trong mắt, lại phản phất bên trong vùi lấp lấy vô số bí mật. Thẳng đến bên tai truyền đến một đạo thanh âm, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. rất tốt, đều là nhất thời chi tuấn ngạn. Bóng người chậm rãi ngồi xuống, hai con ngươi sương mù lan tràn không ngớt. Bản tôn hôn mê nhập mộng, không biết tuổi tác, trong giáo cũng sớm cùng ngoại giới ngăn cách. Hôm nay tỉnh lại, nhìn thấy sơn môn nhân khí rộn ràng, dị thường náo nhiệt, trong lòng rất là vui vẻ. Người này nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, nhưng lại làm cho cả đại điện bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe thấy. Đang ngồi kim đan chân nhân đều là kiến thức rộng rãi hạng người, người tới bộ dáng như vậy, thấy thế nào đều không phải là người sống, đồng thời bọn hắn cùng vị trưởng giáo này thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản nhìn không ra người này cảnh giới cao thấp. Nguyên Anh, lại hoặc là Hóa Thần. Trong lòng mọi người nghiêm nghị phía dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, vị này thần bí trưởng giáo lời nói quanh quẩn ở bên tai, bản tôn hơi chuẩn bị rượu nhạt. Đặc biệt chư vị tuấn kiệt tới đây trùng sinh điện một lần, bây giờ cũng coi như kiến thức cũ thần giới nhân tài mới nổi. Khi uống một chén, nói, vị dị bóng người đề cao một tia âm điệu, người tới, đưa rượu lên. Vừa dứt lời, trong điện đường đống nhiên hiện hiện từng cái khí thế kinh người quỷ tu, liền ngay cả Định Khó Tôn giả cũng trong đó. Triệu Thăng khẽ đếm phía dưới, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vẻn vẹn khí tức không thua kém Định Khó Tôn giả Nguyên Anh quỷ vương liền có 4 vị nhiều, còn lại quỷ tu cũng từng cái thực lực không thấp, không kém hơn đang ngồi mỗi người. Trong khoảnh khắc, những vị tu này trên tay riêng phần mình bưng một cái cao gần tấc ngân bạch rượu tước, phân tán đến từng cái trên chỗ ngồi, đem rượu tước đưa cho đám người sau, liền đứng hầu một bên, nghiêm túc trầm mặc. Triệu Thăng nhìn đứng ở một bên Định Khó Tôn giả một chút, vừa bưng rượu lên tức cơ hội, ngắm nhìn bốn phía. Vừa nhìn, mặt khác 3 vị Nguyên Anh quỷ tu phân biệt đứng tại Tiêu Cửu Kha, Thiên La Tử cùng Tân Bách Cầm bên cạnh, tựa hồ không phải một loại trùng hợp. "Chư vị, xin mời đầy uống chén này." Trường giáo vừa dứt lời, trong điện đường 13 vị kim đan cùng nhau đứng lên, giơ cao rượu tước, uống một hơi cạn sạch. Không biết tại sao, nghe tới trưởng giáo một câu đầy uống chén này, đám người chính là đầu óc một trận mơ hồ, không tự chủ được uống cạn sạch rượu trong chén. Toàn bộ quá trình thông thuận tự nhiên, như bên trong ác mộng. Rượu này vừa xuống bụng, màu xanh tiểu dịch liền hóa thành vô số sợi khí bụi, tản vào toàn thân bách khiếu cùng tử phụ thần cung, thẳng làm cho người toàn thân thư sướng cực kỳ, huân nhiên như vào cực lạc đại tự tại chi cảnh. Lúc này, ai định lực tinh thâm, cái nào ý chí kiên định, đều có thể nhìn đến rõ ràng. Triệu Thăng thân thể hơi trao đảo một cái, ý thức trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, lúc này ngồi xuống lại. Tiêu Cửu Kha các loại giải giáp ba, bốn người cũng rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Mà giống Tạ Linh Tôn, Linh La Thánh Nữ các loại bối lại tràn đầy say mê mông lung, trọn vẹn qua hơn 20 hơi thở mới từ cực lạc cảnh bên trong thoát ly. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đổi sắc mặt, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Ai, bản tọa Khô Thủ Sơn môn vô số năm, nhất thời còn muốn không ra dùng vật gì khoản đãi chư vị. Rơi vào đường cùng, đành phải góp nhặt một chút rồng có sừng tinh khí, thì ra huyền anh nguyên khí, kết thành địch thần linh lộ. Này lộ không thể tầm thường so sánh, không có thể gột rửa tạng phủ sát khí, tẩy khư thần hồn ma chất, lấy sơn ngưng là lộ lúc uống thần hiệu tốt nhất. Đương nhiên, nếu là tâm cảnh cực cao, ngoại tà nội ma bất xâm, này lộ không uống cũng được. Bình thường lấy ra cất rượu, cảm giác còn tốt. Lời vừa nói ra, đang ngồi trong lòng mọi người nhất định, chẳng biết tại sao, những này kim đan chân nhân phảng phất chưa từng hoài nghi đối với trưởng giáo lời nói 10 phần tin phục. Nói xong, trưởng giáo chậm rãi ngồi xuống, một tay phủ án, ở trên cao nhìn xuống quan sát đang ngồi kim đan. Chỉ từ một động tác này, liền không khó coi ra, vị này thần bí trưởng giáo mấy phần tâm tính. Triệu Thăng trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu áp lực, loại áp lực này tức nguồn gốc từ tại vị trưởng giáo kia, cũng xuất từ sinh linh bản năng. Lúc này, chỉ nghe cầu linh trưởng giáo nói bản tôn biết chư vị tới đến giáo ta sơn môn, mục đích là cái gì? Chư vị tiểu hữu cũng không cần che lấp. Bản giáo khác không có, các loại thiên tài địa bảo, thần công bảo điện, pháp bảo linh đan loại hình lại là tuyệt không hiếm thấy. Muốn có được trong đó một hai, mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không khó, chí ít sẽ không để cho chư vị tay không mà về. Chương 633, Tam bảo 2, chương 633, Tam bảo 2. Trong điện lại là một trận yên lặng, Tân Bách Cầm thấy thế, lại cười nói, tiền bối mở rộng sân môn, cho ta các loại tùy ý tới lui. Coi là thật phong thái tuyệt thế, phẩm hạnh cao khiết. Chúng ta hậu bối vô cùng cảm kích. Tiền bối nếu có phân công, chỉ cần phân phó, cũng tốt để cho chúng ta hồi báo mơ hai. Tân Bách Cầm lời nói này đến 10 phần buồn nôn, nhưng trong lời nói có phần ngậm thâm ý, làm cho người không thể không suy nghĩ sâu xa. Tân Bách Cầm, ngươi nói lời vô dụng làm gì nha, tiền bối mời chúng ta tới chỗ này, cũng không phải nghe ngươi a du đỉnh hót. Muốn nói vài câu mềm mại nói, liền muốn bình yên thoát thân, si tâm vọng tưởng. Đại nhân ngươi có mục đích gì, không ngại nói thẳng, ta có thể làm được liền làm không được lời nói, chính là giết ta cũng không được. Triệu Thăng nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện đúng là Tả Linh Tôn, mập mạp thấp bé thân thể ngồi tại bàn ngọc phía sau, tựa như một viên viên thịt, nhìn đến làm cho người bật cười. Ở trong điện đông đảo trong kim đan ở giữa, Tả Linh Tôn thực lực thấp, tu vi cũng hạ chót, bất quá dũng khí quả thực bất phàm, dáng ở trước mặt nói dọa, coi là thật cũng là một nhân vật. Chỉ là hắn, vừa vặn nói đến trong lòng mọi người. Dù sao mọi người tới đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị cưỡng bách trí tứ. Chúng chi bình thường tu sĩ đối với quỷ tu thiên sinh vô cùng kiêng kỵ, bởi vậy đều muốn thăm dò tâm tư của đối phương. Mặc kệ cầu linh trưởng giáo là âm như gì, một thân thực lực tóm lại rõ ràng, có bao nhiêu cái nguyên anh quỷ vương ở bên, lại có vô số quỷ vật thụ nó thúc đẩy, bản thân thực lực càng là sâu không lường được, thật muốn không có hảo ý, trừ Triệu Thăng khả năng chạy thoát bên ngoài, những người khác ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bây giờ Tạ Linh Tôn dám đứng ra đặt câu hỏi, lập tức để cho người ta đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tại mọi người nhìn soi mói, vị trưởng giáo kia lại hời hợt đáp lại, vốn còn muốn xin mời chư vị nhấm nháp mấy đạo kỳ chân tiên hảo, lại không muốn đến có người như vậy nóng đội. Tả Linh Tôn còn muốn mở miệng, trưởng giáo lại vô tình hay cố ý quét mắt nhìn hắn một cái, trái linh tôn lão mặt trắng nhợt, nhất thời nói không ra lời. Thấy cảnh này, đám người lòng dạ biết rõ, hiểu được trái linh tôn cương vừa bị thua thiệt không nhỏ. Trong đại điện lập tức an tĩnh. Người sáng suốt sớm đã nhìn ra, vị này cầu linh trưởng giáo bên ngoài rộng bên trong đố kỵ, tâm nhãn quả thực không lớn. Triệu Thăng một mực trầm mặc im lặng, lặng lặng quan sát việc này hướng đi. Thấy không có người biểu thị dị nghị, cầu linh trưởng giáo dùng ngón tay gõ gõ bàn thấp, quang ảnh lấp lóe, đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn thêm một cái khay bạch ngọc, phía trên là một thanh cắm ở đèn kịt trong vỏ kiếm tam xích trường kiếm. Nhìn không ra kiếm này phong mang, nhưng trên vỏ kiếm khắc dấu lấy lít nha lít nhít phong cách cổ xưa phức tạp linh văn, một tấm xích hồng phù lục dán tại vỏ kiếm cuối cùng, tản ra khí tức kinh người. Triệu Thăng xem xét liền biết, tấm này xích hồng phù lục là tại phong ấn trôi này thần bí trường kiếm. Nhưng mà càng là như vậy, liền càng để cho người ta hiếu kỳ kiếm này giải phong sau, có được cỡ nào uy lực kinh người. Chỉ là, cầu linh trưởng giáo thanh âm vẫn như thế bình thản, không dậy nổi một tia gợn sóng, long nha kiếm, bảo cấm có chỗ không trọn vẹn. Năm đó do bản giáo tổ sư luyện thành, đến nay đã phong ấn bản tái, miễn cưỡng xem như một kiện cổ bảo. Nói xong, người này một tay khẽ đảo, trên tay bỗng nhiên nhiều một cái vật kiện, đây là một viên màu vàng hơi đỏ ngọc giản, kiểu dáng phổ thông cổ xưa, không chút nào thu hút. Cầu linh trưởng giáo vẫn không có bất luận cái gì quyết đại dự định, Hạo Nhiên Cửu Tiêu chân kinh tản tiền chưa nói xong, ngồi đầy đám người đã là ồn ào. Cái nào Hạo Nhiên Cửu Tiêu? Còn có mặt khác Hạo Nhiên Cửu Tiêu? Hẳn là thiên trụ giới Hạo Nhiên Tông không thể nghi ngờ. Như thế nào, bực này chân truyền bảo kinh làm sao lại lưu lạc ở bên ngoài? Chớ quên, nơi này là cầu linh giáo sơn môn. Còn có đừng quên, nơi này năm đó thế nhưng là quân viễn trinh hậu cần đại bản doanh. Triệu Thăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiên lặng nhớ lại, tại năm đó lượng giới đại chiến trong lúc đó, từ xưa danh xưng một chút Hạo Nhiên khí, ngàn dặm khoái thai phong Hạo Nhiên Tông, chi viện cứu toái tinh hải nhân tộc, đã từng thúc đẩy thiên ngoại sao băng viễn phó hải ngoại. Nhưng cũng bởi vậy bị u thần giới hóa thần đánh lén, cho nên tại bị công phá sơn môn, Hạo Nhiên Tông thiên ngoại sao băng bởi vậy rơi xuống biển cả, môn nhân đệ tử tử thương vô số, kết cục thảm đạm. Trước bây giờ, Hạo Nhiên Tông sớm đã xuống dốc nhiều năm, dựa theo lẽ thường, tu trong thần giới có rất ít tu đạo sĩ biết Hạo Nhiên Tông, nhưng một khi biết nó, đều bội phục tông này cương liệt, không tiếc toàn tông ngọc nát cũng không đầu hàng bản giới. Hạo Nhiên Cửu Tiêu chân kinh chính là Hạo Nhiên Tông chấn tông bảo trải qua, tu chi có thể chí hóa thần, lấy Cửu Tiêu thần độn vô song vô đối, danh chấn lưỡng giới. Đang ngồi kim đan đều có lai lịch lớn, biết rõ nội tình, làm sao không biết bộ này tản kinh giá trị vô lượng. Không có ai để ý thứ này xuất từ dị giới, tất cả mọi người chỉ chú ý kinh này có thể tu luyện tới hóa thần chi cảnh. Coi như chỉ là một bản tàn quyển, không thể làm chủ tu công pháp, nhưng lấy ra tham khảo xác minh chu toàn đi. Phải biết đây chính là đến từ thiên trụ giới vô thượng chân kinh một trong, nội ẩn vô số cao thâm đạo và lý. Cầu linh trưởng giáo không nhìn phía dưới đám người lượn nóng ánh mắt, lần nữa lấy ra một vật, nâng tại trong tay. Chỉ một thoáng, trong điện đột nhiên vắng lặng im mắng. Viên này dài hơn tương ngắn, toàn thân màu đồng tao lệnh bài. Mặt bài chậm rãi choáng mở từng vòng ba quang, trong quang mang ẩn ẩn có lôi hỏa phùng lên, một loại rất khó dùng ngôn ngữ hình dung tiên uy từ trên xuống dưới, dần dần phát tán ra, lan tràn toàn bộ cung điện. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Lôi đế tích cấp làm cho một viên, hoàn hảo không chút tổn hại. Cầu linh trưởng giáo thanh âm thanh lãnh kia trong điện quanh quẩn. Nghe được lôi đế tích cướp làm cho năm chữ, mặc kệ là cao ngạo tân bách cẩm, lỗ mãng tả linh tôn, tỉnh táo thiên la tử, còn có yên lặng đứng ngoài quan sát Triệu Thăng đều thần sắc chấn động. Ngay sau đó, đám người trở nên vô cùng kích động, hai con ngươi lập tức giấy lên hùng hùng xí diễm. Đối với cao giai tu đạo sĩ tới nói, lôi kiếp là không nguyện ý nhất đối mặt, cũng tất nhiên phải đối mặt một loại thiên đạo khảo nghiệm. Từ xưa đến nay, vì có thể vượt qua lôi kiếp, vô số thiên kiêu nhân kiệt vắt hết óc, nhọc lòng nghĩ ra vô số trùng tránh né hoặc suy yếu lôi kiếp bí pháp. Lôi đế tích cướp làm cho chính là đứng đầu nhất một loại, xuất từ thượng cổ lôi đế chi thủ. Bởi vì luyện chế tích cấp làm cho sẽ rất là hao tổn lôi đế quyền hành, nó đại giới to lớn, cho dù là thân ở đế quân vị trí lôi đế cũng tùy tiện không muốn luyện chế. Chương 634, trời đất sụp đổ, 1, chương 634, trời đất sụp đổ, 1, từ xưa đến nay, vũ thần giới tổng cộng cũng mới tổn trữ 30 mấy mai. Trong đó tuyệt đại đa số cũng đều bị các đại đỉnh cấp giáo phái cất giữ tại bảo khố lý, ngày bình thường ngay cả gặp đều không gặp được huống chi lấy ra dùng một lát. Không phải là nhân vật cực kỳ trọng yếu độ kiếp, tuyệt đối không bỏ được lấy ra lãng phí. Gần nhất 3000 năm Lôi đế trừ tà làm cho tổng cộng xuất hiện qua 2 lần, mỗi một lần xuất thế liền tạo nên một vị hóa thần chân quân. Bất kể là ai, chỉ cần luyện hóa viên này lôi đế trừ tà làm cho, liền có thể cắt giảm 5 thành lôi kiếp chi lực. Phải biết, lôi kiếp chính là tu đạo sĩ đột phá kim đan sau, tất nhiên đối mặt sinh tử đại kiếp. Trúc cơ thăng kim đan thăng nguyên anh, thậm chí nguyên anh thăng hóa thần, là vĩnh viễn không bao giờ có thể tránh khỏi tam trọng kiếp số. Vượt qua thì sống, không độ được thì hôi hôi. Nhất là đột phá hóa thần tuyệt tại cửa này. Từ xưa đến nay vô số thiên kiêu nhân kiệt, không biết bao nhiêu người đều vẫn lạc tại hóa thần dưới lôi kiếp, chết không nhắm mắt. Năm đó, bọn hắn nếu có lôi đế trừ tà làm cho nơi tay, há lại sẽ hải cốt không còn. Đến lúc đó tiêu giao 2.0005, phi thăng linh giới không còn nói xuống. Nói trở lại, Tiêu Cửu Kha bọn người căn bản không nghĩ tới như thế chí bảo lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, mà lại tựa hồ dễ như trở bàn tay. Đổi lại chỗ hắn, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì, đều không tới phiên chỉ là kim đan nhúng chàm bảo vật này. Thừa lúc lôi đế trừ tà làm cho rõ ràng bày ở trước mắt thời điểm, không ai có thể tỉnh táo, cho dù là Triệu Thăng cũng không ngoại lệ. Triệu Thăng khẽ miệng có chút run rẩy, nhìn xem trong điện trong nháy mắt lửa nóng không khí, trong lòng thầm giận mình. Kỳ thật viên này lôi đế trừ tà làm cho, đối với đang ngồi kim đan tới nói, dù cho thật lấy được cũng không giữ được. Ngươi nói, dùng nó đến độ nguyên anh lôi kiếp. đây là một cái không tốt cười trò cười. Nếu là thật sự có người dám lãng phí như thế, từ hắn tấn thăng Nguyên Anh vào cái ngày đó bắt đầu, cực khả năng sống không quá 3 tháng. Bởi vì có vô số tức giận Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sẽ ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, lấy báo ngăn đường mối hận. Xem hết trên mặt mọi người thần sắc, Triệu Thăng đã từ trên mặt bọn họ thấy được tình thế bắt buộc bốn chữ. Lúc này, Cầu Linh trưởng giáo mở miệng lần nữa, Long Nha kiếm chính là cổ bảo, lấy ra luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo không thể tốt hơn, cho dù dùng đến cảnh giới hóa thần cũng không thất thân phận. Hạo Nhiên Cửu Tiêu chân kinh không cần nhiều lời, trong kinh tất nhiên có dấu hóa thần chi bí. Chư vị chắc hẳn rõ ràng kinh này chỗ chân quý, còn có cái này Lôi Đế tích cướp làm cho. Ha ha, các ngươi nghĩ ra được nó sao? Mà mẹ nó, có thể hay không đừng như vậy làm người khác khó chịu vì thèm. Ai không muốn nha? Giờ khắc này, trong điện 13 vị kim đan chân nhân không khỏi âm thầm đoán thầm. Nhưng cùng lúc đó, Triệu Thăng cũng giống như nghe được những người khác thỉnh thịch đập loạn nhịp tim, cái kia từng đôi không gì sánh được ánh mắt nóng bỏng, đủ để cho lớn như vậy điện đường đều cực kỳ tấm lên. Cầu Linh trưởng giáo lấy lợi dụng thủ pháp cũng không cao mình, có lẽ người ta căn bản không có ý định che lấp. Chỉ là, mặc dù trên lý trí phi thường rõ ràng đối phương tất có toán tính, nhưng khi thành đạo cơ hội bày ở trước mắt, trong thiên hạ có thể không động tâm lại có mấy cái. Ha ha. Chợt có tiếng cười dài lên, chấn kích cung điện, nghe đại nhân ngôn ngữ, hẳn là có chuyện cần xin nhờ chúng ta, không ngại xin mời đại nhân tường tận nói ra sở cầu, ta Thiên La tử nhất định toàn lực ứng phó. Đại nhân có chuyện cứ nói đừng ngại. Tân Mỗ có thể vì đại nhân xuất lực, coi là thật hết sức vinh hạnh. Hắc hắc. Có tam bảo phía trước, ta Tả Linh Tôn coi như đánh bạc mệnh đi cũng muốn giành giật một hồi, sư muội, ngươi chờ. Bực này cơ hội trời cho, có thể nào thiếu ta đây? Mặc kệ đám người như thế nào tranh nhau tỏ thái độ, vị kia thần bí trưởng giáo đều vững như lão cẩu, chư vị đều là một thời tuấn ngạn, chắc hẳn rõ ràng. Từ xưa bảo vật người có duyên có được, hữu duyên vô duyên đều là tại người vì. Lời này giảng rõ ràng, đang ngồi người đều ngầm hiểu. Cái gì hữu duyên vô duyên đều là lời nói xuông, nói trắng ra là hay là xem ai thực lực mạnh cường giả có được bảo vật, từ xưa thiên kinh địa nghĩa. Đại nhân, chỗ này vị cơ duyên gì thuộc, xin ngài chỉ rõ. Có người gấp gáp hỏi hỏi, lại nhìn Cầu Linh trưởng giáo, trong mắt của hắn hắc khí xương mù lượn vòng lưu chuyển, như hắc nguyên cuộn, ẩn ẩn hiện ra một phương thế giới cạnh góc, nhìn đến làm người sợ hãi. Cảnh tượng kỳ dị này thoáng qua tức thì, liền nghe cái kia trưởng giáo cười nói, nếu chư vị như vậy nóng nổi, vậy liền đi ngủ đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy chủ vị trưởng giáo thân hình đống nhiên băng tán, mảng lớn xương mù màu đen mai bành trướng khuyết tán mà ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa cung điện. Cùng lúc đó, định khó tôn trọng, định thần tôn giả cùng với các quỷ tu cũng nhao nhao hóa thành hắc khí, hòa tan vào cả điện trong hắc vụ. Triệu Thăng trong lòng run lên, vừa muốn làm ra phản ứng, toàn thân lại bị một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng vô hình bao khỏa giam cầm, không thể động đậy chút nào. Ngay tại lúc đó, hắn trong bụng đống nhiên dâng lên từng dòng nước ấm, từ dưới lên trên trong nháy mắt xông vào tử phủ hồn hải. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng chỉ cảm thấy toàn thân sủi lơ, làm không lên một chút khí lực, đồng thời suy nghĩ trở nên hôn mê như uống say rượu, mí mắt dần dần nặng nề như núi, như muốn thiết đi. Hôn mê buồn ngủ thời khắc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào mỗi người trong lòng, bản tôn khốn đốn tại tâm cước, từ đầu đến cuối không được giải thoát, chỉ vì thiếu khuyết một vật, đến nay khó mà thành đạo. Như thế đồ vật, ngay tại tâm kiếp bên trong. Tiến vào tâm kiếp trước đó, chưa bị nhớ lấy, chết không chết, sinh cũng sinh, sinh tử tiêu tan, chân linh không giấu. Ai có thể mang tới vật kia, đảm bảo tận bề hẳn có. Nhớ kỹ một câu, cái kia nhất không ứng tồn tại lại tồn tại, cái kia không hợp lý nhất lại hợp lý, tìm tới nó, đạt được nó, thành đạo cơ duyên liền rơi xuống người nó trong đầu, thanh âm càng phát ra cao vút sục sôi, dần dần tiếng như lôi đỉnh, gây nên thiên địa rung chuyển, lộng lẫy nguyên quang sâu trong bóng tối bỗng dưng xé mở một đầu thâm thúy vết nứt. Trong chốc lát, Triệu Thăng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trước mắt màu sắc sặc sỡ, vô số vật bèo hình ảnh cùng sắc thái giao thoa bay tán loạn, làm cho người hoa mắt thần mê. Trời đất quay cuồng, hắc ám mất đi. Lại lúc mở mắt ra, Triệu Thăng nhìn thấy chính là một phương sinh cơ bừng bừng thế giới. Trời cao vạn dặm, vân đạm phong thanh, ngày trăng treo cao chân trời, ánh mặt trời chiếu xuống, từng tòa tú lệ thẳng tắp ngọn núi tọa lạc san sát, trên núi linh vân lượn lờ, kỳ chân dị thực trải rộng. Chương 635, trời đất sụp đổ 2, chương 635, trời đất sụp đổ 2, ngọn núi cùng trong sơn cốc cùng vũ lầu các núi liền không dứt, thỉnh thoảng chết xạ ra xích hồng xanh vàng trở chút quá mang. Giờ này khắc này, cái này đến cái khác người mặc đỏ trắng vàng tím các cấp pháp bảo tu tiên giả hoặc ngự sử pháp khí, hoặc ngồi cưỡi linh cầm, ngay tại trong núi khu kiến trúc xuyên tới xuyên lui, khi thì lên lên xuống xuống, khi thì độn quang đi xa. Triệu Thăng vừa nhìn thấy dãy núi cùng kiến trúc phân bố, cùng đám người mặc pháp bảo, trong lòng đống nhiên chấn động, đây là ngàn năm trước Cầu Linh giáo. Hắn vội vàng túi đầu dò xét tự thân, lại là chấn động. Vô luận trên người tím nhạt pháp bảo, hay là gân cốt từng cục thân thể, đều không gì sánh được lạ lẫm. Nhưng lạ lẫm bên trong lại hết sức kỳ quái sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn trào lên, cũng không một tia bừng hữu. Lần nữa tâm niệm chớp động, trước mắt hắn hư không nhất thời ngưng tụ ra đại lượng hơi nước, sương mù ngưng tụ, thoáng qua hóa thành một mặt trong vắt sáng tỏ viên quang thủy kính. Trong kính phản chiếu ra một vị mặt vàng đỏ cầu, mắt ưng mũi lồi, thân như sắt đánh trung niên nhân cao lớn. Triệu Thăng thấy một lần tượng này, trong lòng nhảy một cái, trong đầu đống nhiên hiện ra vô số ký ức tin tức. Hàm Trương chân nhân, Cầu Linh giáo luyện khí ngọn núi phong chủ, tu vi kim đan cửu trọng, tuổi thọ hơn 700. Thân phận của ta là Hàm Trương chân nhân, đây chính là tâm tiếp, có thể là nhập động. Triệu Thăng chấn định tâm thần, đống nhiên lại tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, Hàm Trương chân nhân hẳn là chính là định khó tôn giả khi còn sống. Suy đoán này cũng không phải là lời nói vô căn cứ, bởi vì trước lúc này, định khó tôn giả chính là đứng ở bên người hắn. những người khác bên người cũng đều cắt chạm lấy một vị quỷ tu. Trước đó, Triệu Thăng nhìn không hiểu cử động lần này là dụng ý gì, nhưng kết hợp lúc này tình hình, Triệu Thăng đã minh ngộ tới. Ở thế giới này, hắn biến thành hàm chương chân nhân, những người khác chắc hẳn cũng riêng phần mình đóng vai lấy nhất trọng nhân vật. Chỉ là người kia muốn tìm thành đạo cơ duyên sẽ giấu ở nơi nào đâu? Triệu Thăng suy tư trong lòng phân loạn, nhìn qua trước mắt vô cùng chân thật thế giới, nhất thời lâm vào trầm tư. Cái kia nhất không ứng tồn tại lại tồn tại, cái kia không hợp lý nhất lại hợp lý. Một lát sau, ngay chắn lần lượt rơi vào dãy núi phía dưới, màn đêm buông xuống, sơn môn trầm tĩnh lại, cung vũ lầu các đều bao phủ tại trận pháp lồng ánh sáng bên dưới, ở trong hắc ám tản mát ra nhàn nhạt thanh huy. Triệu Thăng dạo chơi mà đi, tại cung điện ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua, âm thầm tìm kiếm. Nhưng mà, ven đường gặp người tựa hồ không nhìn thấy hắn, đối với nó nhắm mắt làm ngơ. Triệu Thăng từng thử đối với người nói chuyện với nhau, nhưng dùng hết biện pháp cũng không thể tới câu thông, hắn giống như một cái băn khoăn nơi này phương thiên địa u linh, vô tri không nhìn không phát hiện không nghe thấy. Lúc này, Triệu Thăng đã có không nhỏ phát hiện. Vùng thế giới này nhìn như vô cùng chân thật, có thể nhỏ xíu địa phương khắp nơi mơ hồ, lại càng đi bên ngoài đi đến, mơ hồ trình độ lại càng nặng. Thế giới chỉ có trăm dặm lớn, bên ngoài rìa duyên không có khả năng vượt qua ngoài sơn môn 10 dặm, bởi vì nơi đó đã là hư vô đen kịt hắc ám, hết thảy đều phá thành mảnh nhỏ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Loại địa phương quỷ quái này suy nghĩ chưa tuyệt, biến cố phát sinh. Một đạo trong suốt thủy kiếm phá không mà đến, thẳng sâu mi tâm. Trong nháy mắt Triệu Thăng đầu lâu liền bị một kiếm đâm xuyên, mệnh tang tại chỗ. Triệu Thăng còn chưa có phản ứng, kiếm quang liền đã chống đỡ gần mi tâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đóa hồng liên từ mi tâm nở rộ, thẳng tắp đụng phải đi. Phanh! Thủy hỏa chạm vào nhau, lập tức bạo tạc thành đầy trời hơi nước. Triệu Thăng ánh mắt bùng lên, cương hoành thần thức như báo tác bình thường quét sạch tứ phương, đồng thời chợt quát lên, cút ngay cho ta đi ra. Chói hai xé vải thanh âm vang lên, kiến trúc chung quanh giống như trang giấy giống như liên miên sụp đổ, lại như bị một cái bàn tay vô hình xé thành vỡ nát. Lúc này, một đầu thô to thủy long lại từ trong phế tích gầm vang bắn ra, thẳng tắp chém giết mà đến. Triệu Thăng hư ảnh lóe lên, đã ở trăm trượng có hơn, một trường đánh xuống, một thanh trăm trượng cự kiếm màu vàng đống nhiên ngưng tụ mà ra, đột nhiên hung hăng đánh xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp tứ phương, mặt đất thình lình thêm ra một đạo không biết dài đến đâu vết nứt, một mực kéo dài đến phương xa, tan biến tại vùng đất không biết. Lại là một tiếng rít, mặt đất bắn tung ra, một cái mặt trắng áo bào đỏ lão giả từ dưới đất nhảy ra, rơi vào khoảng cách Triệu Thăng vài chục trượng bên ngoài một bức tàn bích bên trên, cười lạnh. Khắc khắc, thiên đạo dạy ma tinh đạo nhân, bần đạo cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất ngoan ngoãn lui ra ngoài, không phải vậy hôm nay là tử kỷ của ngươi. Trời Quân Tông, Miểu Miểu đạo nhân. Vẹn vẹn giao thủ một chiêu, Triệu Thăng cùng người kia lập tức sinh ra cảm ứng, lẫn nhau đã biết được thân phận của đối phương. Tại phương thế giới này, trừ bản nhân bên ngoài, mặt khác như pháp bảo phù lục ngoại hạng vật, một mực không mang vào đến. Mặt trắng lao giả đang muốn lần nữa thả ra ngoan thoại, lại đột nhiên ngừng lại, đột nhiên nhìn bốn phía. Triệu Thăng cũng giống như thế, chư vị đều đi ra đi. Giấu đầu lộ đuôi không khỏi làm mất thân phận. Vừa dứt lời, từ phế tích, sau tường, trong núi rừng, lần lượt đi tới 4-5 người đến. Bọn hắn từng cái gương mặt lạ lẫm, nhưng đều khí thế bất phàm. Triệu Thăng từ mỗi người tản ra khí thế trung ẩn ẩn phân biệt ra được người thân phận. Cái kia người mặc màu xanh da trời trường bào, đầu đội như mũ phượng thành thục nợ nàng mỹ phụ nhân, không thể nghi ngờ là Linh La Thánh Nữ biến thành. Cái kia bên mặt, long hành hổ bộ trường biện đại hán, xác nhận Tiêu Cửu Kha. Mà cái kia khô gầy như tuổi, lại mặt như hoa đào âm độc người trẻ tuổi, tựa hồ là Tân Bách Cẩm. Sư đệ, ngươi mau tới đây, ta xem ai dám đảm đương làm Tiêu Mỗ mặt độc thủ. Tiêu Cửu Kha lộ diện một cái, lập tức ra hiệu Triệu Thăng theo tới bên cạnh hắn. Triệu Thăng không làm do dự, thân hình lóe lên, lập tức bay đi, chỗ đứng có chút lùi ra phía sau một chút. Lúc này, tình huống không có tra ra trước đó, thuận tiện mượn dùng một chút Tiêu Cửu Kha tên tuổi, tuyệt không ăn thiệt thòi. Hừ. Miểu Miểu đạo nhân thấy cảnh này, mặc dù hừ lạnh một tiếng, nhưng không có mở miệng khiêu khích, tựa hồ đối với Tiêu Cửu Kha vô cùng kiêng kỵ. Ngay tại cái này lỗ hổng, cầu linh giáo sơn môn các nơi đột nhiên dâng lên từng đạo đột quang, từ bốn phương tám hướng phi độn mà tới. Trong khoảnh khắc, đột quang rơi xuống đất, hiện ra từng vị thần thái bất phàm người đến. Tả Linh Tôn, Tử Ngọc Tiên Tử, Tân Bách Cẩm. Giờ khắc này, 13 vị kim đan chân nhân đều trình diện. Tất cả mọi người cảm giác dị thường kỳ quặc, nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, cung lâu đình viện sụp đổ một mảng lớn, nhưng mà chung quanh cầu linh giáo môn nhân đệ tử lại không chút nào phát giác, như cũng riêng phần mình làm việc, tựa như từng cái công cụ hình người. Chương 636, trùng sinh cùng khóa chặt mục tiêu, 1, chương 636, trùng sinh cùng khóa chặt mục tiêu, 1, đám người lẫn nhau đánh giá, trong hư không từng đạo vô hình khí cơ kịch liệt giao phong, từng đạo báo táp tinh thần ngay tại ẩn ẩn ấp ủ, tùy thời có khả năng bộc phát. Đồng thời, cũng lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát một trận đại hỗn chiến. Giờ phút này ai cũng không muốn đánh trước phá cục diện bế tắc, sợ sơ ý một chút, thành đám người tập kích mục tiêu. Giang có một hồi, Tân Bách Cầm đi đầu phá vỡ cục diện bế tắc, các vị đạo hữu, đi vào nơi này sau, chư vị có thể có một hai phát hiện. Có sẽ không ngại nói ra, cũng tốt để mọi người tham tưởng một phen. Tân Bách Cầm, ngươi nói cái gì nói nhảm, ai nếu là được manh mối, sao lại ở trước mặt nói ra? Đây là nắm mọi người là đồ đần sao? Ha ha, ta đi khắp sân môn, thấy cảnh tượng đều sinh cơ bừng bừng, động lòng người đâu, tất cả đều là hắc khí áp đỉnh, mặt lộ giáng chết. Một trận tai họa ngập đầu. Sợ là lửa xém lông mày. Người nói chuyện là Huyền Thiên Tông Bạc Chuẩn đạo nhân, người này trong chúng nhân tuổi thọ dài nhất, nhất là am hiểu bói toán chi đạo, xem tướng chỉ là tài mọn mà thôi. Hắn vừa nói ra miệng, đám người cùng nhau thốt nhiên biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong chốc lát, đầy trời sao bỗng nhiên hóa thành hư không, màn trời trở nên không gì sánh được đen kịt, vực sâu giáng lâm, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt ngay tại sâu trong bóng tối ấp ủ giờ khắc này, cầu long giáo sơn muôn các nơi, tiếng ồn ào đại tác, vô số tu sĩ hốt hoảng thất thố ngửa đầu nhìn lên trời, không khỏi lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Bạc chuẩn lão tặc, ngươi cái này đáng chết miệng quá đen. Song song, lần này chết cầu. Cái này âm thanh thê lương kêu rên vừa chuyển vào Triệu Thăng trong tai, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Một đạo khó có thể tưởng tượng vĩ lực đống nhiên giáng lâm thế gian, thiên địa tại thời khắc này đứng im, vạn vật tùy theo ngưng kết. Vâng. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất không chịu nổi một loại nào đó vĩ lực áp bách, Triệu Thăng trong đầu phảng phất truyền đến một trận cùng loại răng rắc thanh âm vỡ vụn. Đương nhiên, thiên địa vỡ nát thanh âm có lẽ chỉ là hắn một loại ảo giác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trời thật sập. Đại địa không chịu nổi trời sập chi lực, tùy theo cùng một chỗ sụp đổ. Giờ khắc này, Triệu Thăng trong tầm mắt hết thảy đều trở nên không gì sánh được và mẹo, ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm, đột nhiên đã mất đi tất cả trí giác. Hắc ám mất đi, Triệu Thăng đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng, ngày trăng treo cao, dãy núi san sát ở giữa, cùng vũ lầu các liên miên bất tuyệt. Nhìn qua trước mặt cảnh tượng quen thuộc, Triệu Thăng vẻ mặt hốt hoảng, ta không chết, lại về tới nguyên địa. Hắn chấn định tâm thần, thân hình lóe lên, từ đỉnh núi ngự không thẳng xuống dưới. Thiên trượng cao phong thoáng một cái đã qua, Triệu Thăng nhẹ nhàng rơi xuống một mảng lớn tràn đầy nét cổ xưa, linh khí dư thừa cùng lầu kiến trúc ở giữa. Ân. Vừa xuống đất, Triệu Thăng không khỏi thần sắc hơi động, vừa mới ngự không phi hành thời điểm, hắn đã nhận ra một loại nào đó dị dạng, thân thể thản nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác suy yếu, toàn thân vắng vẻ tựa như tinh khí thần trống rỗng bị đào đi một khối lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là mỗi chết một lần, tinh khí thần cũng sẽ theo tiêu hao. Cái này nếu là chết nhiều lần, chẳng lẽ mình cuối cùng cũng sẽ bởi vì tinh khí thần khô kiệt mà chết? Nghĩ tới đây, Triệu Thăng sợ hãi mà kinh. Thì ra là thế, ta liền biết trên đời này chưa bao giờ vô duyên vô cớ được không chỗ tốt. Liền cái này Triệu Thăng âm thầm kinh hãi thời điểm, một người mặc áo bào trắng thanh niên đệ tử từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Người này vừa nhìn thấy Triệu Thăng, lập tức sợ xanh mặt lại, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử chi ngạ, gặp qua Hàm Trường sư bá tổ. Triệu Thăng nghe vậy mâu quang lóe lên, vốn định hỏi thăm, nhưng lời đến khóe miệng lại là, "Mâu thân ngươi, ngươi chính là chi ngạ sao?" "Không tệ không tệ, bản tọa rất xem trọng ngươi." Thanh niên mặc bạch bào nghe xong, phi thường kích động, đa tạ sư bá tổ lọt mắt xanh, chi ngạn về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Triệu Thăng nuốt nuốt râu dài dưới hàm, mỉm cười nói, bản tọa vừa bế quan đi ra, lâu mà không biết tuế nguyệt. Ta đến hỏi ngươi, bây giờ đã là thiên đạo lịch đã bao nhiêu năm? Chi ngạn nghe vậy lòng sinh nghi hoặc, nhưng đối mặt luyện khí phong chủ hỏi thăm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trung thực đáp, hồi sư bá tổ, năm nay đã là thiên đạo lịch kỷ thứ 63.286 năm. Ân, rất tốt. Gần nhất trong sơn môn có cái gì đại sự phát sinh sao? Triệu Thăng điểm gật đầu, tiếp tục truy vấn. Hồi sư bá tổ, sơn môn ngược lại là không có việc lớn gì, chính là quân Viễn Trinh bên kia một mực không ngừng thúc ép vật tư, mà khác tinh tuyển tựa hồ càng ngày càng không ổn định. Đệ tử nghe nói tinh tuyển đã bị đại quân nghiêm ngặt phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tựa hồ Triệu Thăng thấy thế sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, thúc giục nói, mau nói, không cho phép ấp úng. Sư bá tổ, đệ tử cũng là tin đồn, chỉ nghe Văn Viễn Trinh quân tựa hồ trình chiến bất lợi, giống như xảy ra tan tác, đại quân đã rút lui hồi bốn đất tới. Triệu Thăng sau khi nghe xong, thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở miệng khiển trách, nói hiệu nói bừa, ngươi lại sẽ tin tưởng bực này hoang đường vô lý lời tuyên bố. Sư bá tổ thứ tội, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử không nên vọng tin hắn người. Chi ngạn biểu lộ sợ hãi cực kỳ, liên tục không mình hành lễ. Ngươi lại tự đi, về sau không cần bảo sao hay vậy? Đúng đúng, đệ tử về sau nhất định ghi nhớ sư bá tổ dạy bảo. Chi ngạn hốt hoảng thất thố rời đi. Triệu Thăng nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng từ lập công viện bên trong đi ra, phía sau hắn đi theo một vị hai tay kỳ dáng dấp trung niên đạo nhân. Sư thúc, đi thong thả. Về sau tại sư tôn trước mặt, còn xin sư thúc đa số sư chất nói tốt vài câu. Ân, ngươi không cần đưa nữa. Việc này ta tự có phân tức. Triệu Thăng khoát khoát tay, thần thái ôn hòa đáp lại nói. Hắn mới vừa từ vị này rồng có sừng cánh tay sư chất nơi này đạt được không ít tình báo, trang diện này nói vẫn phải nói vài câu. Sau khi nói xong, Triệu Thăng đằng không mà lên, hướng xa xa luyện khí phong độn quang mà đi. Mấy chục dặm vừa bay mà qua. Nhưng khi hắn bay qua một tòa tĩnh mịch trong vắt trên không hồ nước thời điểm, Triệu Thăng đột nhiên lông mày nhướng lên, độn quang nhất chuyển, cực nhanh bay vào hạ phương hồ trung tâm thủy đỉnh bên trong. Vừa bước vào thủy đỉnh, liền gặp trong đỉnh ngọc thạch bàn trà phía sau ngồi ngay thẳng một vị dáng người thủy mỹ phụ nhân, không phải Linh La thánh nữ hóa thân còn có thể là ai? Linh La đạo hữu, ngươi gọi ta tới đây, có dụng ý gì? Triệu Thăng hai bước đi tới gần, mắt sáng như lúc nhìn thẳng đối phương. Linh La cười tủm tỉm cơ cơ ống tay áo, ôn hòa nhã nhặn mở miệng nói, "Triệu đạo hữu, mau mời ngồi. Bản cung cũng không phải địch nhân của ngươi." Chương 637, trùng sinh cùng khóa chặt mục tiêu, 2, chương 637, trùng sinh cùng khóa chặt mục tiêu, 2, Triệu Thăng đại mã kim đao ngồi xuống, nhàn nhạt trả lời một câu, "Bây giờ không phải là, nhưng đến cuối cùng cũng nhất định là. Hai người chúng ta làm không giao tình, không ngại rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng." Linh La gặp tình hình này, thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, "Đã như vậy, bản cung có một cái đề nghị, xin mời đạo hữu cẩn thận tham tưởng. Tại không tìm được vật kia trước đó, chúng ta không bằng kết minh, song phương tình báo cùng hưởng, cùng một chỗ liên thủ đối địch. Không biết đạo hữu ý như thế nào?" "A, ngươi kiến nghị này ngược lại là thú vị." Đối với Linh La thánh nữ đề nghị, Triệu Thăng có chút hứng hở. Chỉ là Triệu Mỗ mặc dù tự phụ có chút thủ đoạn, nhưng những người khác từng cái nổi tiếng bên ngoài thực lực bất phàm. Linh La đạo hữu vì sao không cùng người khác kết minh, lại lựa chọn không có gì đặc biệt Triệu Mỗ? Hẳn là vì Tiêu Cửu Kha sư huynh. Linh La lắc đầu, trầm giọng nói, Triệu đạo hữu hoàn toàn nghĩ sai. Bản cung cũng không phải vì Tiêu Cửu Kha. Người này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn quá xấu. Mặt khác, bản cung tu có bí pháp, biết Triệu đạo hữu thực lực sâu không lường được, cho nên mới có thể lựa chọn cùng ngươi kết minh. Vì biểu hiện thành ý, bản cung trước tiên nói một cái trọng yếu tình báo. Trải qua nhiều mặt tình báo tổng kết, bản cung phỏng đoán, vật kia hẳn là dấu ở cầu linh giáo cấm địa cầu hoàng trùng bên trong. Triệu Thăng nghe xong nàng lời nói này, thần sắc lại không biến sắc chút nào, bởi vì Linh La tình báo kỳ thật hắn sớm đã phỏng đoán đi ra. Trường giáo mời đám người đến trùng sinh điện dự tiệc, nói rõ cái chỗ kia tuyệt đối không đơn giản, mà lại điện bên cạnh chính là cầu hoàng trùng chỗ. Cái này càng có thể chứng minh trùng sinh điện hoặc là cầu hoàng trùng nhất định đối với trưởng giáo có một loại nào đó ý nghĩa trọng đại. Cái gọi là thành đạo cơ duyên 89 phần 10 liền rơi vào hai địa phương này. Chỉ bất quá, Triệu Thăng trong lòng vẫn có không ít lo nghĩ, nếu là thật sự cùng nhau đơn giản như vậy, vì sao vị kia thần bí trưởng giáo không có tại trước đó nói thẳng minh chân tướng, ngược lại một câu cũng không để cập tới. Bởi vậy có thể thấy được, cầu hoàng trùng dự định nhưng dị thường hung hiểm, thậm chí là một chỗ thập tử vô sinh tuyệt địa. Triệu Thăng quan sát sát trời, lúc này ngày chắn hạ lạc tây sơn, hoàng hôn dần dần giáng lâm. Lần trước, ngươi có phát hiện hay không ban ngày tựa hồ trải qua cực nhanh, mà lần này lại rất là giảm bớt. Nghe đạo Triệu Thăng nói chuyện, Linh La đôi mắt có chút co rụt lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Không có nghe đạo hữu nhắc lên trước đó, bản cung chưa phát giác được cả hai khác biệt. Hiện tại xem ra, vùng thế giới này rất không tầm thường. Đạo hữu nghĩ đến cũng phát hiện, lần này trùng sinh, chúng ta cũng bỏ ra đại giới, tinh khí thần chống rông thiếu một bộ phận. Điều này có ý vị gì? Đạo hữu hẳn là minh bạch đi. Đơn giản như vậy suy luận, tất nhiên là không cần đạo hữu nhắc nhở. Tốt ta, giữa ngươi và ta kết minh, Triệu Mỗ đáp ứng. Kết quả là, hai cái đều mang tâm tư người tạm thời ngay cả lên tay đến. Cứ việc không có nói rõ, nhưng hai người đều biết khi tìm tới vật kia thời điểm, chính là liên minh kết thúc một khắc. Mắt thấy màn đêm buông xuống, Linh La biểu lộ ra mấy phần lo lắng, không khỏi thúc giục nói, Triệu đạo hữu, chúng ta bây giờ lập tức lên đường tiến về cầu hoàng trùng như thế nào? Triệu Thăng ngắm nhìn màn trời, đầy trời sao dần dần nổi lên, lóe ra nhàn nhạt tinh quang. Không đổi, đi trước giết người, xác minh một chút Triệu Mỗ cách nhìn. Linh La thánh nữ nghe chút lời này, chợt tỉnh ngộ, trong nháy mắt nghe hiểu Triệu Thăng trong lời nói ẩn tàng dụng ý đạo hữu nói có lý. Bản cung biết Miểu Miểu đạo nhân ở nơi nào, đi trước giết hắn. Rất tốt, xin mời đạo hữu dẫn đường. Trong nháy mắt, một đỏ một trắng hai màu độn quang từ trong đỉnh bay ra, cực nhanh chui vào cao thiên, hướng tây nam phương linh dược sơn màu trắng bay đi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đằng sau, hai người liền bay qua 20 dặm, rơi xuống một tòa chiếm diện tích không nhỏ vườn linh dược bên trong. Trong vườn, từng cây ngàn năm linh dược ganh đua sắc đẹp, tản ra nhàn nhạt linh quang, dược khí cả vườn. Giờ phút này, Miểu Miểu đạo nhân ngay tại trong vườn bốn chỗ du tẩu quan sát, phảng phất tại tìm kiếm một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Thăng cùng Linh La hai người cùng nhau bay tới. Miểu Miểu đạo nhân thấy cảnh này, không cần suy nghĩ, toàn thân thủy quang lóe lên, một đầu sinh động như thật thủy long trong nháy mắt phá thể mà ra, bọc lấy thân thể, phóng lên tận trời, cấp tốc hướng chân trời chạy trốn. Nhưng mà, hắn cuối cùng đã chậm một bước. Linh La thánh nữ bước ra một bước, thân hình giống như điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, người đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, vừa vặn ngăn ở thủy long phía trước, ngay sau đó một quyền đạo ra. Oanh bầu trời oanh minh nổ lên, thu to quyền quang như một cây quang trụ khổng lồ, ầm vang nện vào thủy long phía trên. Vẹn vẹn một sát na, thủy long liền vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa to, vẩy xuống đại địa. Mưa to phiêu tán rơi dụng thời khắc, một tia nước từ đó thoát ly mà ra, bay lên giữa không trung sau, hiện ra Miểu Miểu đạo nhân thân ảnh. Giờ phút này, khoe miệng của hắn rớm máu, ngực thình lình nhiều một cái thật sâu quyền ấn. Linh La, ngươi không tốt, phúc. Miểu Miểu đạo nhân lời mới vừa mở miệng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại hắn không có phát giác trước đó, một đạo như ưu linh ám ảnh đã lặng yên xuất hiện ở tại phía sau. Ám ảnh hiện thân đồng thời, một đạo vô hình kiếm ánh sáng lặng yên không tiếng động thọc tiến vào Miểu Miểu đạo nhân phía sau lưng. Tầng kia bảo hộ thân thể của hắn chân nguyên vòng bảo hộ, tại kiếm quang phía dưới giống như một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Miểu Miểu đạo nhân phun máu tươi tung tóe, tàn phá bừa bãi kiếm khí đã nghiêm trọng phá hủy kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Lẽ ra, Miểu Miểu đạo nhân thực lực lẽ ra không nên như vậy không tốt. Nhưng người nào để vùng thế giới này quá đặc thù, tất cả ngoại vật đều không thể đưa vào cảnh này, chỉ có thể ỷ vào tự thân tinh khí thần biến thành chân thể đối địch. Đối với sống thất thế Triệu Thăng mà nói, vùng thế giới này không sai biệt lắm là hắn sân nhà, nói đến tinh khí thần chi hùng hồn cứng cỏi, trong cùng giai hắn vô địch. Tha mạng a. Miểu Miểu đạo nhân nói còn chưa dứt lời, liền một tiếng rú thảm, vạn thiên kiếm quang từ nó thể nội phá thể xung ra, ngay sau đó thân thể bị kiếm quang bao phủ, bạo tạc thành đại đoàn kia sáng chói mắt. Cả người trong chốc lát hồi phi yên diệt. Cách đó không xa, Linh La thánh nữ nhìn thấy cái này kinh dị một màn, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại thầm giật mình không thôi, không khỏi lần nữa đề cao đối trước mắt người cảnh giác. Triệu Thăng bay tới, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, nghĩ không ra Miểu Miểu đạo nhân lòng cảnh giác kém như vậy. Chương 638, trùng sinh cùng khóa chặt mục tiêu, 3, chương 638, trùng sinh cùng khóa chặt mục tiêu, 3. Linh La lắc đầu, có ý riêng nói, không phải Miểu Miểu đạo nhân lòng cảnh rất kém, mà là đạo bạn phân thần hóa ảnh chi thuật quá xuất thần nhập hóa. Có đúng không? Linh La đạo hữu quá khen. Triệu Thăng nói xong, liền đổi chủ đề, nhắc nhở, chúng ta hiện tại có thể đi cầu hoàng trùng. Hắn lời mới vừa ra miệng, nơi xa trong núi đột nhiên dâng lên một đầu quang hóa cự ứng, cũng hướng hai người bên này chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, cự ưng bay đến hai người phụ cận, quang mang tán đi, hiển lộ ra một vị khô gầy như tuổi lão giả, lại là Tân Bách Cẩm.
Ha ha, Linh Lang ngươi cũng ở nơi đây nha. Vừa vặn hai chúng ta liên thủ, nhất định sẽ không đâu địch nổi. Món bảo bối kia tất nhiên không ra ta hai người chi thủ. Cũng không biết Tân Bách Cẩm là dưới mắt không còn ai, hay là cố ý hành động. Hắn vừa đến đã không nhìn thẳng Triệu Thăng, chỉ hướng Linh La Thánh Nữ bay phát ra mời. Không thể không nói, người thông minh ý nghĩ luôn luôn nhất trí. Chẳng những Linh La có kết minh ý nghĩ, Tân Bách Cẩm lại cũng có ý đó, chỉ bất quá hắn kết minh mục tiêu chỉ có Linh La một người. Tân Bách Cẩm, ngươi tới chậm. Bản cung đã có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Liên thủ một chuyện đừng nói. Linh La Thánh Nữ thản nhiên nói. Là tiểu tử này. Tân Bách Cẩm nghe vậy đột nhiên nhìn về phía Triệu Thăng, ánh mắt hung ác, kích động. Gặp tình hình này, Linh La phiêu nhiên tiến lên, cùng Triệu Thăng đứng ở cùng một chỗ. Ẩn ẩn có động thủ chi ý, Triệu Thăng cũng không mở miệng, buông xuống bên người hai tay chậm rãi hiện hiện một tầng bạch quang, quang mang bên trong kiếm ý phun trào, dần dần phát tán ra sắc bén vô địch khí tức bén nhọn. Động thủ. Lúc này một đạo thần thức truyền vào não hải, Triệu Thăng ánh mắt mãnh liệt, liền muốn xuất thủ. Nào biết Tân Bách Cẩm giống như biết trước bình thường, tại hai người phát động công kích trước đó trong nháy mắt, cả người giống như là nhận lấy kinh hãi, vượt lên trước hóa hình thành một đầu hai cánh giống như đao phá không chim cắt, bạch quang lóe lên, đã chạy trốn ra hơn 2 dặm xa, tốc độ nhanh giống như thuần di. Mấy cái lấp lóe đằng sau, Tân Bách Cẩm đã biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Nhất thời thế mà để hai người đuổi không kịp. Triệu Thăng một chút không thèm để ý hắn đào tẩu, vẻn vẹn bình tĩnh nói một câu, đi thôi. Đi cầu Hoàng Chủng gặp một lần các lão bằng hữu. Cầu Hoàng Chủng tại cầu Linh Giáo bên trong là một chỗ tuyệt đối bí ẩn cấm địa, trừ trong giáo Nguyên Anh lão tổ, cơ hồ không ai biết vị trí của nó. Nhưng đối với Triệu Thăng bọn hắn tới nói, cầu Hoàng Chủng vị trí cũng đã không còn là bí mật. Bởi vì tòa kia hố đất phía dưới chính là cầu Hoàng Chủng vị trí. Trải qua cùng luyện khí ngọn núi, luyện đan ngọn núi, tàng kinh các chờ chút một phen so với đằng sau, Triệu Thăng rất mau tìm đến hố đất vị trí. So sánh ngàn năm đằng sau hố sâu, nơi đây lại là cầu Linh Giáo tổ sư đường. 20 dặm bên ngoài trên một gò núi, Triệu Thăng ngắm nhìn tòa kia bị trận pháp bảo vệ tổ sư đường, mắt lộ ra vẻ do dự. Một bên, Linh Lang ngắm nhìn một phía, thần sắc nghiêm trọng, bí mật truyền âm nói Triệu đạo hữu, bản cung mơ hồ cảm ứng được ba cái khí tức. Ngươi cảm ứng được mấy cái? 5 cái, chỉ thiếu không nhiều. Trong đó có Tiêu sư mình, Thân Mạch Cẩm, còn có Bói Toán lão đạo, còn lại 2 cái đại khái là Tạ Linh Tôn cùng Tử Ngọc Tiên tử, về phần còn lại mấy người có hay không tới, cũng không xác định. Nghe hắn kiểu nói này, Linh La hơi nhướng mày, lại truyền âm nói, như thế nào phá cục? Một động không bằng một tĩnh, chắc chắn sẽ có người không nhịn được, mà lại thời gian còn thừa không có mấy. Triệu Thăng vừa mới dứt lời không bao lâu, chỉ thấy một đạo đội quang màu vàng đột nhiên phá vỡ bóng đêm, hạ xuống tổ sư đường trước. Quang mang vừa thu lại, một vị thân hình hùng tráng thượng cấp đại hán hiện lộ tại mọi người trong tầm mắt. Triệu Thăng gặp chi, không khỏi âm thầm tự nói, Thiên La tử, hắn như thế không có kiên nhẫn sao? Lại hoặc là quá tự tin. Một lát sau, tổ sư đường bên ngoài trận pháp vòng bảo hộ đống nhiên vỡ ra một đầu thông đạo, Thiên La tử thuận lợi đi vào. Triệu Thăng gặp chi, trong lòng khẽ động, lập tức minh ngộ tới. Nguyên lai thân phận chính là dùng tại nơi đây. Vừa đúng lúc này, Linh La truyền âm tới, chúng ta cũng đi qua đi. Không phải vậy chỗ tốt liền để Thiên La tử cái thằng kia được. Triệu Thăng điểm gật đầu, đang muốn khởi hành, chợt thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Lần này đã chậm một bước, lần sau lại sớm một chút tới đi. Theo câu nói này rơi xuống, đầy trời sao hóa thành hư không, hắc ám tùy theo giáng lâm. Thế giới lần nữa thiết lập lại. Không biết bao lâu trôi qua, hắc ám từ từ mất đi. Triệu Thăng đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thể nội vô cùng suy yếu, phản phất nguyên khí đại thương một dạng. Hắn nhìn ra xa tứ phương, hay là quen thuộc trời xanh mây trắng, ngày chăn treo cao. Nhưng Triệu Thăng rất nhanh đã nhận ra chỗ khác biệt. Trung quanh thế giới trở nên so trước đó càng thêm chân thực, gió mát nhẹ nhẹ, mang theo túc sát, ánh nắng cực nóng, chiếu lên trên người ấm áp. Triệu Thăng đi về phía trước hai bước, con ngón đúng ra, một sợi kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp chui vào mặt đất, lưu lại một đạo tinh tế lỗ thủng. Thấy cảnh này, Triệu Thăng chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện kiếm quang uy lực xa so với hai lần trước muốn nhỏ nhiều. Hoặc là nói phương thế giới này trở nên càng ngày càng chân thực, mà thực lực của mình lại giảm mạnh. Là thế giới tại xu hướng chân thực, hay là ta đang từ từ dung nhập phương này thế giới? Triệu Thăng không có nóng lòng khởi hành, mà là dừng ở nguyên địa, âm thầm suy tư. Hắn cảm ứng chân nguyên trong cơ thể, phát giác tu vi đã rơi xuống đến kim đan tứ trọng tả hữu. Nếu như lại chết một hai lần, chỉ sợ ngay cả cảnh giới kim đan cũng duy trì không nổi, tới khi đó, tình thế sợ rằng sẽ càng phát ra hiểm ác, thậm chí lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cầu Linh Giáo hậu sơn cấm địa, tổ sư đường ẩn đứng ở trong một mảnh khe núi, đường bên ngoài trận pháp lồng ánh sáng dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra một tầng lằn tăn linh quang. Triệu Thăng ẩn nấp thân hình, lặng yên từ phương xa độn không mà đến, vô thanh vô tức rơi vào trên một gò núi. Lúc này, Linh La Thánh Nữ sớm đã tại đây đợi. Nàng thấy một lần Triệu Thăng hiện lộ thân hình, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. "Triệu đạo hữu, vì sao khoan thai tới chậm?" Triệu Thăng đánh giá nàng một chút, khẽ cười nói, "Vừa mới xử lý một chút việc tư." "Linh La đạo hữu, ngươi nhìn qua khí sắc không tốt." Hẳn là cũng không chờ hắn nói xong, Linh La Thánh Nữ liền ngắt lời nói, không sai, ngươi không phải cũng là sao? Cứ việc không thể xác minh đối phương còn lại bao nhiêu thực lực, nhưng là Linh La vững tin đối phương so với chính mình cũng không khá hơn chút nào, miễn cưỡng duy trì cảnh giới kim đan không ngã, đã rất tốt. Triệu Thăng không có dây dưa cái đề tài này, hắn quay đầu ngắm nhìn một phía, thần thức âm thầm khuyết tán ra. Chương 639, tinh thần. 1, chương 639, tinh thần. 1, 1, 2, 3 Triệu Thăng hơi cảm giác kinh ngạc,
bởi vì có dòng giã bảy đạo khác biệt khí tức xuất hiện tại trong cảm ứng của hắn, những khí tức này từng cái giống như trong bóng tối bó đuốc, tươi sáng đột xuất, không che giấu chút nào tự thân tồn tại. Hắn nghĩ lại, lập tức minh bạch những người khác dụng ý tổ sư đường là ở chỗ này rõ ràng đâu. Nếu muốn tiến vào bên trong, tất nhiên bại lộ bản thân, như vậy trong bóng tối ẩn nấp thân hình không thể nghi ngờ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng lúc này, một đạo độn quang đột nhiên từ phía sau núi bay ra, nên ngang bay xuống tổ sư đường phía trước. Quang hoa thu vào, thình lình lại là Thiên La Tử. Đi. Triệu Thăng thấy thế, lập tức đối với Linh La khẽ quát một tiếng, nói xong liền đằng không mà lên, hướng tổ sư đường cấp tốc bay đi. Linh La thánh nữ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai chân đạp lên mặt đất, thân hình chớp động, cũng theo thật sát Triệu Thăng sau lưng. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo độn quang cũng từ bốn phương tám hướng mà đến, không thể so với Triệu Thăng bọn hắn chậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, tổ sư đường trước trên quảng trường đã nhiều tám đạo thân ảnh. Triệu Thăng cùng Linh La chiếm cứ quảng trường góc đông nam, ánh mắt đảo qua những người khác, rất nhanh liền đối với lên thân phận của từng người. Trừ Triệu Thăng hai người, đến nơi đây còn có Thiên La Tử, Tiêu Cửu Kha, Bạc Chuẩn Lão Đạo, Tân Bách Cầm, cùng Tả Linh Tôn cùng Tử Linh Tiên Tử vợ chồng. Nguyên bản hết thể tiến đến 13 người, trước mắt hiện thân cũng chỉ có 8 vị, còn lại 5 người cũng không ở đây. Triệu Thăng thầm nghĩ, Miểu Miểu đạo nhân cũng không hiện thân, hắn là thực sự chết, vẫn là không có phát hiện mục tiêu. Lại hoặc là dứt khoát nút trong bóng tối, ý đồ làm ngư ông. Bốn người khác đâu, hẳn là cũng muốn làm ngư ông. Đang lúc hắn âm thầm suy tư thời khắc, chỉ mỗi ngày La Con cười lạnh hai tiếng, ánh mắt già quét ở đây 7 người, Túc Thanh Đạo, Nhi Đẳng nếu đều tìm tới đây. Cái kia tốt. Tại đi vào trước đó, chúng ta không ngại trước làm qua một trận. Thiên La Tử trước kia tu chỉ quá nhiều chủng thần thức bí pháp, tự nhận tinh khí thần yếu bất biên độ so những người khác thấp nhiều, bây giờ vẫn bảo lưu lại 6 thành thực lực, căn bản không sợ người khác vây công. Cho nên hắn mới có thể khẩu xuất cùng luôn. Đương nhiên, Thiên La Tử kỳ thật cũng có khác tính toán trước, những người còn lại không rõ đến tụt cùng, rất dễ dàng rơi vào hắn cái bẫy. Ha ha. Lúc này, Triệu Thăng lại đột nhiên hứng hở cười nói, sư minh nói đến không khỏi quá mức. Chúng ta vốn là đồng môn, làm gì nháo đến động thủ tình trạng. Lời vừa nói ra, những người khác lập tức tỉnh ngộ lại. Triệu Thăng lại không đợi cái khác người làm ra cử động, sau khi nói xong liền xoay người đi đến tổ sư đường trước cửa, chắp tay hành lễ, đồng thời cao giọng nói, luyện khí phong phong chủ Hàng Trương, hôm nay muốn tiến tổ sư đường tế bái lịch đại tổ sư, còn xin lão tổ mở cửa. Vừa dứt lời, chỉ thấy bao phủ tại tổ sư đường bên ngoài trận pháp lồng ánh sáng đã nứt ra một đạo rộng cỡ hai người thông đạo. Triệu Thăng mỉm cười, cất bước xuyên qua trận pháp lồng ánh sáng. Một tiếng quẹt, cửa lớn cũng tại mọi người nhìn soi mói từ từ mở ra. Thấy cảnh này, Thiên La Tử thầm hận không thôi, mà Linh La, Tiêu Cửu Kha, Tạ Linh Tôn bọn người vội vàng học theo. Luyện đan ngọn núi phong chủ ngậm bẹ nội môn truyền công trưởng lão về khó không bao lâu, tám người cùng nhau đi vào tổ sư đường bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa đại điện trình thiên tròn địa phương hình dạng và cấu tạo, địa định như đóng, phía trên vẽ đầy nhật nguyệt tinh thần, cùng tẩu thú chim trùng các loại vạn vật sinh linh. Mặt đất bày khắp một khối lại một khối vương bức trắng sữa ngọc thạch, tinh tế xem xét thế mà tất cả đều là linh thạch trung phẩm. Những linh thạch này dưới tác dụng của trận pháp ngay tại tản mát ra mở mịt linh khí, mà ở trên vách tường khắc dấu lấy lít nha lít nhít phức tạp linh văn, đường vân uốn lượn vòng tròn, nhìn như chim thú sâu bọ, lại đều chỉ tốt ở bề ngoài, rõ ràng là thời kỳ thượng cổ nguyên thủy phù văn. Điện đường đông nam tây bắc tám cái phương vị bên trên, mở có 8 đầu thông đạo, cửa thông đạo bị một tầng tường ánh sáng che chắn, thấy không rõ phía sau cảnh tượng. Tổ sư đường nhìn như là một tòa điện đường, kỳ thật nội bộ chia làm nhiều cái khác biệt tế đường, mỗi gian phòng tế đường phân biệt tế tự cùng thờ phụng một vị cầu linh giáo tổ sư. Triệu Thăng bọn người tiến vào tổ sư đường sau, trong đó một đầu thông đạo tường ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán, từ bên trong từ từ đi ra một vị tóc bạc da mồi, trên mặt trải rộng đốm đen, toàn thân âm u đầy tử khí lão nhân mặc hắc bào. Thấy một lần người này hiện thân, Triệu Thăng bọn người lập tức không mình hành lễ, Hàm Trương, Hàm Pháp gặp qua tổ sư. Miễn lễ. Lão nhân mặc hắc bào hưu khí vô lực giơ tay lên một cái. Các ngươi ý đồ đến, lão hủ đã biết, đi theo ta. Nói đi, lão nhân quay người đi vào trong thông đạo. Nghe nói như thế, Triệu Thăng trong lòng giật mình, những người khác cũng mặt lộ dị sắc. Cùng bên ngoài tỉnh tỉnh mê mê người khác biệt, vị này áo bào đen tổ sư tựa hồ biết đám người thân phận chân thật, cũng biết đám người tiến đến cảnh này mục đích. Triệu Thăng thậm chí phát giác được, người này mỗi lần mở miệng nói chuyện, trên người tử khí liền càng thêm nồng đậm một phần. Người này là ai? Trong lòng của hắn âm thầm đánh một cái dấu hỏi. Lúc này, Thiên La Tử đám người đã tranh nhau đi vào thông đạo, sợ chậm một bước bị người khác cướp tiên cơ. Triệu Thăng động tác chậm một chút, thế là rơi xuống đám người sau lưng. Đương nhiên, hắn cũng không cho là đi đầu một bước liền có thể đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ. Vài chục trượng thông đạo thoáng qua vượt qua, mọi người đi tới một tòa cỡ nhỏ tế đường. Nói là cỡ nhỏ, kỳ thực diện tích cũng có trên dưới 100 bình phương. Trong không khí nơi này tràn ngập một cỗ say lòng người dị hương, Văn Nhất Khẩu liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng. Mà dị hương đầu nguồn đến từ trên cung bệ thờ. Xác thực một điểm là đến từ trên bệ thờ cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng người. Này người da thịt hồng nhuận phân phớt, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, nhìn qua giống như người sống. Nhưng mọi người biết này người đã không biết chết đi đã bao nhiêu năm, đây là lão tổ di thuế, cũng đã bị cầu linh giáo luyện hóa thành một bộ tổ thi. Tại bước ngoặt nguy hiểm, tổ thi có thể một lần nữa thức tỉnh đánh giết xâm phạm đại địch. Lão nhân mặc hắc bào hai tay liên kết chú ấn, đánh ra từng đạo chú ánh sáng, rơi xuống tổ thi trên thân. Tại mọi người nhìn soi mói, tổ thi dâng lên một tầng thanh huy, thể xác chậm rãi hiện lên, bay tới giữa không trung. Ông. Một tiếng bù vù đằng sau, bệ thờ đột nhiên chìm xuống dưới, lộ ra một cái đen ngòm hố đất, đường kính ước chừng hơn trượng. Đi xuống đi. Lão nhân mặc hắc bào chào hỏi một tiếng, tiếp lấy lách mình bay vào trong hố. đám người thấy thế cũng nhao nhao chui vào.
Chương 640, tinh thần 2, chương 640, tinh thần 2,
mới vừa vào hố đất, trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, giờ phút này chúng quanh trong bóng tối truyền đến một cỗ tuyệt đại dị lực, thân thể đột nhiên bị giam cầm ở, không thể động đậy. Triệu Thăng lập tức ý thức được đây là trận pháp cấm chế đang có tác dụng, bởi vậy cũng không giãy giụa, để thân thể thẳng tắp rơi xuống. Không bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai cước đã chạm đến mặt đất. Trung quanh cấm chế chi lực triệt hồi, Triệu Thăng toàn thân buông lỏng, trùng hoạch tự do. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một phương khoảng không cỡ lớn hầm đá chỗ sâu một viên khổng lồ như núi chân long đầu lâu, từ dưới đất phá đất mà lên, sông Thương Thiên ngẩng đầu gào thét. Đầu rồng lân giáp rõ ràng, vảy rồng từng mảnh xếp, dòng nước giống như trải rộng ra, to như sa luân, tản ra ngọc thạch giống như thần quang. Mắt rồng giống như nhật nguyệt, chói lóa mắt, chiếu sáng động vật lờ mờ. Trên đầu sừng rồng càng giống như hai cây to lớn trường thương phóng lên tận trời, như muốn đâm thủng bầu trời. Liếc nhìn lại, viên này khổng lồ chân long đầu lâu đang phát ra kinh người uy áp, trực diện nó, tựa như đối mặt một trời sinh đẳng cấp cao sinh linh, sinh mệnh cấp thấp sẽ bản năng sinh ra âm thầm sợ hãi cùng kính sợ. Cầu hoàng chủ a, tử kiếp vào đầu, vào hay là không vào a? Bạc chuẩn lão đạo nhìn qua phía trước đầu rồng, không khỏi loạn loạn rên rỉ lên tiếng, kích động cùng sợ hãi hai loại biểu lộ ở tại trên mặt không ngừng chuyển đổi. Đúng lúc này, lão nhân mặc hắc bào xoay người lại, nhìn về phía đám người, khuôn mặt của hắn ẩn vào trong âm u, thấy không rõ biểu lộ. Các ngươi có thể tiến vào, nhớ kỹ muốn từ miệng rồng tiến. Ai tới trước? Lão nhân thanh âm bình dị, không có một chút chập trùng, nhưng Triệu Thăng lại có thể ẩn ẩn cảm ứng được đối phương sâu trong nội tâm vẻ kích động, lại có lẽ là lâu mà không được không cam lòng cũng khát vọng. Ta đến. Thiên La Tử không cam lòng người sau, vượt lên trước ra mặt. Tại hạ nguyện đi. Ta trước. Cùng lúc đó, Tiêu Cửu Kha mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Cũng chính là trở ngại lão nhân mặc hắc bào ở trước mặt, không phải vậy mấy người lên đường từ lâu xông vào. Lão nhân mặc hắc bào dùng đục ngồi hai mắt từ từ đảo qua đám người khuôn mặt, tiếp lấy đạm mặt nói, hàng pháp cái thứ nhất, về khó, quy chân phân loại 23. Sau đó là hàng trương, ngầm núi. Người này một câu liền chỉ định tiến vào trình tự, thanh âm mặc dù hơi thở mong manh, lại hoàn toàn không cho phản bác. Triệu Thăng nghe vậy con mắt có chút co rụt lại, lão nhân chỉ định trước bốn người, chính là Tiêu Cửu Kha, Thiên La Tử, Tân Bách Cầm cùng hắn. Vừa vặn cùng lúc trước bốn đầu nguyên anh quỷ vương từng cái đối ứng, xem xét liền biết không phải trùng hợp. Hẳn là từ tiến vào trùng sinh điện thời điểm, vị kia thần bí trưởng giáo liền trăm phương ngàn kế mưu đồ tốt hết thảy, thế cục diễn biến cũng chính dựa theo hắn tưởng tượng thuận lợi tiến hành, chính như trước mắt một màn. Không bao lâu, trước mặt Tiêu Cửu Kha ba người lần lượt bay vào trong miệng rồng, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy lão nhân mặc hắc bào ánh mắt ném đến trên người hắn, Triệu Thăng không do dự nữa, đàng không mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng cũng xông vào long khẩu. Mới vừa vào long khẩu, Triệu Thăng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chung quanh trời đất quay cuồng, hoa mắt thần mê. Sau một khắc, thân thể của hắn chầm xuống, lập tức rơi xuống, khi hai cước đạp mạnh thực, eo sống lưng đột nhiên phát lực, lập tức đứng vững thân thể. Hô hô. Triệu Thăng hai mắt giống như mù, nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời, đồng thời thần thức cùng chân nguyên lại cũng bị một cố khó nói lên lời dị lực giam cầm tại thể nội, một phân một hào cũng điều động không được. Giờ này khắc này, sâu trong bóng tối truyền đến từng tiếng cao thấp chập trùng non nớt tiếng ấy, tựa như có một cái tiểu oa nhi đang ở nơi đó nằm ngáy o o đối mặt quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Triệu Thăng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu. Không biết qua bao lâu, tiếng ấy dần dần dừng lại. Chợt mà, Triệu Thăng trước mắt quang minh sáng rõ, trung quanh hắc ám trong nháy mắt tiêu tán. Một phương hỗn độn mông lung, vô thiên trên dưới phân chia không gian kỳ dị bỗng nhiên hiện ra. Nơi không gian này không lớn, chỉ có mười mấy bình phương, không gian biên giới huyết hải của quận, rộng rãi, thần bí cùng tĩnh mịch. Quang minh tại không gian nở rộ, mà đầu nguồn lại là cả người cao không đến hai thước, môi hồng răng trắng, phấn nộn mượt mà, một mặt phúc tướng mập ba nhi. Thế nhưng là mập ba nhi này trên mặt lại không một tia biểu lộ, ánh mắt trống vắng lạnh nhạt, giống như một cái người chết sống lại. Nhưng mà, Triệu Thăng lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, đứa nhỏ này thân thể ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc sinh cơ, nó kinh người trình độ, hắn thất thế đến nay trước đây chưa từng gặp. Nhìn thấy hắn, tựa như thấy được một phương mới sinh thế giới. Triệu Thăng biết đây chỉ là ảo giác của hắn, người có thể nào cùng thế giới so sánh. Nhưng không biết thế nào, hắn theo bản năng liền sinh ra ý nghĩ này. Ân, những người khác đi nơi nào? Nhìn xem một màn quỷ dị, Triệu Thăng trong đầu lại đột nhiên dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ. Trong đáy mắt, hắn lại cưỡng chế ý nghĩ này, hướng về phía mập ba nhi lộ ra chân thành nụ cười ấm áp, nhu hòa bình hòa nói ra, tại hạ hàm trương đạo nhân, xin hỏi các hạ, nơi đây là phương nào địa giới? Hắn lời mới vừa ra miệng, mập ba nhi bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói láo. So sánh mặt không thay đổi khuôn mặt, đứa nhỏ này thanh âm lại dị thường thanh thúy ngây thơ, chỉ là nói quá nhiều ngay thẳng. Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt. Hắn đã chờ một lát, có thể mập ba nhi kia sau khi nói xong liền không rên một tiếng, phản phất hóa thân thành một tòa pho tượng. Triệu Thăng thấy thế nghi ngờ trong lòng nổi lên, thế là lại thử dò xét nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Kỳ, kỳ. Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, trong lòng kinh chấn, trên mặt không thể ngăn chặn lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Trên đời tại sao có thể có người lấy Kỳ làm tên, trừ phi không phải người. Triệu Thăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cưỡng chế kinh hãi nỗi lòng, lần thứ ba thử dò xét nói, tinh thần. Ta là Kỳ, Kỳ không phải ta. Mập A Nhi âm điệu cùng ngữ khí phi thường cơ giới hóa, không chứa một chút cảm xúc, hoàn toàn giống một bộ con rối. Ngắn ngủi mấy chữ trả lời, thẳng làm cho Triệu Thăng phía sau lưng hàn ý nổi lên. Ách, năm đó đến cùng phát sinh cỡ nào kinh thiên biến cố, tinh thần thế mà chuyển sinh trưởng thành. Triệu Thăng chấn kinh sau khi, thoáng qua sinh ra vô số nghi hoặc. Nhưng một giây sau, hắn lại tỉnh ngộ lại, không đối, hẳn là chỉ là tinh thần chia ra một cái ý thức. Đời thứ 5 thời điểm, Triệu Thăng từng cùng tinh thần đã từng quen biết, đương nhiên biết tinh thần trời sinh có được ngàn vạn ý thức, đồng thời mỗi cái ý thức đều độc lập mà cùng tồn tại, cũng không cao thấp chủ thứ phân chia. Chương 641, thuận làm người, nghịch thành tiên, 1, chương 641, thuận làm người, nghịch thành tiên, 1, thông qua ngắn ngủi vài câu đối thoại, Triệu Thăng đã mơ hồ đoán được năm đó đại khái xảy ra biến cố gì. Kết hợp mấy đời đến nay tình báo, sự tình đại khái là dạng này. Năm đó, không đối. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, trực tiếp hỏi, điện hạ, ngài hẳn là ở thiên trụ giới nha, vì cái gì đến u thần giới tới bên này? Huyết thần tử nói, kỳ bị khốn ở trong lồng giam không chiếm được trưởng thành. Huyết thần tử nói muốn trợ kỳ thoát khốn, thế là tự bạo thần thể, nổ tung lồng giam một góc, để kỳ trùng hoạch tự do. Huyết thần tử còn nói, thiên địa bất lợi cho kỳ, để kỳ thay cái thế giới trưởng thành không ra Triệu Thăng sở liệu. Mập A Nhi không có chút nào giấu giếm ý tứ, trực tiếp đem năm đó chân tướng thổ lộ ra. Đừng nhìn đạo này tinh thần ý thức đã chuyển sinh trưởng thành, nhưng kỳ bản chất còn tại, hắn tuy là người lại học không được nói dối. Mập A Nhi nói rất nhiều, cũng làm cho Triệu Thăng dần dần thấy rõ năm đó toái tinh biển kinh thiên đại biến phía sau màn chân tướng. Huyết thần tử vốn là ưu thần giới thiên đạo khôi lỗi, năm đó nó thoát không sau, trăm phương ngàn kế muốn trở về bản giới, hoặc là nói khao khát đả thông thiên trụ cùng ưu thần lượng giới. Thiên trụ giới tầng cao nhất hóa thần chân quân bọn họ, hết sức rõ ràng huyết thần tử lai lịch, cho nên đối với nó đề phòng kỹ hơn. Ngay từ đầu, song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, huyết thần tử nóng lòng khôi phục thực lực, thế là âm thầm thôi sinh quy nguyên tông cái này dị dạng tông phái. Thiên trụ giới hóa thần chân quân lại là muốn kéo dài thọ nguyên, bởi vậy song phương ăn nhịp với nhau, bắt đầu bằng mặt không bằng lòng hợp tác cả hai theo như nhu cầu. Đằng sau, thiên trụ giới một phương chơi thoát, không cẩn thận để huyết thần tử chạy trốn tới toái tinh biển, cũng thành lập được huyết ma tông. Lại đến mấy trăm năm sau, cựu tinh liên châu thời không phong ấn phá toái, lần thứ hai lượng giới đại chiến thời kỳ, viễn trinh quân tại kim bích trưởng thành trước mặt nhiều lần công vô lợi, chiến sự lâm vào cục diện bế tắc. Thế là huyết thần tử vì đã thông đầu thứ hai vết nước thời không, đầu tiên là lừa gạt tinh thần, nói muốn giải phong kỳ. Đằng sau càng là không tiếc tự bạo, nổ tung thiên địa pháp vong đại trận một góc, khiến cho tinh thần tránh thoát trói buộc. Thoát ly lồng giam sau, tinh thần là mau chóng lớn lên bằng vào kỳ cải thiên hoán địa vĩ lực, thành công mở ra một đạo vòng xoáy thời không, kết quả lại làm cho toàn bộ tinh thần đảo cùng mấy triệu tu tiên giả cùng nhau chôn ở báo táp thời không phía dưới. Năm đó cũng không biết huyết thần tử là như thế nào lừa gạt tinh thần. Có lẽ là vị kia ăn mòn tiên đạo huyết thần tại vị cách bên trên cùng tinh thần có chút tương tự, lúc này mới khiến cho tinh thần tin tưởng huyết thần tử chuyện ma quỷ. Kỳ không tiếp tự hạ vị cách, cũng muốn hóa sinh làm người. Triệu Thăng suy đoán kỳ là muốn lại đi huyết thần đoạt thiên chi lộ, chỉ tiếc bị huyết thần tử cũng lừa. Triệu Thăng không biết có bao nhiêu cái tinh thần ý thức chuyển sinh thành người, trước mắt Mập A Nhi rất có thể chỉ là một trong số đó. Lại về sau toái tinh biển luân hãm, Hạo Nhiên Tông hủy diệt các loại sự tình, không cần nói tỉ mỉ. Trọng điểm là dẫn đến lưỡng giới chiến tranh thế cục phát sinh đại nghịch chuyển việc đại sự kia, một trường tây đến, nô châu chìm trong. Triệu Thăng hồi ức qua lại, mơ hồ nhớ kỹ tinh thần là tại hơn 2 vạn năm trước người linh hai tộc đại chiến trong lúc đó thai nghén mà thành. Lúc đó, có một vị nào đó nhân tộc đại năng nhìn chúng tinh thần, thế là xuất thủ bố trí thiên địa pháp vong đại trận, đem kỳ nốt đứng lên. Đồng thời truyền xuống tinh thần cung pháp chế, mệnh lệnh tinh thần cung thủ hộ đại trận cùng trông giữ tinh thần. Hơn 2 vạn năm sau, huyết thần tử phá hủy thiên địa pháp vong đại trận, diệt tuyệt tinh thần cung pháp chế, trọng yếu nhất chính là để tinh thần thoát ly lồng chim. Chuyện này vô cùng có khả năng kinh động đến năm đó nhân tộc đại năng, đương nhiên cũng có thể là vị kia nhân tộc đại năng đệ tử hậu nhân chờ chút. Đừng quên, Thiên Trụ Sơn đỉnh núi có một tòa phi thăng đại trận, trận này liên thông thái ớt linh giới. Triệu Thăng có thể tưởng tượng được ra, ngàn năm trước một vị đại năng thông qua phi thăng đại trận giáng lâm thiên trụ giới, sau đó cách vòng xoáy thời không, xa xa một trường vỗ ra, trong chốc lát trời đất sụp đổ, nô châu cùng phương viên mấy chục vạn dặm hải vực đều bị tiêu diệt. Một trường này đập xuống, cũng hủy u thần giới tốt đẹp thế cục, trực tiếp dẫn đến viễn chinh đại quân tan tác, đồng thời làm cho thiên trụ giới chuyển nguy thành an. Đại chiến kết thúc hơn 1000 năm đến, bởi vì vòng xoáy thời không, tinh môn. Nguyên nhân, lưỡng giới một mực ám chiến không ngừng, song phương đều trong bóng tối tích xúc thực lực, một khi thời cơ chín muồi, lúc nào cũng có thể dẫn phát lần thứ 3 lượng giới đại chiến. Cứ việc trở lên những này chỉ là Triệu Thăng cá nhân suy đoán, nhưng ở trên logic nói thông được. Lại nói không phải có Mập A Nhi ở trước mắt tôi, trực tiếp hỏi chính là. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, hỏi: "Điện hạ, ngài là trời sinh hải thần, làm sao lại lựa chọn chuyển sinh làm người?" Cử động lần này không thể nghi ngờ là tự gọt vị ca. Mập A Nhi mặt không biểu tình, lạnh không chừng nói: "Ngươi đã hỏi một vấn đề, hiện tại đến phiên kỳ hỏi." Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu cười nói: "Cái này rất công bằng. Điện hạ có cái gì nghi vấn, cứ hỏi Triệu Mỗ." Hắn vừa mới dứt lời, Mập A Nhi trực tiếp hỏi: "Kỳ muốn biết, người như thế nào thành tiên?" Triệu Thăng nghe được vấn đề này, mặt mo trắng nhợt, lập tức sầu thành mức đắng. Hắn âm thầm bán thầm, năm đó đầu kia huyết thần tử không biết cho tinh thần quán thâu cái gì quan niệm, thế mà để kỳ tin tưởng chuyện hoang đường của nó. Theo lý mà nói, người muốn thành tiên, chỉ cần đi đến con đường tu luyện, từ cơ sở nhất luyện khí đến trúc cơ, lại từ trúc cơ tấn thăng kim đan, sau đó là nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp thể, độ kiếp. Một đường trên việc tu luyện đi, thẳng đến vượt qua cựu cựu trường sinh cước, mới có thể phi thăng tiên giới, trở thành trường sinh cựu thị chân tiên. Nếu tinh thần hỏi cái này nhất rõ ràng vấn đề, nó muốn biết rất rõ ràng không phải lên mặt cái kia nát đường cái đáp án. So sánh những người khác, Triệu Thăng đối với tinh thần tính nết 10 phần hiểu rõ, tự nhiên biết tuyệt không thể tại kỳ trước mặt nói dối. Hắn nhìn một chút khô khan như con rối giống như Mập A Nhi, một bên chỉnh lý suy nghĩ, một bên chậm rãi nói, thuận làm người, nghịch thành tiên, chỉ ở trong tâm điên đảo đỉnh. Điện hạ, phàm nhân thành tiên khó hơn lên trời, nhưng đối với ngài tới nói, cái gọi là thành tiên đại khái chỉ ở một lòng trong một ý niệm. Tinh Thần sau khi nghe xong, cúi đầu đi, nói một mình lấy, một lòng nhất niệm, một lòng nhất niệm, một lòng nhất niệm. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà, Tinh Thần mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt vậy mà lần thứ nhất có biểu lộ, đó là kinh ngạc, hoặc là mang theo một loại nào đó nghi hoặc. Chương 642, thuận làm người, nghịch thành tiên, 2, chương 642, thuận làm người, nghịch thành tiên, 2, huyết thần tử nói cho kỳ, kỳ là trời sinh linh tiên. Như muốn lớn lên, cần hiểu thông tình dục hai chữ. Cho nên kỳ ký thác thai linh, một nửa chuyển sinh làm người, chỉ vì thể nghiệm thất tình lục dục của con người. Hẳn là huyết thần tử lừa kỳ. Nhưng cũng nó cũng không hề nói dối a. Nghe Tinh Thần nói một mình, Triệu Thăng suy nghĩ phân loạn, nghi ngờ trong lòng ít dần, lại đối với huyết thần càng thêm kiêng kỵ. Vị này ký thác thiên đạo thất bại độ kiếp đại năng, hôm nay đã sớm luân lạc tới cơ hồ đánh mất ý thức tự chủ bi thảm hoàn cảnh. Nhưng hắn vẫn có thể khắp nơi gây sóng gió, không chỉ có đùa bỡn Tinh Thần tại ở trong lòng bàn tay, càng là thời khắc ảnh hưởng thiên trụ cùng ngũ thần lượng giới đại thế đi hướng, nó trí kế sự cao thâm, làm cho người liễu lưới. Ngay tại Triệu Thăng dần dần nhìn rõ năm đó chân tướng thời điểm, đồng dạng tại hỗn độn mông lung, bị huyết hải bao phủ trong không gian thần bí, đồng dạng đối mặt giống nhau như lúc Mập Pa Nhi, Tiêu Cửu Kha mấy người cũng đều có cảnh ngộ của mình. Chờ chút, Vạn Bối còn có nghi vấn Tả Linh Tôn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chống rống mà đến, lập tức đem hắn ném đi ra ngoài. Trước mắt hắn tối sầm, một trận trời đất quay cuồng đằng sau lại tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã rời không gian thần bí kia, xuất hiện tại chân long đầu lâu phụ cận. Hắn tuần mắt liếc nhìn, rất mau nhìn gặp một mặt mở miệng Tiêu Cửu Kha. Tả Linh Tôn tốt xấu còn hỏi mấy vấn đề, Tiêu Cửu Kha lại ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Tinh Thần thức tỉnh đằng sau, vừa nhìn thấy hắn, lập tức đem nó ném ra ngoài. Tiêu Cửu Kha không rõ đến tận cùng, kỳ thật trên đời cũng cơ hồ không ai biết bí mật này. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì Tiêu Cửu Kha là quỷ si tộc nhân, trong thần hồn trời sinh mang theo thiên đạo nguyền rủa, làm cho Tinh Thần không thích. Năm đó quỷ si bộ tộc chẳng những phản bội nguyên sinh thế giới, càng là treo chọc đến đủ thần giới đầu này đại địch. Nhân quả này kết quả lớn, cho nên tại quỷ si toàn tộc bị thiên trụ giới thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, lịch đại tộc nhân thần hồn cùng trong huyết mạch từ đầu đến cuối mang theo thiên đạo nguyền rủa. Đối mặt thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ chi tộc, Tinh Thần tất nhiên là không thích. Tiêu Cửu Kha trông thấy Tạ Linh Tôn hiện thân, thần sắc vui mừng, lập tức bay lên đến đây, thử dò xét nói: "Tạ đại bạn, ngươi cũng đi ra nhà?" Tạ Linh Tôn lắc đầu thở dài nói: "Tiêu huynh, ngươi không phải cũng là sao? Đáng tiếc không có a, Bạc Chuẩn lão đạo cũng bị đá ra." Tiêu Cửu Kha theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái râu tóc trắng nõn lão đạo ngay tại mặt mũi tràn đầy hối hận vô đuổi, ai, vận đạo lúc này thua thiệt lớn. Tạ Linh Tôn hai người liếc nhau một cái, song song bay lên phụ cận. Tạ Linh Tôn nóng lòng nhất, mới mở miệng liền hỏi: "Bạc lão đạo, ngươi cũng gặp vị kia?" Thấy là gặp được, đáng tiếc ai. Bạc Chuẩn đạo nhân cáo giả, mơ hồ không rõ qua loa được câu, lại đối nội bên trong chuyện phát sinh không nhắc tới một lời. Tả Linh Tôn nghe chút liền hiểu, thế là cũng không truy vấn, vẹn vẹn phụ hòa nói, xác thực đáng tiếc nhất không ứng tồn tại lại tồn tại, cái kia không hợp lý nhất lại hợp lý chuyện này là thật không giả. Đáng tiếc thành đạo cơ duyên cùng bọn ta vô duyên. Tả lão đệ không cần nhục trí, lúc này không được, tiếp theo về lại đến thôi. Bạc Chuẩn lão đạo lại là xem thường. Ngươi nói cũng đúng, nhưng nhiều nhất không có khả năng vượt qua ba lần, nếu không Tả Linh Tôn hai người không ngừng đánh lấy lời nói sắc bén. Một bên Tiêu Cửu Kha nghe được đều nhanh hồ đồ rồi. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng bờ môi giật giật sau, lại đem nói nuốt về trong bụng. Vẹn vẹn qua ba hơi, Tử Ngọc Tiên Tử cũng hiện lên ở trước mắt mọi người. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Thiên La Tử đột nhiên trở về, trên mặt không gì sánh được tiếc nuối. Tại không gian hỗn độn, hắn quanh co lòng vòng hướng Tinh Thần tìm hiểu, nhưng thủy chung không có hiểu rõ thành đạo cơ duyên là cái gì. Đối với Thiên La Tử, Tả Linh Tôn bọn người mà nói, Tinh Thần tồn tại cũng không phải là bí mật, thậm chí liền ngay cả Tinh Thần ý thức chuyển sinh làm người bực này tuyệt mật, cũng trong giáo bí quyển trên có một chút mịt mờ ghi chép. Dù sao lưỡng giới đại chiến vừa mới đi qua 1.200 năm sau, thời gian không tính là lâu xa, có chút trải qua chiến tranh nguyên anh lão tổ đến nay sống trên đời, càng không cần nói những cái kia hóa thần chân quân. Sau một lúc lâu, Linh La Thánh Nữ cùng Tân Bách Cầm hai người, cơ hồ trước sau chân đi ra. Sau khi ra ngoài, Tân Bách Cầm biểu lộ âm trầm, ánh mắt như lao, liếc nhìn đám người. Thấy một lần chỉ có 6 người, hắn không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm. Năm đó toái tinh biển luân hãm đằng sau, vô số bí mật dần dần bị đông đảo vũ thần giới thế lực biết được, trong đó trong truyền thuyết Tinh Thần càng là quan trọng nhất. Tinh Thần từ trước đến nay tiên vị khí vận chi tử, cái này đã sớm không phải bí mật gì. Đến lúc này, Thiên La Tử mấy người cũng đã hiểu trưởng giáo nhắm người dự tiệc tiêu chuẩn, 13 người tất cả đều là khí vận cường thịnh hạng người, mà bọn hắn 8 người càng là cao hơn còn lại 5 người một bậc. Nhưng từ kết quả đến xem, Tân Bách Cầm lại không phải khí vận mạnh nhất một cái, bởi vì có người đến nay vẫn chưa đi ra. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Tân Bách Cầm rất khó tiếp nhận chuyện như thế thực. Ngay tại Triệu Thăng 8 người lâm vào tâm giới thời điểm, hố đất bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một vị, hai vị, ba vị khách không mời mà đến. Nhìn qua trong hố đất dần dần xông tới ảm đạm khói mù, có người thấp giọng hô, thời điểm không sai biệt lắm. Ha ha, nguồn gốc đạo huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tiến bảo. Chỉ là một đạo thần niệm, coi như gãy ở bên trong thì như thế nào? So sánh thu hoạch, điểm ấy phong hiểm không đáng giá nhắc tới. Nói cũng đúng, hàng ma ngươi còn không hiện thân. Núp trong bóng tối tính là gì đại tế tự? Hừ, côn trạch lão quái, bản tôn làm việc chỉ hỏi bản tâm, cần gì người khác chỉ trỏ. Vừa dứt lời, một vị tố bảo lão giả bỗng nhiên từ trong sương mù chuyển ra, lóe lên rơi xuống hố đất bên cạnh, cùng với những cái khác mấy vị giằng co. Gần như đồng thời, Cầu Linh Sơn cửa ngoài đại trận, hơn 10 vị nguyên anh lão tổ cũng không hẹn mà cùng có động tác. Hàng Ma đại tế tự âm thầm hướng bên cạnh Hàng Yêu đại tế tự thần niệm truyền âm, ngay sau đó hư ảnh chớp động, chợt mà xuyên qua trận pháp lồng ánh sáng, biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Hắn khẽ động này, còn lại nguyên anh lão tổ cũng nhao nhao thân hóa nguyên quang, xông vào trong sân môn, từng cái thẳng đến mục tiêu mà đi. Trong đó đại bộ phận bay về phía hố đất bên kia, hoặc là nói là hướng về phía chôn sâu dưới mặt đất cầu hoàng trùng cùng trưởng giáo, định có tôn giả các loại cao dài quỷ tu đi. Tại thiên đạo dạy các loại thế lực cao cấp tầng cao nhất, tinh thần có phân thân bị bảo hộ tại cầu hoàng trùng, kỳ thật cũng không phải là một cái bí mật. Chương 643, nặng nhẹ cùng Thái Dương, 1, chương 643, nặng nhẹ cùng Thái Dương, 1, về phần trưởng giáo đủ loại nưu đồ, cũng căn bản không có dấu giếm được thiên đạo giáo các loại đỉnh cấp thế lực lớn. Bằng không cầu linh bài vì sao có thể thuận lợi như vậy phái phát ra ngoài, mà lại có thể dẫn tới đông đảo đỉnh tiêm kim đan tích cực tham dự, trong này không có nguyên anh các lao tổ trong bóng tối thúc đẩy mới là lạ. Trường giáo một lòng muốn thành đạo, nguyên anh các lao tổ cũng muốn làm cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau thợ săn. Cuối cùng ai thắng ai bại, còn phải xem chim sẻ cùng thợ săn bọn họ cái nào thủ đoạn cao minh, mưu tính sâu xa. Trường giáo cũng không phải là không biết trong đó hung hiểm, nhưng nó không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nếu là thắng, thế gian liền lại thêm ra một vị so sánh hóa thần đế quân, bại thì biến thành quỷ nô, thậm chí dứt khoát hồi phi yên diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hết thệ từ đầu tới đuôi cũng chỉ là nguyên anh phương diện bên trên một trận đánh cờ cũng có thể nói một trận đánh cược. Về phần Triệu Thăng, Thiên La Tử, Tiêu Cửu Kha chờ chút kim đan chân nhân, bất quá là nguyên anh các lão tổ quân cờ mà thôi. Khi một đám nguyên anh lão tổ phát giác thời cơ đã tới nhau nhau xuất thủ thời điểm, hố đất chỗ sâu trùng sinh trong điện đang bị đại lượng hôi mông mông lại khi thì nổi lên từng đạo lộng lẫy nguyên quang mở mị sương mù bao phủ. Trong sương mù, Tiêu Cửu Kha, Triệu Thăng, Thiên La Tử bọn người nằm nhòi trên bàn ngọc, chính lâm vào thâm trầm nhất một cảnh. Giờ phút này, trưởng giáo định có, định thần các loại cao giai quỷ tu thỉnh lĩnh không thấy bóng dáng, thay vào đó là từng viên nửa hư nửa thật đen kịt hồn hạch tại sương mù sáng bên trong chìm nổi không chừng, mặt ngoài thỉnh thoảng nổ bắn ra từng đạo thiểm điện điện hoa hoa, rõ ràng là bộc phát nhảy lên cường đại thần niệm. 14 vị cao giai quỷ tu liên thủ chống lên một phương gần như chân thực mộng cảnh, không chỉ có đem Triệu Thăng bọn người kéo vào trong đó, càng là thành công cấu kết lên một cái kỳ tích sinh mệnh tàn thức. Lúc này, hãm sâu mộng cảnh Tiêu Cửu Kha, Thiên La Tử bọn người từng cái giữ im lặng, ngay tại chờ đợi lo lắng lấy, tựa hồ đang chờ đợi Triệu Thăng xuất hiện, lại hình như chờ đợi lần nữa tới một cơ hội duy nhất. Nhưng mà, bọn hắn lại chưa ý thức được, phía ngoài hư ảo thiên địa đã đi tới đêm khuya, lật út hai hương lúc nào cũng có thể giáng lâm. Cùng lúc đó, Triệu Thăng lại với bên ngoài phát sinh biến cố hoàn toàn không biết gì cả, hắn cùng tinh thần giao lưu cũng hướng về thú vị phương hướng bị lệnh. Nói cho kỳ, tên của ngươi? Triệu Thăng. Ân, ngươi không có nói láo. Kỳ đã từng thấy qua một cái người thật kỳ quái loại, tên của hắn cũng gọi Triệu Thăng. Ngươi cùng hắn giống như. Nghe được câu này, Triệu Thăng trong lòng giật mình, nghĩ lại kiệt lực thu liễm tâm tình chợt trợn. Ai, kỳ chuyển sinh sau ý thức quá yếu, gánh chịu không được quá nhiều tin tức. Có thể kỳ cũng biết nhân loại là lấy huyết mạch sinh sôi, ngươi có phải hay không Triệu Thăng hậu đại? Mập A Nhi nói rất nghiêm túc, thực lực bắt chước nhân loại, chỉ là hắn luôn luôn mặt không biểu tình, thanh âm cũng không mang theo một tia tình cảm. Cái kia lạnh nhạt vô tình bộ dáng cùng sinh cơ vô hạn nhục thân tương phản cực lớn. Hồi bẩm điện hạ, ta xác thực cái kia Triệu Thăng hậu đại. Nhưng cái này một chút không trọng yếu. Tại hạ hết sức tò mò điện hạ trạng thái bây giờ, xin hỏi điện hạ hiện tại là chết hay là sống? Xuất phát từ mục đích nào đó, Triệu Thăng tìm kiếm nghĩ cách kéo dài thời gian. Kỳ chết, nhưng kỳ còn sống. Tinh thần mặc dù chuyển sinh là người, nhưng nó trời sinh vị cách xa xa cao hơn nhân tộc, bởi vậy ý thức của hắn cường đại đến hoàn toàn áp chế nhục thể bản năng. Triệu Thăng bén nhạy ý thức được điểm này, cho nên mới có thể không kiêng nể gì cả dẫn dắt đến chủ đề đi hướng. Điện hạ, có người nói cho ta biết, ngươi nơi này có thành đạo cơ duyên. Ngài có thể nói cho ta biết thành đạo cơ duyên ở đâu sao? Thành đạo cơ duyên là cái gì? Kỳ không biết. Triệu Thăng nghe vậy, lập tức nói, vậy ta đổi một vấn đề. Nghe nói tinh thần có thể giúp người ngộ đạo, điện hạ có thể có thần thông này. Kỳ có, nhưng kỳ sẽ không. Tinh thần lời nói nhìn như mâu thuẫn, nhưng Triệu Thăng nghe chút liền hiểu. Hắn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng mà đúng vào lúc này, Mập A Nhi đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía trên hư không, trên mặt lần nữa lộ ra nhân loại biểu lộ, đó là một loại sợ hãi. Triệu Thăng thấy cảnh này, chấn động trong lòng, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Oeng. Liếc nhìn lại, chỉ thấy máu mịt mờ hỗn độn hư không đột nhiên kịch liệt cuộn, nương theo lấy không thể gọi tên lực lượng giáng lâm, một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Thăng trong tầm mắt, chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Trung tâm vòng xoáy trống rỗng ngưng kết, hắc ám như vực sâu. Trong chốc lát, một cái khó nói nên lời to lớn cự thủ chậm rãi từ trong vòng xoáy nô ra, hướng về phía dưới nhẹ nhàng vồ một cái. Thời gian tựa hồ bị kéo dài đến cực hạn, lại phảng phất trong nháy mắt áp xúc thành một đường. Không. Một tiếng sợ hãi tiếng giống từ vang lên bên tai, Triệu Thăng chỉ cảm thấy thần hồn chậm nhẹ, ý thức bị vô hạn kéo cao, tựa như là từ chật chội không gian thu hẹp bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng mạnh lôi ra ngoài. Hắn thình lình nhiều hơn một cái không thể tưởng tượng nổi tầm mắt xa không bắt ngát biển cả, gánh chịu ước vạn sinh mệnh châu lục, tản mát tại mấy chục vạn dặm hải cương bên trên như quần tinh giống như hòn đảo, cùng cái kia hải dạng bên trong vô cùng vô tận, không cách nào tính ra ước vạn sinh mệnh, trong phút chốc thu hết đáy mắt. Chỉ một thoáng, phía dưới đại địa co lại nhanh chóng, màn trời cuối cùng xanh thẳm thương thiên cùng đen kịt vực ngoại hư không giao tiếp, có thể thấy rõ ràng đại địa biên giới bày biện ra một đạo đường cong. Triệu Thăng nhất niệm nhìn lên, lúc này mới phát giác chính mình vậy mà đi tới thiên địa ngoại tầng, mà ý thức của hắn tại một loại nào đó quỷ dị không biết tình hình bên dưới, thế mà cùng tinh thần ý thức cấu kết đứng lên. Giờ này khắc này, ngay tại phát sinh một màn, cũng tại ngàn năm trước chân thực phát sinh qua. Năm đó, cự trưởng che trời vượt qua thời không, một trưởng vỗ xuống, trực tiếp dẫn đến Ngô Châu chìm trong, ước vạn sinh linh cùng nhau tử vong. Nhưng mà lúc này, Triệu Thăng mới hiểu được, năm đó Ngô Châu chìm trong chỉ là một loại biểu tượng, căn bản dâu dịa. Cự trưởng đột kích mục đích, chỉ vì bắt đi tinh thần ý thức. Triệu Thăng cảnh giới quá thấp, rất khó tưởng tượng có được cỡ nào vĩ lực, mới có thể đánh vỡ vật chất cùng tinh thần giới hạn, đem lúc đầu vô hình vô chất nhưng lại vô cùng to lớn tinh thần ý thức toàn bộ bắt đi, thậm chí liền ngay cả đã chuyển sinh trưởng thành độc lập ý thức cũng không có trốn qua ma trưởng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Triệu Thăng ý thức chỗ sâu đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng biến cố lại không lấy ý chí của hắn mà thay đổi. Chương 644, nặng nhẹ cùng Thái Dương 2. Chương 644, nặng nhẹ cùng Thái Dương 2. Trong nháy mắt kế tiếp, tờ mắt bên trong vô ngần hải dương, mênh mông đại khí, vượt ngoại hư không, tất cả trong nháy mắt hư hóa, biến mất. Thế giới bỗng nhiên hóa thành hỗn độn, tiếp theo một cái màu sắc sặc sỡ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thiên địa hiện tại Triệu Thăng trước mặt. Cái này thiên địa cực điểm lóa mắt, không gì sánh được sáng chói, tràn ngập vô cùng vô tận quang mang. Nhưng ở tinh thần ý thức gia trì bên dưới, Triệu Thăng trong nháy mắt nhìn ra vô tận ánh sáng rõ ràng là do không cách nào lường được dây đàn tạo thành. Dây đàn sắc thái lộng lẫy cực kỳ, không chỉ có màng bao đỏ, tranh hồng, lục, xanh, xanh, tím, đen, trắng, cửu sắc, thậm chí có vô số kể vượt qua nhân loại tưởng tượng sắc thái. Triệu Thăng hay là không biết cũng lý giải không được những này sắc thái tồn tại hình thức, tựa như là bọn chúng vượt ra khỏi nhân loại nhận biết bên ngoài, hỗn độn không biết, khó nói lên lời. Tại người nhận biết bên trong, dây đàn cũng không dài rộng đường kính khái niệm. Bọn chúng khi thì xa không bắt ngát, khi thì cuộn mình thành một chút, khi thì xen lẫn quanh, bệnh xếp ra vô cùng vô tận kia kết cùng ba chiều cấu hình. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng thiên địa, Triệu Thăng trong nháy mắt ý thức được chính mình đã từng tới. Nơi đây hẳn là vũ thần giới pháp tắc chi hải, cũng có thể xưng là thế giới bản nguyên thiên đạo cụ hiện chi địa. Cho dù là hóa thần chân quân bình thường cũng khó có thể nhìn thấy nó vạn nhất, có lẽ sẽ chỉ ở vượt qua thiên kiếp tấn thăng hóa thần trên đường mới có hạnh nhìn thoáng qua. Ngay tại một sát na này, Triệu Thăng thình lình giật mình, chính mình chung quanh bị rộng lượng đặc biệt pháp tắc chi tuyến tầng tầng quấn quanh bao khỏa. Những pháp tắc này dây đàn sen lẫn xếp hình thành phức tạp cực kỳ ba chiều cấu hình, ẩn ẩn tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật tại vận động. Tại tinh thần ý thức gia trì bên dưới, Triệu Thăng lần đầu tiên nhìn đến những pháp tắc này kia, ý thức chỗ sâu đột nhiên hiện hiện rộng lượng tin tức. Lượng tin tức to lớn như thế, đồng thời khó có thể lý giải được, nhưng vẫn liên tục không ngừng tràn vào ý thức. Vẹn vẹn qua một sát na, Triệu Thăng cảm giác tự thân ý thức tới lúc gấp rút nhanh bành trướng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị rộng lượng tin tức no bạo. Đúng lúc này, Triệu Thăng trông thấy một mảng lớn pháp tắc dây đàn bỗng nhiên kỳ quái rơi xuống hư vô, chẳng biết đi đâu. Mà giờ khắc này, hắn cũng từ từ nơi sâu xa ngã xuống. Trời đất quay cuồng, ý thức chợt trở về. Nô. Triệu Thăng rên rỉ một tiếng, tay bưng bít lấy đầu, dưới chân lảo đảo đặt mông ngồi trên đất. Người không sao chứ? Nghe được thanh âm này, Triệu Thăng dưới sự kinh hãi, đột nhiên mở to mắt, liền đón nhận một đôi tinh khiết linh động đôi mắt, trong con ngươi mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu sát thái. Nhìn thấy đôi mắt này mắt, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm đầu tiên, tinh thần sống. Nhưng thứ hai suy nghĩ lại là, tinh thần thế nào không chết? Động niệm ở giữa, Triệu Thăng trong lòng không khỏi tuôn ra vô số hỗn loạn suy nghĩ. Sau một khắc, hắn kiệt lực thu liễm suy nghĩ, tận lực dùng bình thản ngữ khí đáp lại nói, điện hạ, ta không có gì đáng ngại. Không có việc gì liền tốt. Tại ta trước khi chết, ngươi nhanh tử ra ngoài đi. Trễ liền không ra được. Mập A Nhi nghe xong vô vô bộ ngực, thở dài một hơi, tiếp lấy làm như có thật sông Triệu Thăng nói ra. Triệu Thăng lúc này mới phát hiện, huyết hải không gian ngay tại lặng yên không tiếng động sụp đổ, trung quanh có thể hoạt động phạm vi nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng so với cái này, hắn càng chú ý mặt khác, một cái là tinh thần thế mà không còn tự xưng kỳ, mà là nói ta. Càng quan trọng hơn là hắn tựa hồ một lần nữa có cảm xúc, biến thành một cái sống sờ sờ hải tử. Tựa như tinh thần ý thức bị rút ra sau khi rời khỏi đây, nguyên bản thuộc về người một mặt ngược lại từ áp chế bên trong tỉnh lại. So sánh cái này phát hiện kinh người, Triệu Thăng ánh mắt cũng rất nhanh rơi vào tinh thần trong ngực, bởi vì nơi đó quang mang bạt trượng, phản phất một viên thái dương rơi vào trong ngực của hắn. Triệu Thăng thấy cảnh này, hai mắt không khỏi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch trưởng giáo nhiều lần đề cập thành đạo cơ duyên là cái gì. Viên địa thái dương chỉ là một loại nào đó cụ tượng thực chất rõ ràng là một khối lớn thiên đạo mảnh vỡ. Loại này thể lượng cấp thiên đạo mảnh vỡ, ẩn chứa pháp tắc quyền hành to lớn, chẳng những là Triệu Thăng trước đây chưa từng gặp, cho dù là thiên đạo tàng kinh khố lý cũng không ghi chép. Nghĩ lại, Triệu Thăng lập tức minh ngộ tới, cái kia đạo cự trưởng che trời chẳng những đập sập Lô Châu, càng là đả thương thiên đạo dẫn đến đại lượng mảnh vỡ pháp tắc rơi vào thế gian, cụ hiện hóa thành từng mai pháp tắc quyền hành. Khó trách trưởng giáo không có sợ hãi, pháp tắc quyền hành mặc dù vô cùng chân quý, nhưng người sống lại không thể dùng, bởi vì người sống không có khả năng sắc phong làm thần. Ngắn ngủi một giây, Triệu Thăng đã đem tiền căn hậu quả đều nghĩ thông suốt, có thể lúc này, không gian hỗn độn đã đi hướng hủy diệt. Gặp lại, điện hạ. Triệu Thăng ngẩng đầu, hướng về phía tinh thần mỉm cười, bờ môi nhúc nhích, trầm thấp đọc lên bốn chữ sau, liền theo toàn bộ không gian cùng một chỗ hủy diệt. Trời đất quay cuồng, hắc ám mất đi. Trời xanh mây trắng quả nhiên lại tới. Nhìn qua hình ảnh quen thuộc, Triệu Thăng nét miệng lên, bước ra một bước, đống nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo đội quang hướng tổ sư đường mau chóng bay đi. 30 dặm thoáng một cái đã qua. Ngay tại Triệu Thăng rơi xuống tổ sư đường trước quảng trường thời điểm, từng đạo kinh người đội quang cũng từ bốn phương tám hướng bay tới nơi đây. Bất quá ba cái hô hấp, tám người lại một lần đến đông đủ. Lần này, Thiên La Tử, Tiêu Cửu Kha Tử, Ngọc Tiên Tử bảy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thăng, trong ánh mắt mang theo dị dạng sát thái. Đối với những người khác nhìn chăm chú, Triệu Thăng làm như không thấy. Lúc này, căn bản không cần đám người mở miệng, tổ sư đường bên ngoài trận pháp lồng ánh sáng đã vỡ ra, cửa lớn cũng theo đó rộng mở. Vào đi. Lão nhân mặc hắc bào thanh âm tùy theo từ bên trong truyền ra. Gặp tình hình này, Triệu Thăng lại tuyệt không kinh ngạc, đi đầu đi hướng tổ sư đường. Lại vượt qua một lần kinh lịch, hắn sao có thể đoán không ra lão nhân mặc hắc bào rõ ràng là trưởng giáo biến thành. Sát thực nói, trưởng giáo cũng là năm đó cầu linh giáo nguyên anh lão tổ, chỉ bất quá bây giờ đã từ nguyên anh chuyển đi quỷ tu một đạo. Mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt, thời gian dài ngắn cũng không có ý nghĩa. Trong hiện thực một giây, có khi ở trong mơ đã luân hồi vô số lần. Phía trước không cần mảnh biểu, khi Triệu Thăng lại xuất hiện tại huyết vụ bao phủ không gian hỗn độn, nhìn thấy tinh thần thời điểm. Ngươi là ai? Ta là Triệu Thăng. Ân, ngươi không có nói láo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Triệu Thăng lần nữa kéo dài đến cự trưởng giáng lâm một khắc này. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hạn lên cao, thiên địa rơi vào trong mắt, ngay sau đó pháp tắc chi hải hiện hiện. Chương 645, nặng nhẹ cùng Thái Dương, 3, chương 645, nặng nhẹ cùng Thái Dương, 3, vô cùng vô tận pháp tắc dây đàn vô hạn kéo dài tới, xen lẫn cùng xếp. Lần này, Triệu Thăng không có ham hố, lập tức đem lực chú ý toàn bộ vùi đầu vào trung quanh, trước mắt rộng lượng sợi tơ pháp tắc cần ẩn tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật uốn lượn xoay quanh, thời khắc tổ hợp tạo dựng ra vô số kể phức tạp ba chiều cấu hình. Nhưng lần này, có được tinh thần thị giác Triệu Thăng có cực lớn phát hiện, hai viên cấu hình cực độ tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt đại đạo chân văn, trong lúc hoảng hốt tại Triệu Thăng trong đầu hiện hiện. Nhẹ, nạo. Triệu Thăng sinh ra minh ngộ, đã ngộ đến hai viên đại đạo chân văn một tia đạo lý. Đây là một người có hai bộ mặt, đều là thuộc về lực chi đại đạo. Một giây sau, tầm mắt của hắn đột nhiên gián đoạn, tiếp theo từ nơi sâu xa rơi xuống, ý thức quay về. Triệu Thăng mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy một viên Thái Dương từ trong coi u minh thoát ly, hoàn toàn rơi vào mập ba nhi trong lực. Đó cũng không phải trùng hợp, mà là tinh thần ý thức ảnh hưởng kết quả. Hi hi, ta lại muốn chết. Thật hưng phấn a. Tinh thần ngắn ngủi một câu, không thể nghi ngờ bại lộ rất nhiều chi tiết. Kỳ cũng biết hết thảy tất cả, cũng đối với tiền căn hậu quả rõ như lòng bàn tay. Triệu Thăng thậm chí đoán được, ngàn năm trước tinh thần ý thức chủ thể bị bắt đi sau, lại có mới tinh thần ý thức ra đời, hơn nữa còn kế thừa trước tinh thần tất cả tin tức. Tinh thần thuộc về hải thần loại sinh mệnh, làm trời sinh trưởng sinh chủng, tinh thần sinh tử quan cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, bởi vì kỳ bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại chết đi, cũng mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra. Không hề nghi ngờ, Mập A Nhi cùng tinh thần ở giữa có được cực đặc thù liên hệ. Nói không chừng cái chết của hắn, đối với tinh thần tới nói là một loại mười phần mới lạ thể nghiệm, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, tinh thần thu được trưởng thành. Hải thần loại tu luyện cùng nhân tộc có khác biệt lớn. Kỳ bọn họ thực lực cao thấp cùng tự thân nhận biết tương quan. Kỳ bọn họ tu luyện chính là một cái tìm ra lời giải quá trình, biết đến càng nhiều, đối với đại đạo phân tích càng sâu, kỳ thực lực cũng liền càng mạnh. Đối với kỳ mà nói, sinh tử không đáng giá nhất tới, tin tức mới là hết thảy. Trong khoảnh khắc, Triệu Thăng từ tinh thần một câu bên trong đã nghĩ đến rất nhiều. Trong lòng của hắn nhất định, ngẩng đầu, nhìn thẳng tới. Điện hạ, ta muốn khối này tiên đạo mạnh mỡ. Xin hỏi cần bỏ ra cái giá gì? Cùng tinh thần giao lưu, bất luận cái gì quanh co lòng vòng thăm dò đều không có chút ý nghĩa nào, có chuyện nói thẳng mới là hữu hiệu nhất cũng nhất thẳng thắn cách làm. Càng quan trọng hơn là, không gian hủy diệt sắp đến, không cho phép hắn lằng nhà lằng nhằng. Ngoài dự liệu, Mập A Nhi thế mà sảng khoái đem thiên đạo mảnh vỡ ném qua, không để ý nói ra, thứ này đã vô dụng, ngươi muốn liền cho ngươi. Triệu Thăng một thanh tiếp được bay tới Thái Dương khỏe miệng có chút co rúm, nhất thời lại có chút kinh ngạc. Quá dễ dàng. Quả nhiên tinh thần cùng nhân tộc giá trị quan hoàn toàn khác biệt. Mở miệng trước đó, Triệu Thăng coi là rất khó làm được, ai ngờ tinh thần tốt như vậy nói chuyện, hỏi một chút liền cho, đơn giản làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Có lẽ đối với tinh thần mà nói, thiên đạo quyền hành loại này trọng bảo một chút tác dụng cũng không có, tiện tay liền ném. Ngược lại có đôi khi, nhân loại trong lúc vô tình nói một câu nói, là được có thể làm cho kỳ rất là vui sướng bởi vậy thực lực bạo tăng. Bảo vật nhẹ nhõm tới tay sau, mắt thấy không gian sụp đổ sắp đến, Triệu Thăng lại đột ngột sinh ra một loại dự cảm bất tường. Phản phất là tâm huyết dâng trào, lại như là linh giác từ cảnh. Triệu Thăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đông nhiên nghĩ tới điều gì, âm thầm tiêu khổ, không tốt, bị lừa rồi. Nhưng mà, không đợi hắn đem thiên đạo mảnh vỡ một lần nữa trả lại, không gian đã sụp đổ, hết thể hóa thành hư không. Mày trắng cũng nghĩ đúng hạn đổi mới, nhưng bởi vì công tác duyên cớ, có khi thật không biết ra được đến. Mời mọi người tha lỗi nhiều hơn. Trời đất quay cuồng, đen trắng điên đảo. Trời xanh mây trắng, ngày trăng treo cao. Trên đỉnh núi, một đoàn thần quang trống rỗng hiện lên, tiếp theo hóa thành nhân hình. Triệu Thăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng tốt ra, không tốt, bị lừa rồi. Ách. Triệu Thăng cúi đầu xem xét, đã thấy do trời đạo mảnh vỡ biến thành Thái Dương vừa vặn tốt nằm trong ngực, tỏa ra quang hoa sáng chói. Gặp tình hình này, Triệu Thăng tâm niệm cấp chuyển, trong đầu trong nháy mắt có vô số suy nghĩ chạy qua. Tinh thần tặng bảo tiến hành, nhìn như hào phóng cực kỳ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Có câu nói tốt, tất cả vận mệnh quà tặng lễ vật đều sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Triệu Thăng tự nhận trên đời này chưa từng có được không tới tốt lắm sự tình. Tục ngữ nói phàm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ bởi vì, cái này nhân quả một đạo quả thực huyền diệu khó lường. Cứ việc Triệu Thăng lúc này được tinh thần quà tặng đại lễ, nhưng cùng lúc đó cũng trong lúc vô tình thiếu đối phương một bút đại nhân quả, mà tinh thần nhân quả há lại dễ dàng như vậy tốt hoàn lại. Đương nhiên, Triệu Thăng không muốn trả lại nói, cũng có thể làm không có chuyện này. Chỉ là cử động lần này lừa qua người khác, thì như thế nào lừa qua bản tâm. Đời thứ tư thời điểm, Triệu Thăng đã thiếu đối phương thật là lớn nhân quả. Một thế này, lại là như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Thăng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, gặp lão tử lần này xem như bị tinh thần bảo hộ. Nhưng mà, không chờ hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt đấu, Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh núi Thanh Phong, chân trời mây trắng, treo cao đại nhật, cực nóng ánh nắng trên trời dưới đất, hết thảy tất cả đồng loạt trở nên ngưng kết. Một cái chớp mắt này, vùng thế giới này phảng phất bị nhấn xuống đỉnh chỉ khóa, liền ngay cả thời không cũng đứng im bất động, trừ tư duy ý thức. Mắt thấy thế giới ngưng kết, Triệu Thăng trong đầu cảnh báo đại tác, nhưng hắn toàn thân cao thấp liền ngay cả cọng tóc đều bị lực lượng vô hình giam cầm, cả người giống như một cái bị hổ phách bao khỏa côn trùng, không thể động đậy. Cùng lúc đó, ngoài 30 dặm tổ sư đường một sát na, vô thanh vô tức băng hóa thành một đoàn hắc vụ. Một giây sau, lão nhân mặc hắc bào từ trong hắc vụ đi ra, hắn nhìn về phương xa, trên mặt không khỏi lộ ra cuồng hỉ điên dáng tươi cười, trong mắt không gì sánh được của nhiệt. Khắc khắc, bản tôn trọn vẹn đau khổ 1000 năm, rốt cục các loại khổ tận cam lai, công đức viên mãn khắc khắc. Khi lão nhân mặc hắc bào, không, hẳn là trưởng giáo hiện thân đằng sau, thế giới phảng phất không chịu nổi áp lực. Ken két. Thiên điệu đột nhiên đã nứt ra lít nha lít nhít vết nứt, nhìn qua giống như một khối trải rộng vết dạn pha lê yếu ớt cực kỳ, tùy thời có khả năng sụp đổ. Nhưng mà, trưởng giáo một chút không thèm để ý mộng được sụp đổ, cùng thiếu, bước ra một bước, thân hình từ giữa thiên điệu đột nhiên biến mất. Chương 646, mang theo bảo lần trốn, 1, chương 646, mang theo bảo lần trốn, 1, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thình lình xuất hiện tại Triệu Thăng trước mặt, ánh mắt cực nóng mà tham lam nhìn xem viên kia sáng chói thái dương. Khắc khắc, ông trời không phụ người khổ tâm. Quả nhiên là đế quân cấp quyền hành, cho ta lấy ra. Nương theo lấy câu nói này rơi xuống, trưởng giáo vụ một cái về phía thái dương, nhưng mà lúc này, biến cố phát sinh. Triệu Thăng nhìn xem đột nhiên hiện thân lão nhân mặc hắc bào, biểu hiện trên mặt chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia trào phúng. Chúc ngươi may mắn. Triệu Thăng trong miệng vô thanh vô tức phun ra bốn chữ, sau đó ngay tại trưởng giáo sắc mặt đại biến phía dưới, thân hình đột ngột tại trước mắt hắn hóa thành hư không. Không. Tại một đạo không gì sánh được phát điên mà tức giận cuồng hống âm thanh bên trong, thiên địa rốt cục không chịu nổi áp lực, ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, trọng sinh điện bên trong, hắc vụ sôi trào quần quần thời khắc, Triệu Thăng thân thể bỗng nhiên trống rỗng từ trong điện biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, người thình lình đã ở đèn kịt không ánh sáng trong nước biển. Triệu Thăng đột nhiên tỉnh lại, không đợi thấy rõ chung quanh cảnh tượng, vẹn vẹn tâm niệm vừa động, thân hình lại một lần hư không tiêu thất. Theo thực lực của hắn phi tốc tăng trưởng, mỗi lần tương vị Nazi khoảng cách cũng theo đó gia tăng thật lớn. Cho đến ngày nay, Triệu Thăng Nazi một lần khoảng cách đã vượt qua 70 dặm. Hắn lại một hơi liên tục Nazi 3 lần, thẳng đến Nazi ra bên ngoài 300 dặm, đến phiêu lưu ra ngoài xa nhất ấn ký chỗ, mới dừng lại. Phanh! Mặt biển bỗng nhiên phá vỡ, Triệu Thăng như mũi tên xông lên cao trăm trượng hùng, tay phải hướng ra phía ngoài hất lên, một đạo lưu quang bắn ra. Chợt mà, quang mang phóng đại, hóa thành một chiếc dài hơn 2 trượng, toàn thân bóng loáng không gì sánh được, ngoại hình hiện lên con toy trạng hình giọt nước phi toa. Toa này tên là Chụp Nhật Toa, chính là Triệu Thăng vì đảo mệnh chuyên môn luyện chế một chút độn không pháp bảo. Tuy nói chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng nó độn tốc cực nhanh, có thể một ngày 3 dặm. Triệu Thăng lách mình chui vào Chụp Nhật Toa bên trong. Một giây sau, bảo toa nổ lên một đoàn tia sáng chói mắt, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang sông lên cao thiên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. Ngay tại Triệu Thăng bỏ trốn mất dạng thời điểm, trọng sinh điện bên trong, 14 quả nguyên anh hồn hạch tất cả đều quay tròn một trận, hắc quang quét ngang, cả điện hắc vụ như gặp cuồng long hút nước, điên cuồng tràn vào 14 quả hồn hạch bên trong. Trong nháy mắt, cả điện hắc vụ bị hấp thu hầu như không còn, 14 vị cao giai quỷ tu sắp một lần nữa ngưng tụ ra quỷ thể. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thời gian quỷ tu quỷ thể sắp thành chưa thành, ý niệm vân tán trong nháy mắt, tập kích đột nhiên đến. Ông, ngoài cung điện, từng đạo tiếng chuông đống nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy từng lớp âm lãng xông vào trong điện, thế mà ngưng thực đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Âm lãng quét ngang toàn điện, 14 vị cao giai quỷ tu nhất thời như bị sét đánh, quỷ thể đống nhiên bất ổn, ẩn ẩn băng tán. Vâng, âm lãng mặc dù nhanh, nhưng lực ma thần lôi cũng không kém bao nhiêu. Từng viên hình cầu lôi đỉnh giống như lưu hỏa, to như sọ liễu, tựa như mọc thêm con mắt, tinh chuẩn không gì sánh được tìm tới tất cả quỷ tu. Âm ầm thanh âm đại tác, trong lúc nhất thời trong điện lôi xả của vũ, thiểm điện tung hành, cung điện sát na hóa thành một mảnh lôi hải. Nhưng mà, đả kích vẫn chưa đình chỉ. Khi kinh thần âm cùng lực ma thần lôi nổ lên thời điểm, trong điện bỗng nhiên ngưng tụ ra đầy trời đao quang, rõ ràng là từng đạo nguyên anh thần niệm biến thành. Nương theo đao quang mà đến, không ngờ là một loại lại một loại nguyên anh cấp thần niệm pháp thuật. Kinh thần chuông, lực ma thần lôi, thập phương lục thần đao, tích lũy hồn đâm, đại hắc thiên ma pháp. Từng đạo uy lực kinh người thần niệm công kích theo nhau mà tới, tập kích công kích phía dưới, kém chút đem trưởng giáo, định khó tôn giả các loại cao giai quỷ tu nhất ba lưu mang đi. Số ít thực lực không đủ kim đan cảnh quỷ tu tại chỗ hôi phi yên diệt, mà ngũ đại nguyên anh quỷ tu cũng đồng thời bị thương nặng. Trưởng giáo toàn thân hắc quang đại mạo, điện quang quanh quẩn, tư tư rung động, đột nhiên tức hồn hển hét lớn, mau dừng tay. Không phải vậy bản tôn liền để đám này tiểu bối hồn phi phách tán. Không hề nghi ngờ, trưởng giáo sớm tại âm thầm nhìn trời la con, Tiêu Cửu Kha bọn người động tay chân, nguyên bản cử động lần này chỉ là tiện tay mà làm. Ai nghĩ đến bây giờ lại thành cây cỏ cứu mạng. Cầu Long Tử, các ngươi nếu là hiện tại thuốc thủ chịu chói, chúng ta liền thả các ngươi một con đường sống. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, tất để các ngươi hôi phi yên diệt. Ngoài điện vừa dứt lời, trọng sinh điện đỉnh điện đột nhiên trùng điệp đứt gãy, tiếp theo toàn bộ bị tung bay ra ngoài thật xa. Cách đó không xa, hơn 10 vị nguyên anh lão tổ riêng phần mình mở ra nguyên anh pháp vực, từng mảnh lộng lẫy quang vực, tầng tầng lớp lớp bao phủ trọng sinh điện, không lưu một chút khe hở nguyên anh các lão tổ sừng sững ở giữa không trung, quan sát phía dưới cao giai quỷ tu, ánh mắt băng lãnh, biểu lộ đạm mạc cực kỳ. Nhìn xem nhìn chằm chằm một đám lao bất tử, trưởng giáo ánh mắt lấp loé không ngừng, trong lòng kinh sợ sợ hãi đan sen. Trận cược này cục, hắn triệt để thua. chỉ là mấy cái kim đan thôi, một khối cộng lại cũng so ra kém bất luận một vị nào nguyên anh trọng yếu, thì như thế nào có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình?
Không, còn có một tia sinh cơ. Trưởng giáo đột nhiên ngẩng đầu lên, hét to nói bản tôn nguyện hàng.
Cầu linh giáo tầm bảo một chuyện cuối cùng lại lấy một loại vượt quá tất cả mọi người dự kiến phương thức đột nhiên kết thúc. Người thắng cuối cùng không thể nghi ngờ là một đám thiết lập ván cục nguyên anh lão tổ, nhưng mà bên thắng lớn nhất lại không phải bọn hắn, ngược lại một người khác hoàn toàn.
Triệu Thăng đỏ lên, mà lại đỏ biến thành màu đen. Trước đó không ai sẽ nghĩ tới một vị thường thường không có gì lạ tam bảo đạo nhân thế mà không ra tay thì thôi, vừa ra tay hoàn toàn kinh điệu tất cả mọi người cái cảm. Là ai cho hắn mượn gan chó, cũng dám mang theo bảo lẩn trốn? Chẳng lẽ là thiên đạo giáo đồ đao không sắc bén sao? Chỉ là kim đan phản giáo, tùy tiện một vị nguyên anh xuất thủ, giống như dao mổ trâu làm thịt gà, cực kỳ dễ dàng. Một chén trà đằng sau, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ lên từng đạo thô to của nước. Một giây sau, từng đạo độn quang phóng lên tận trời, tiếp lấy cấp tốc tứ tán ra, cấp tốc bay về phía bốn phương tám hướng. Ông ngoong. Theo độn quang lướt qua chân trời, chỉ gặp từng đạo nguyên anh thần niệm khuyết trương đến cực hạn, trong chốc lát bao trùm phạm vi trăm dặm. Rất nhanh, phương viên mấy ngàn dặm hải vực liền bị một đám nguyên anh lão tổ lật cả đáy lên trời. Nhưng mà, bọn hắn nhất định không thu hoạch được gì. Triệu Thăng phảng phất hư không tiêu thất một dạng, ai cũng không phát hiện được tung tích của hắn.
Chương 647, mang theo bảo lần trốn, 2, chương 647, mang theo bảo lần trốn, 2, ngay tại nguyên anh lão tổ truy tra phản đồ hạ lạc thời điểm, Trục Nhật Toa sớm đã bay lên không trung bạc trượng, chạy ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Trục Nhật Toa bên trong, Triệu Thăng ngồi xếp bằng, thân thể bốn phía vờn quanh nổi lơ lửng tám khối lớn chừng bàn tay thượng phẩm linh ngọc. Giờ phút này, từng sợi xích hồng nghiệp hỏa nung khô lấy tám viên linh ngọc, cũng tại thần thức thao túng bên dưới, ngưng hóa thành từng chuôi hỏa diễm linh đao. Tại linh ngọc nội bộ cùng mặt ngoài khắc dấu một đạo tiếp đạo linh văn, cùng đại lượng cổ sơ phù văn. Thời gian từ từ trôi qua, cái này tám viên tam giai tích chú thần phù tiến độ nhanh chóng, không ra hai ngày liền có thể phù thành. Đối với Triệu Thăng mà nói, trận này đảo vong hành trình bất quá vừa mới bắt đầu, càng hung hiểm còn tại phía sau. Phải biết Tam Bảo đạo nhân chính là Thiên Đạo giáo đăng ký ở trong danh sách chân tu sĩ, nếu đã ghi vào đạo tịch ngọc sách, đương nhiên là có thần hồn ấn ký lưu tại trên sách ngọc. Thiên Đạo giáo há lại dễ đối phó, giáo này đối với phản đồ xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình, hết thảy đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngọc sách nơi tay, Nhậm Nhị chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cuối cùng cũng khó thoát qua truy sát. Triệu Thăng biết rõ Thiên Đạo giáo đối với phản đồ thái độ, bởi vậy sẽ không còn có may mắn tâm lý. Đương nhiên, hắn dám mang theo bảo vật chạy trốn, tự nhiên có mấy phần sống sót lòng tin. Kỳ thật hắn cũng có thể giao ra Thiên Đạo mảnh vỡ. Nhưng Triệu Thăng lại không muốn làm như vậy, không phải hắn không nỡ, mà là bảo vật này đối với hắn tương lai tu đồ ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa trọng đại. Hay nói lấy thực lực của hắn bây giờ, Nguyên Anh trở xuống tới lại nhiều, cũng là chịu chết, nếu là Nguyên Anh tự mình xuất thủ, hắn đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Ngoài ra còn có một loại khả năng. Thiên Đạo giáo trên dưới kỳ thật cũng không rõ ràng thực lực của hắn sâu cạn, thừa dịp đối phương khinh thường chủ quan, Triệu Thăng thủ đoạn đều xuất hiện lời nói, chưa chắc không có khả năng lừa giết một vị Nguyên Anh lão tổ đương nhiên, bây giờ nói chuyện này còn sớm. Triệu Thăng thứ nhất sự việc cần giải quyết là chạy ra Thiên Đạo giáo phạm vi ảnh hưởng, tốt nhất chạy trốn tới thế lực đối địch cương vực bên trong, tỉ như trời tối dậy, vẫn đạo phái chờ chút. Căn cứ tính ra, hắn cực khả năng chỉ có 7 ngày trên lệch thời gian. Vạn Hoa Thiên phủ bên kia nhất định có cùng Thiên Đạo giáo tổng đàn đưa tin bí thuật. Không cần một ngày thời gian, tổng đàn tất nhiên sẽ biết được hắn giấu trong lòng trọng bảo đảo vong tin tức. Triệu Thăng không hiểu ý tồn may mắn, cũng sẽ không cảm thấy trưởng giáo các loại nguyên anh quỷ tu sẽ toàn bộ tử vong, càng sẽ không cho rằng bọn họ sẽ thủ khẩu như mình, không hề đề cập tới có thể tạo nên một vị đế quân thiên đạo mảnh vỡ hạ lạc. Từ xưa lợi ích động nhân tâm, huống chi là loại này trọng bảo. Triệu Thăng đánh giá, tổng đàn bên kia biết được tin tức sau tất nhiên có một phen kịch liệt tranh luận. Đợi đến hắc qua cùng lợi ích đều phân chia rõ ràng, sứ giả cầm trong tay ngọc sách xuất phát, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vạn Hoa Thiên phủ, chí ít cũng cần 3 ngày thời gian. Cho dù ban đêm 3 năm ngày xuất phát cũng có khả năng. Tại U Thần giới, nhanh nhất đi đường phương thức là bay ra giới ngoại, tại gần như chân không hoàn cảnh bên dưới không ngừng ra tốc nhẹ nhàng di chuyển. Cùng với những cái khác phổ thông phàm giới khác biệt, bất luận cái gì linh khí dư thừa thế giới, cũng giống như một viên chiếu lấp lánh hình cầu, bên ngoài bao phủ một tầng dày đến ước vạn dặm linh choáng tức là linh khí lan tràn tản mát đến giới ngoại hư không sau, sinh ra một loại linh tràn hiện tượng, vô hình mà có chất. Trừ phi chạy ra linh choáng phạm vi, nếu không Nguyên Anh lão tổ cũng trốn không thoát lực hút pháp tắc trói buộc, chỉ có thể đi theo tinh cầu tự quay, tuyệt không có khả năng đứng im bất động. Đợi đến sứ giả đuổi tới Vạn Hoa Thiên phủ, tụ hợp hàng yêu cùng hàng ma hai vị đại tế tự sau. Triệu Thăng suy đoán, có khả năng nhất sẽ chỉ phái ra một vị Nguyên Anh lão tổ đến đây truy nã hắn quy án. Bởi vì hắn cuối cùng chỉ là kim đan mà thôi, có thể xuất động một vị Nguyên Anh cũng coi là để mắt hắn. 3 ngày thời gian, đã đầy đủ hắn thi pháp che lấp khí tức thần hồn. Cứ việc cử động lần này khả năng hiệu dụng không lớn, nhưng coi như không được, cũng có thể gia tăng thật lớn truy tung của đối phương độ khó. Triệu Thăng sẽ không mù quáng tự tin, nếu như tùy tiện liền có thể tránh thoát truy sát, cái kia thiên đạo dạy mấy vạn năm đến dùng vô số phản đồ máu tươi tạo nên hiển hách hung danh, chẳng lẽ không phải cho không? 3 ngày sau đó, hắn sớm đã chạy ra bên ngoài 10 vạn dặm. Đợi đến kẻ đuổi giết thi pháp đuổi thu tới thần hồn của hắn khí tức, lại đuổi tới, cuối cùng tìm tới chỗ ẩn thân của hắn, tối thiểu cũng muốn 4-5 ngày thời gian. 7 ngày thời gian đã là Triệu Thăng có thể tính ra nhanh nhất cực hạn, nếu là ở giữa có bất kỳ một cái khâu kéo dài, thời gian liền sẽ thật to kéo dài. Một khi vượt qua 2-3 tháng, Triệu Thăng rất có nắm chắc trốn qua thiên đạo giáo truy sát. Dù sao nghịch thiên minh, lão mẫu dạy chờ chút một đám thế lực đối địch tại thiên đạo dạy đã kích vây quét phía dưới, đến nay vẫn sống rất tốt chắc hẳn đều có một bộ tránh né truy sát phương pháp. Đúng vậy, Triệu Thăng cùng Lịch Tiên Minh rất có nguồn gốc, trong tay cũng góp nhặt không ít tị kiếp bí thuật. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều cần thời gian. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Tốt nhất có thể giết chết kẻ đuổi giết, từ trong tay hắn túm lấy ngọc sách còn có 12 năm, tinh môn liền sẽ lần nữa mở ra hy vọng đến lúc đó, có thể thuận lợi về đến cố hương. Tại Triệu Thăng tự lẩm bẩm bên trong, chụp nhật toa liên tục nổ lên đại đoàn bạch quang chói mắt, tựa như một viên sao băng kéo lấy thật dài đuôi lửa, cấp tốc vạch phá mây xanh, nhanh như điện chớp bay về phương xa. Lần này đi tây nam 2 vạn dặm, chính là Hà Châu đại lục chỗ. Không ra một ngày, liền có thể đến. Khi Triệu Thăng sắp đến Hà Châu thời khắc, Thương Châu trung ương chi địa, một tòa nguy nga trắng lệ ngọn núi thỉnh lỉnh sừng sững đỉnh mây, ngọn núi linh vân lượn lờ, từng tòa linh cung bảo điện từ trên xuống dưới, trải rộng ở giữa, rộng rãi mỹ lệ. Tòa này Huyền Không Sơn tên là Sùng Đạo Phong, chính là Thiên Đạo giáo tổng đàn. Ngọn núi này tại Thiên Đạo dạy vạn năm không ngừng tế luyện phía dưới, đã diễn biến thành một kiện uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi chí bảo, danh xưng không bao giờ rơi thần phong. Sùng Đạo Phong trung quanh biển mây, lơ lửng quanh quẩn lấy từng tòa tòa thần miếu màu vàng nóng, từng đạo hồng quang màu vàng từ ngọn núi nở rộ, ngưng tụ thành từng đạo vòng sáng màu vàng, cấu kết bao phủ lên tất cả thần miếu, trận trận thần bí nghiêm túc phản âm tại thương khung biển mây ở giữa quanh quẩn, làm lòng người sinh kính sợ. Kim quang rọi khắp nơi, biển mây bốc lên.